Chương 447, vượt cô sơn mạch, Thiên Biến Tông Tạp Dịch bị chính mình sau khi đánh chết, một trận cảm giác vô lực truyền tới, nhất thời đứng không vững. Trong cơ thể mình vũ hồn chi lực đã hoàn toàn hao hết, đề cao mình cơ sở thực lực mới là vương đạo. Sở Tinh Vũ âm thầm trầm tư, tu la vũ hồn không tầm thường, vượt cấp đối phó đối thủ dễ như trở bàn tay, nhưng là tu la vũ hồn thiếu sót chính là sử dụng nó sẽ hao phí chính mình quá nhiều vũ hồn chi lực. Chỉ cần vũ hồn chi lực một hao hết, chính mình liền không thể sử dụng vũ hồn công kích. Tại Cửu Châu đại lục loại này hỗn độn khí thể mỏng manh địa phương, chỉ có đem mình cơ sở thực lực cho tăng lên, mới có thể không sợ những địch nhân khác. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ ở tộc nghị xả hơi chỉ chốc lát sau, lập tức lên đường hướng hoàng thành chạy tới. Tộc nhân các minh đệ, chờ ta từ Thiên Biến Tông trở lại gặp nhau nữa. Sở Tinh Vũ nhìn Hạo Hạo đãng rời sở ra tộc người, trong lòng mặc niệm. Chớ chú chi hoàng phe cánh một cánh, thẳng thượng cửu thiên. Ngồi ở chớ chú chi hoàng trên lưng, Sở Tinh Vũ hô hấp ngồi tính tỏa mấy chu thiên sau khi, mới đem thể lực cho khôi phục như cũ. Tiểu Hắc, dừng lại đi, chúng ta tiến vào vực cô sơn mạch. Năm ngày sau đó, ngồi ở chớ chú chi hoàng trên lưng Sở Tinh Vũ xuyên thấu qua tầng mây, trong lúc mơ hồ thấy núi cao nguy nga. Dãy núi này chính là vực cô sơn mạch. Mệt chết ta. Tiểu Hắc mới vừa rơi xuống đất chính là hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Sở Tinh Vũ trong cơ thể. Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái, chớ chú chi hoàng với chính mình chung nhau chiến đấu qua sau khi trở nên vô cùng mệt mỏi, ở trên trời lúc phi hành sau khi cũng có thể ngủ. Tiểu Hắc như vậy mệt mỏi một cái nguyên nhân, chính là nó lại muốn thứ tiến hóa điểm báo trước. Lúc này chớ chú chi hoàng đã là cao cấp mới bắt đầu thân thể. Nếu như nó lại muốn thứ tiến hóa lời nói, đó chính là trong truyền thuyết ám dạ đưa đỏ. Ám dạ đưa đỏ chính là thôn tiên một người khác hình thái, đổi làm nhân loại mà nói, chính là từ tập tễnh học theo hài đồng, trưởng thành lên thành thiếu niên như vậy. Thôn tiên ám dạ đưa đỏ hình thái, vương chi phe cánh tương hội sơ hiện đầu mối. Lúc này chớ chú chi hoàng một thân màu đen lông chim, trừ trên đỉnh đầu kim quan, còn có một đôi ác liệt ánh mắt già, cùng ô nha không có gì khác nhau. Nhưng là vương chi phe cánh vừa xuất hiện, tiểu hắc tương hội chim sẽ biến hóa phượng hoàng, thôn tiên nhất mạch hình thái, đem sẽ có được tốt nhất hiện ra. Đến lúc đó chớ chú chi hoàng tương hội có thiên vũ cảnh năng lực công kích, là thời điểm tìm chút nhiên liệu cung tiểu hắc hấp thu. Nghĩ tới đây Sở Tinh Vũ túi đầu tính toán đạo, thần thú lớn lên cần tài nguyên dùng tinh khủng để hình dung cũng không quá đáng. Coi như tứ đại thần lĩnh chớ chú chi hoàng yêu cầu năng lượng càng là còn lại thần thú gấp mấy lần trên. Ở thái cổ thì kỳ, cả phiến đại lục thuộc về hỗn độn sơ khai hình thái, trên đại lục tùy ý có thể thấy phong phú tài nguyên, thần thú lớn lên không phải là một nan đề. Đến bây giờ, trên đại lục tài nguyên đã bị các đời võ giả cùng ma thú tiêu hao hầu như không còn, tài nguyên khô kiệt Cửu Châu đại lục trên, muốn tìm được thích hợp nhiên liệu cho tiểu hắc hấp thu là một cái không nhỏ vấn đề khó khăn. Mình bây giờ chính là vũ hồn không hư thời khắc, chỉ có để cho chớ chú chi hoàng ám dạ đưa đỏ hình thái xuất hiện, mình mới sẽ có ứng đối khó khăn sức lực. Trước tiên đem vạn thú chi diễm tìm tới lại nói. Túi đầu suy nghĩ sau khi, Sở Tinh Vũ trong lòng đã có chủ ý Hỏa Vũ chi quốc hoàng thành, chính là quốc nội tài nguyên rất nhiều nhất tha cho nơi, ở trong hoàng thành, có thể sẽ tìm tới để cho tiểu hắc tăng thực lực lên biện pháp. Nhưng trước mắt mà nói, ở vực cô sơn mạch bên trong tìm tới vạn thú chi diễm mới là trọng yếu nhất. Nếu là Lâm Chính Nghĩa hấp thu vạn thú chi diễm sau đó mới đi đối phó ta, có lẽ ta liền khó mà cùng hắn chống lại. Nghĩ đến nắm giữ chứa đựng vạn thú chi diễm tổn chữa đồ đựng chủ nhân Lâm Chính Nghĩa, Sở Tinh Vũ trong lòng có một vẻ vui mừng. Hỏa Vũ trong hoàng thành có Hỏa Vũ long mạch. Điều long mạch là Hỏa Vũ quốc tối một đầu lớn sơn mạch, vực cô sơn mạch bắt đầu từ long mạch bên trong dọc theo người ra ngoài một cái phân chi. Vực cô sơn mạch phạm vi rộng rãi, trăm mét cao cổ cây muốn ba người ôm. Tiến vào vực cô sơn mạch sau khi, Sở Tinh Vũ bước chân càng ngày càng chậm. Hắc lưu ly tinh tháp phía trên đổ, có cùng không có căn vốn không có gì khác nhau. Sở Tinh Vũ chân mày hơi nhíu lại, chứa được vạn thú chi diễm phải cho khí hắc lưu ly tinh tháp thượng, chẳng qua là sơ lược miêu tả vạn thú chi diễm vị trí ở vào vực cô sơn mạch sâu bên trong ảnh cấp nơi. Vực cô sơn mạch bên trong căn bản không có đào đới tốt con đường, chính mình chẳng qua là ở vực cô sơn mạch nơi ranh giới, thấy bên trong giả thiên tế nhật thụ lâm liền đau cả đầu. Cánh rừng cây này rất dễ dàng làm cho mình bị lạc phương hướng. Ừ. Đương nhiên, Sở Tinh Vũ mâu quang có chút đông lại một cái. Phía trước 800 mét nơi, truyền tới một trận năng lượng cường đại ba động. Bạch. Bóng người chợt lóe sau khi, Sở Tinh Vũ đi tới nơi tranh đấu. Đập vào mi mắt bên trong là một thân dài đến 5 mét hoa mạc liền tích dịch thú. Tựa như tích dịch không phải là tích dịch ma thú. Có hai cái phơi bảy bên ngoài to lớn lao nhà nó khỏe miệng giữ lại tanh hôi đạn dịch, to lớn thân hình vây quanh hai huynh muội. Hai huynh muội bên trong thiếu niên màu da ngăm đen vóc người cao ngất, thân thể gầy yếu nhưng là bắp thịt khẩn thực, tinh khí thần tràn trề hắn hiển nhiên hàng năm ở bên ngoài du lịch. Biểu muội nhất thân thanh y liễu, màu da trắng nõn, ở ánh mặt trời chiếu xuống càng là lộ ra giống như sữa bò một loại sáng trắng nõn. Hai người gặp nhau bị khoa mạc liền tích dịch thú cho nuốt. Sở Tinh Vũ âm thầm cau mày. Hai huynh muội, ca ca tu vi chỉ có chiến vũ cảnh nhất trọng, biểu muội ngay cả tôn vũ cảnh cũng không có đạt tới liền dám đến mảnh này chỗ hung hiểm, thật là muốn chết. Vốn là Sở Tinh Vũ cũng không tính xen vào việc của người khác, nhưng là vực cô sơn mạch vô cùng bắt ngát, có lẽ hai người có thể trợ giúp chính mình tìm tới ảnh cấp nơi. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ để tay ở ly hỏa kiếm trên chuôi kiếm, lặng lẽ hướng khoa mạc liền tích dịch thú cự thú đến gần. Tuyết Nhi, tránh sau lưng ta, cả ca bảo vệ ngươi. Bị cự thú thật sự vây quanh, thiếu niên nhất thời hoảng, nhưng là biểu bội liền sau lưng tự mình, hắn phải nhận lãnh ca ca trách nhiệm. Thiếu niên sau lưng thiếu nữ một đôi mắt to bên trong phủ đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này thân dài đạt tới 5 mét khoa mạc liền tích dịch thú thay đổi đến to lớn đầu, một đôi mang theo huyết mắt to màu xanh, tàn bạo nhìn chằm chằm huynh muội hai. Khoa mạc liền tích dịch thú chính là ăn hủ tính cự thú, hắn chuẩn bị té chết huynh muội hai, sau đó chờ đến thi thể hai người thối giữa, lại ăn muốn nghiến. Nghĩ tới đây, Khoa Mạc liền tích dịch thú miệng khổng lồ mở một cái, hướng hai người cắn qua tới. Hợp lại, thiếu niên tên là Từ Điện, hắn phát ra một tiếng quát to, chùy thủ trong tay vạch ra một đạo ác liệt tiếng xé gió. Hưu, nhất đao vạch ra sau khi, trên bầu trời thiểm thước qua có thể làm cho cặp mắt tạm thời mù ánh sáng. Từ Điện con ngươi co rụt lại, hắn vô cùng kỳ quái, chính mình chém ngang đâm nghiêng khi nào có xuất sắc như vậy năng lực. Ba, Từ Điện rơi xuống đất, thân hình hắn giống như hổ một loại ở nút, chuẩn bị ở Khoa Mạc liền tích dịch thú nổi giận sau khi, lần nữa đối với nó phát động. Bành, nhưng là tại chính mình ngoài ý muốn trong ánh mắt, Khoa Mạc liền tích dịch thú lại đảo ở trước mặt hắn. Chết, thấy cự thú liền chết đi như thế, Từ Điện có chút trợn mắt hốt mồm. Nhưng cái này còn không nếu như hắn kinh dị nhất. Hắn kinh dị nhất chính là Khoa Mạc liền tích dịch thú lại phân vị làm hai nửa. Truy thủ trong tay của chính mình khi nào có lớn như vậy năng lực? Là ngươi cứu ta. Cự thú phân vị làm hai nửa sau khi thấy Khoa Mạc liền tích dịch thú phía sau cầm kiếm mà đứng thiếu niên áo trắng, Từ Điện mới rõ ràng, nguyên lai không phải mình giết Khoa Mạc liền tích dịch thú, giết chết ma thú chân chính người, là tên này mặt mũi anh tuấn, khí chất xuất chúng thiếu niên áo trắng. Chương 448, dựa đạo thế gia, ừ Sở Tinh Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng. Cảm ơn ân nhân. Từ Điện vô cùng cảm kích trước mắt thiếu niên áo trắng. Hắn chủy thủ mặc dù sắc bén, nhưng là muốn đối phó Khoa Mạc liền tích dịch thú bực này, lực phòng ngự cực cao ma thú vẫn là vô cùng chật vật. Từ Điện lúc này mới minh bạch, đạo kia ác liệt kiếm quang cũng không phải là từ chính mình trên chủy thủ phát ra, mà là thiếu niên áo trắng kia lóe lên hàn quang trên thân kiếm phát ra. Nếu không phải thiếu niên áo trắng, mình và biểu muội sớm liền trở thành ma thú món ăn trên bàn. Vượt cô sơn mạch chính là chỗ hung hiểm, cho dù là chiến vũ cảnh tam trọng võ giả đều phải kết bạn mà đi. Ngươi coi như ca ca tu vi chỉ có chiến vũ cảnh nhất trọng, làm sao biết đem biểu muội cũng mang tới chỗ như vậy? Sở Tinh Vũ cau mày một cái, hắn đối với Từ Điện có chút bất mãn. Ân công không nên phiền lòng, ta cùng ca ca biết vượt cô sơn mạch hung hiểm vô cùng, nhưng chúng ta đi tới nơi này là bị bất đắc dĩ. Từ Điện sau lưng thiếu nữ đứng ra, nhút nhát nói. Sở Tinh Vũ lúc này mới thấy rõ thiếu nữ tướng mạo. Thiếu nữ dài một gương mặt con nít, vóc người đúng là không có chút nào con nít. Thiếu nữ mặc dù bị thành niên, nhưng là trước ngực nàng cao vút, mỹ lệ giống như bút bê một loại khuôn mặt vô cùng trắng đoán, chọn không ra bất kỳ một chút tì vết nào. Nhất đặc biệt chính là thiếu nữ cặp mắt. Thiếu nữ cặp mắt như là có một loại ma lực, rất nhanh chính là hấp dẫn Sở Tinh Vũ chú ý nàng một mảnh kia thuần chân trong mắt to, trong lúc mơ hồ phát ra nhàn nhạt tử quang, lưu màu tử đồng. Sở Tinh Vũ con ngươi có chút co rụt lại, nhìn thiếu nữ bật thốt lên. Lưu màu tử đồng chính là Cửu Châu đại lục tương đối thưa thất thần đồng. Tương truyền nắm giữ lưu màu tử đồng võ giả, có thể tùy tiện nhận dược thảo, là trời sinh dược sư. Dược sư, chân quý dường nào một loại nghề. Có thể nói như vậy, toàn bộ Hỏa Vũ chi quốc biên giới đều khó tìm được một tên dược sư, chỉ có Tông Châu Bắc Lang cảnh mới có thể tồn tại dược sư. Nắm giữ lưu màu tử đồng thiếu nữ, nếu là nàng nắm giữ luyện dược phương pháp lời nói, tương hội có rất lớn có thể trở thành danh chấn Tông Châu luyện dược sư. Làm sao ngươi biết? Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, thiếu nữ vô cùng kinh ngạc, nàng không nhịn được bật thốt lên. Thiếu nữ đã tận lực đem mình lưu màu tử đồng cho ẩn nút, một loại võ giả căn bản là phát hiện không để cho nắm giữ lưu màu tử đồng. Nhưng Sở Tinh Vũ không phải bình thường võ giả, hắn có cường đại tu la mắt, một loại nguy trang, căn bản đối với hắn vô dụng. Ân công, ngươi muốn làm gì? Đang lúc này, Từ Điện đem em gái mình cản ở sau lưng, lộ ra một vẻ địch ý nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Ngươi yên tâm, ta đối với nàng không có ý kiến gì. Thấy Từ Điện thái độ lúc, Sở Tinh Vũ cười nhạt sau khi, nhẹ giọng giải thích. Tin đồn nắm giữ lưu màu tử đồng võ giả là trời sinh thuốc thể, vốn có lưu màu tử đồng võ giả còn chưa trưởng thành lúc, sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần là võ giả có thể phát hiện thiếu nữ nắm giữ lưu màu tử đồng cũng chính là phát hiện thiếu nữ là thuốc thể, tương hội dùng nàng để nuôi thuốc. Sở Tinh Vũ đương nhiên sẽ không làm ra như vậy sự tình. Chúng ta không quen nhau, ân công cũng có thể cứu chúng ta, ân công lòng dạ không xấu, ca ca ngươi không cần lo lắng. Ngay tại Từ Điện hầu nghi giữa, thiếu nữ nói. Ân công, ta gọi là Từ Tuyết Nhi, đây là ta ca ca Từ Điện. Không nên gọi ta ân công, gọi ta Sở Tinh Vũ là được. Từ Tuyết Nhi mở miệng một tiếng ân công, làm được bản thân tuổi tác rất lớn. Ừ, Tinh Vũ ca ca. Từ Tuyết Nhi thấp giọng hô. Hai người các ngươi thực lực yếu như vậy, vì sao sẽ còn tiến vào vực cô sơn mạch? Sở Tinh Vũ nghi ngờ trong lòng, lên tiếng hỏi. Là như vậy đi qua Từ Tuyết Nhi giải thích, Sở Tinh Vũ minh bạch hai người tới nguyên nhân này. Vực cô sơn mạch phụ cận nhị cấp thành thị có một vô cùng nổi danh dược đạo thế gia. Từ Tuyết Nhi cùng Từ Điện chính là dược đạo thế gia trưởng môn nhân Từ Đạt Hải Tử. Từ Đạt coi như dược đạo thế gia trưởng môn nhân, thường xuyên tự mình đi ra ngoài đi tìm kiếm quý giá dược thảo. Ba năm trước đây hai người phụ thân ở vực cô sơn mạch bên trong tìm thuốc sau một đi không trở lại, từ đó gia đạo sa sút, Từ Tuyết Nhi cùng Từ Điện sống nương tựa lẫn nhau. Bọn hắn bây giờ dựa vào cho trong hoàng thành đại quan tìm dược thảo mà sống. Sinh hoạt vội vã, bị bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể là đi tới vực cô sơn mạch tìm dược thảo. Mới ngắn ngủi thời gian 3 năm, nhà các ngươi cũng đói. Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái, đối với Từ Tuyết Nhi nói tới hơi nghi hoặc một chút. 5 năm trước cha mình cũng là đột nhiên mất tích, nhà mình đạo sa sút, cũng không có đạt tới hoàn toàn đói mức độ. Coi như nhị cấp thành thị dược đạo thế gia, tài sản càng là ngũ cấp trong thành gấp trăm lần trên, cho dù gia đạo sa sút, bọn họ cũng có đầy đủ tiền sinh sống cả đời, Từ Tuyết Nhi cùng Từ Điện căn bản cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tới vực cô sơn mạch bên trong tìm thuốc. Không phải là? Thấy Sở Tinh Vũ không tin mình nói chuyện, Từ Tuyết Nhi nói lần nữa, gia tộc tài sản xác thực đủ ta cùng ca ca sinh sống cả đời, nhưng là ca ca thân thể bệnh rất nặng, chỉ có dựa vào hoàng gia long khí mới có thể làm cho ca ca trên thân thể tật bệnh bị áp chế ở. Vượt cô sơn mạch bên trong có thật nhiều giá trị liên thành dược thảo, trừ chúng ta dược đạo thế gia người quen thuộc bên trong địa hình ra, những võ giả khác tiến vào bên trong sẽ bị lạc phương hướng. Hoàn thành tuần phòng ti thống lĩnh vô cùng muốn vượt cô sơn mạch bên trong trăm tinh quả, ta cùng bọn họ đặt thành hiệp nghị, ta dẫn bọn hắn đi tìm trăm tinh quả, bọn họ sẽ đem long khí phân cho ca ca một bộ phận, để cho ca ca dùng để chữa trị thân thể tật bệnh. Từ Tuyết Nhi giải thích, hoàng gia long khí dĩ nhiên là hỏa vũ long mạch bên trong tinh hoa năng lượng, long khí trừ so với nguyên khí năng lượng cao hơn ra, trong đó còn có điều dưỡng hiệu quả. Một tên nhanh phải chết võ giả ở long khí đậm đà trong thạch thất tu luyện một tháng, sẽ khôi phục sinh long hoạt hổ tư thái. Từ điện thân thể có ẩn tật, mỗi tháng cũng sẽ phát bệnh, chỉ có dựa vào hỏa vũ long mạch bên trong long khí mới có thể để cho hắn chế trụ thân thể ẩn tật. Nhưng long khí chỉ có thể là phân cho hoàng thành trọng yếu võ giả, từ điện hai huynh muội là không chiếm được. Chúng ta dược đạo thế gia ở vực cô sơn mạch bên trong thải dược trên trăm năm, đi ra chúng ta dược đạo thế gia nhóm người bên ngoài, những người khác tiến vào bên trong nhất định sẽ bị lạc phương hướng. Ta mặc dù có thể nhận rõ sơn mạch con đường, nhưng trăm tinh quả chỉ có dựa vào Tuyết Nhi bén nhạy động sát lực mới có thể tìm được, bất đắc dĩ dưới tình huống chỉ có thể là để cho biểu bội theo ta cùng đi. Nói, từ điện thở dài một hơi. Chúng ta ước định ở cái địa phương này chờ đợi hoàng thành tuần phòng ti người, sau đó ở tại bọn hắn dưới sự hộ vệ chúng ta đồng thời tiến vào vực cô sơn mạch sâu bên trong, nhưng là không nghĩ tới ở bên này duyên nơi gặp phải khoa mạc liền tích dịch thú, nếu không phải Sở Tinh Vũ ca, ta cùng Tuyết Nhi đã sớm mệnh tang tại chỗ. Từ điện trên mặt lộ ra một vẻ khó chịu, Sở Tinh Vũ ca, đây chính là ta vì sao mang biểu bội tới nguyên nhân này. Nghe được từ điện lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Các ngươi biết ảnh cướp nơi sao? Nghe được hai người quen thuộc vực cô sơn mạch bên trong địa hình, Sở Tinh Vũ lên tiếng hỏi. Biết, chỗ đó nhưng là vạn thú bãi tha ma, ta sao dược đạo thế gia ngọn là cấm địa phương. Từ điện nhướng mày một cái, nhẹ nói đạo. Ngươi có thể mang ta đi chỗ đó sao? Sở Tinh Vũ trong lòng vui mừng. Sở Tinh Vũ ca muốn đi chỗ đó cùng sinh trưởng trăm tinh quả vách đá cách nhau không xa, không phải không được, nhưng ta cùng hoàng thành tuần phòng ti người đã ước tốt ở cái địa phương này gặp nhau, nếu là mang theo Sở Tinh Vũ ca cùng đi lời nói, chỉ sợ sẽ đưa tới bọn họ bất mãn. Từ điện trong lòng vô cùng do dự. Hoàng thành tuần phòng ti người cũng là một đám ngạo mạn đồ, nếu để cho bọn họ cùng Sở Tinh Vũ ca nổi lên ba chạm, sẽ là một món không chuyện tốt. Hoàng thành tuần phòng ti người đúng là không thích đột nhiên nhiều hơn người ngoài, chỉ sợ đến lúc đó sẽ đối với Tinh Vũ ca ca đánh. Từ Tuyết Nhi túi đầu trầm tư chỉ chốc lát sau trong lòng hơi động, có. Chúng ta chỉ cần nói Sở Tinh Vũ ca là chúng ta phương xa biểu ca, kia không là được. Nghe được Từ Tuyết Nhi lời nói sau khi, Từ Điện cũng gật đầu một cái, như vậy tốt nhất. Đang lúc này, cách đó không xa một đội người đi tới. Tinh Vũ ca ca, bọn họ chính là hoàng thành tuần phòng ti người, thực lực bọn hắn cao cường, thái độ vô cùng ngạo mạn, ngàn vạn lần không nên cùng bọn chúng nổi lên va chạm. Nghe được Từ Tuyết Nhi lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Hắn tới vực cô sơn mạch, chẳng qua là đạt được vạn thú chi diễm. Mình không phải là một cái gây chuyện người. Chỉ cần hoàng thành tuần phòng ti võ giả không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội bọn họ. Chương 449, sát tâm nổi lên một phía. Đây là đội một kẻ hoàn mỹ võ giả, tổng cộng có 10 tên tà hữu. Cầm đầu là một người cưỡi ngựa đến cao đầu đại mã, tuổi tác ước chừng 20 thanh niên võ giả. Ánh mắt của hắn tàn mạn, mặc theo kim biên quần áo trang sức, vô cùng hoa lệ. Nắm roi hắn, lộ ra ngạo khí 10 phần. Mấy người kia đều là hoàng thành tuần phòng ti võ giả, ngồi trên lưng ngựa võ giả tên là Phạm Minh, hắn là thành tuần phòng ti phó thống lĩnh, ca ca hắn chính là hoàng thành tuần phòng ti thống lĩnh Phạm Kiến. Nghe được bên người từ điện sau khi giải thích, Sở Tinh Vũ ánh mắt rất nhanh từ Phạm Kiến trên người rời đi, chuyển tới đi theo cao đầu đại mã sau, chính tại hành tẩu vài tên võ giả trên người. Phạm Minh mặc dù là hoàng thành tuần phòng ti phó thống lĩnh, nhưng thực lực của hắn lại chỉ đến chiến vũ cảnh nhất trọng, là đám này trong võ giả thực lực yếu nhất một người. Hiển nhiên, hắn hoàng thành tuần phòng ti phó thống lĩnh thân phận là thông qua những cách khác được đến. Chân chính để cho Sở Tinh Vũ chú ý là trừ Phạm Minh ra võ giả. Vài tên võ giả nhịp bước trầm ổn, đi thời gian dài như vậy, bọn họ hô hấp vẫn đều đặn, quả nhiên là đến từ hoàng thành võ giả, thực lực rất đủ. Có chút đảo qua sau khi, Sở Tinh Vũ chính là có thể cảm giác, bọn họ tu vi đều là ở chiến vũ cảnh ngũ trọng trên, đặc biệt là Phạm Minh bên người, mang trên mặt đáng sợ thẹo thanh niên, tu vi càng là ở chiến vũ cảnh thất trọng hậu kỳ. Đao này sẹo thanh niên, mới là đội trong võ giả thực lực mạnh nhất một người. Mặt thẹo thanh niên tên là Võ An, chính là hoàng thành tuần phòng ti tiểu đội trưởng, hắn ở trong đám người này thực lực mạnh nhất. Từ Tuyết Nhi ở Sở Tinh Vũ bên người, thấp giọng với hắn giải thích. Trong chốc lát, đội võ giả đã đến gần. Phạm Minh dây cương kéo một cái, thúc giục dưới quần ngựa đi tới ba người trước mặt. Tiểu tử này là ai? Hắn giơ tay lên bên trong roi, chỉ Sở Tinh Vũ, mang trên mặt hòa ái dễ gần mặt mũi, cười tủm tỉm hỏi. Trên mặt mặc dù cười, nhưng Sở Tinh Vũ có thể nhìn ra trong mắt của hắn kia lao lạnh giá. Hắn là ta bà con xa biểu ca. Từ điện lên tiếng nói. Chúng ta là đến tìm trăm tinh quả, cũng không phải tới thăm người thân. Nói đến đây, Phạm Minh trên mặt run lên, hướng Sở Tinh Vũ nói, ngươi từ đâu tới đây, bây giờ liền cút cho ta trở về nơi đó. Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái, mới vừa phải nói, nhưng là bị Tử Tuyết Nhi kéo kéo vào áo. Nghĩ đến Tử Tuyết Nhi trước nói chuyện, Sở Tinh Vũ chỉ đành phải là kiềm chế chính mình tinh khí. Biểu ca ta lần này theo chúng ta tiến vào sân mạch, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta tìm trăm tinh quả. Phạm Minh đối với Sở Tinh Vũ làm khó dễ, Tử Điện lập tức giải thích. Ngươi không có đi qua ta cho phép mang theo một ngoại nhân tới đây, lần này trăm tinh quả nhiệm vụ thêm gấp đôi. Phạm Minh sớm biết Tử Điện sẽ nói như vậy, vì vậy hắn chậm rãi nói. Nghe được Phạm Minh lời nói sau khi, Tử Điện sửng sốt một chút. Trăm tinh quả khó mà tìm, cộng thêm gấp đôi, là một cái vô cùng gian cự nhiệm vụ. Được. nhưng vì có thể đủ mang Sở Tinh Vũ đi sơn mạch sâu bên trong, Từ Điện chỉ có thể là đồng ý Phạm Minh yêu cầu vô lý. Ta vẫn chưa nói hết, trăm tinh quả thêm gấp đôi, ngươi có được thủ lao hỏa vũ long mạch long khí giảm gấp đôi. Phạm Minh trên mặt đắc ý, lúc này càng là tệ hại hơn. Chẳng lẽ hoàng thành người đều là như cùng ngươi như vậy tham lam hạ người sao? Hoàng thành tuần phong ti, ta xem hẳn gọi là hoàng thành chó sói ti còn tạm được. Từ Điện hai huynh muội bị Phạm Minh hung tợn bắt chẹt, Sở Tinh Vũ thật sự là không nhìn nổi, hắn lập tức lên tiếng nói. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Từ Điện nhanh lên hướng thiếu niên áo trắng nháy mắt, nhưng là đã trễ. Phạm Minh ánh mắt run lên, đồ khốn, hoàng thành tuần phòng ti phó thống lĩnh nói chuyện, ai cho ngươi lắm mồm? Bị thiếu niên mắng, Phạm Minh sắc mặt biến hóa tàn bạo cực kỳ, một roi hướng Sở Tinh Vũ hung hăng đánh. Một màn này trong nháy mắt để cho Từ Điện cùng Từ Tuyết Nhi cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết Phạm Minh tính khí vô cùng không được, nhưng là không nghĩ tới nghĩ đến, hắn tính khí nhưng là nổ tung thành loại trình độ này. Bạch, một roi này tốc độ ác liệt cực kỳ, Phạm Minh tu vi cho đến chiến vũ cảnh nhất trọng, thực lực cũng không cường đại, nhưng là một xuất kỳ bất ý một roi cộng thêm nhanh chóng như vậy độ, cho dù Võ An cũng tránh không tránh khỏi, Sở Tinh Vũ càng là khó mà né tránh. Từ Tuyết Nhi muốn kêu lên cẩn thận hai chữ, nhưng là một roi này tốc độ quá nhanh, nàng mới vừa cái miệng, roi đã đến cự ly Sở Tinh Vũ không tới một thước địa phương. Roi phần đuôi có ác liệt đau phiến, làm roi dùng sức hất một cái thời điểm, càng là phong mang tất lộ. Một roi này quá khứ, Sở Tinh Vũ trên mặt tương hội máu thịt bé bét. Trên roi ác liệt mũi đao phá vỡ không khí phát ra sắc nhọn khiếu chi thành. Ba. Một tiếng vang nhỏ sau khi, roi cũng không có đụng tới Sở Tinh Vũ trên mặt, mà là bị lưỡng căn thon dài ngón tay kẹp chặt. Làm sao có thể? Vài tên võ giả con ngươi có chút co rụt lại, thiếu niên áo trắng lại kẹp lại cường đại một roi. Đúng ta ra roi. Bị thiếu niên áo trắng kẹp lại roi, Phạm Minh trong mắt càng là giận không kèm được. Thật là lớn quan uy. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, tay trái kéo một cái, Phạm Minh toàn bộ thân hình đã không khống chế được hướng dưới lưng ngựa rơi xuống. Mới vừa rồi còn vô cùng cuồng ngạo Phạm Minh, trong nháy mắt mang đến ngã gục. Ta muốn ngươi. Phạm Minh mới vừa đứng dậy, giống to muốn để cho Sở Tinh Vũ chết, lại phát hiện Sở Tinh Vũ đã dùng roi quấn ở Phạm Minh nơi cổ họng. Chỉ cần Sở Tinh Vũ kéo một cái roi, Phạm Minh đầu tuyệt đối sẽ bị kéo xuống. Ừ. Võ An con người run lên. Bạch, 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 bạch. Mấy bóng người thiểm thước. Vào giờ khắc này, Sở Tinh Vũ bị Hoàng Thành tuần phòng ti võ giả vây lại. Tiểu tử, ngươi dám đụng đến chúng ta phó thống lĩnh, ngươi liền thử một lần. Võ An giọng lạnh ra nói. Thiếu niên áo trắng tu vi cũng bất quá là chiến vũ cảnh thất trọng sơ kỳ, nếu là hắn dám đối với Phạm Minh bất kính, Võ An có đem thiếu niên tại chỗ chém chết tự tin. Đối mặt Võ An uy hiếp, Sở Tinh Vũ mâu quang nhàn nhạt, trong lòng cũng không sợ. Chính mình vũ hồn chi lực đã không có, chỉ có thể dùng thông thường công kích thủ pháp, chiến vũ cảnh thất trọng hậu kỳ Võ An căn bản không phải đối thủ mình. Sở Tinh Vũ chính ở cân nhắc thiệt hơn. Vạn thú chi diễm, nếu như không có Tử Tuyết Nhi huynh muội hai người dẫn đường, tự mình ở mảnh này rộng rãi địa phương, ít nhất phải thời gian một tháng mới có thể tìm được. Nếu như bây giờ giết Võ An lời nói, Từ Điện sẽ gặp không chiếm được long khí, thân thể ẩn tật sẽ bùng nổ. Hơn nữa, Từ Điện mới vừa rồi còn nói mình là bọn hắn bà con xa biểu ca, như thế giết Võ An, khó tránh khỏi sẽ để cho huynh muội hai bị không cần thiết dính líu. Cho nên, giết Phạm Minh đối với chính mình mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng là đối với huynh muội lưỡng đại giới nhưng có chút đại. Nghĩ tới đây Sở Tinh Vũ, trong tay roi vứt trên đất. Hừ, tiểu tử, ngươi sợ đi. Phạm Minh sửa sang lại quần áo sau khi, lập tức đi tới vài tên võ giả sau lưng. Cảm giác thoát khỏi nguy hiểm Phạm Minh, mang trên mặt một vẻ tàn bạo nói, "Võ An, giết cho ta tiểu tử này." Từ Điện cùng Tử Tuyết Nhi sắc mặt đại biến, Phạm Minh lại hạ lệnh giết Sở Tinh Vũ, bọn họ người đông thế mạnh, Sở Tinh Vũ chỉ có thể bị giết chết. Ừ. Sở Tinh Vũ con ngươi run lên, chính mình bỏ qua cho hắn, hắn nhưng là còn nghĩ giết chính mình. "Phó thống lĩnh, chớ quên thống lĩnh để cho ngươi tới đây là tìm trăm tinh quả, nếu là ngươi giết hai người bà con xa bà con, bọn họ không cho ta tìm trăm tinh quả, trở về sẽ bị thống lĩnh mắng." Võ An nhắc nhở sau khi, Phạm Minh sửng sốt một chút. Ca ca Phạm Kiến làm cho mình tới bắt trăm tinh quả, muôn ngàn lần không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Được, ta hiện tại đang quyết định tha cho ngươi hai biểu ca một mạng, ngoan ngoãn cho ta đi tìm trăm tinh quả. Phạm Minh hướng huynh muội hai người nói, dẫn đường. Quay đầu hắn, hướng về phía Sở Tinh Vũ lộ ra một vẻ mang theo ẩn ý đủ cười. Sau đó dẫn một đám người hướng sơn mạch sâu bên trong đi tới. Muốn giết ta, thật là to gan lớn mật. Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Phạm Minh, chính mình phải giết. Chương 450, trời sinh dị thể. Vượt qua sơn mạch lớn vô cùng, tiểu đội đi tới trạm vạng tối cũng không có đạt tới mục đích. Tinh Vũ ca ca, hoàn thành tuần phòng ti người liền giống như vậy, ngươi không nên tức giận, nhìn một chút liền qua. Thừa dịp ca ca cho mọi người dẫn đường, Tử Tuyết Nhi đi tới Sở Tinh Vũ bên người nhẹ nói đạo. Trước Sở Tinh Vũ cùng hoàn thành tuần phòng ti phát sinh mâu thuẫn một màn, nhưng là dọa sợ Tuyết Nhi. Ở trong mắt Tuyết Nhi, Sở Tinh Vũ mặc dù lợi hại, nhưng là hoàn thành tuần phòng ti người đông thế mạnh, nếu là thật nổi lên va chạm, Sở Tinh Vũ chỉ có thể có thua thiệt phần. Nàng cũng không muốn chính mình nhân bị hoàn thành tuần phòng ti người gây thương tích hại. Tuyết Nhi, ta không có tức giận. Sở Tinh Vũ hướng về phía Tuyết Nhi cười nhạt, Phạm Minh ở Sở Tinh Vũ trong lòng đã là đem người chết. Đối với chết người mà nói, Sở Tinh Vũ tội gì cùng hắn tức giận. Sắp trời đã tối, chúng ta ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Ở hai người nói chuyện với nhau gian, trước mặt tiểu đội đã dừng bước lại. Mọi người ở đây bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, cưỡi ngựa Phạm Minh đi tới Sở Tinh Vũ trước mặt. Từ Tuyết Nhi thấy ác nhân tới, có chút khẩn trương bắt Sở Tinh Vũ cánh tay. Các ngươi ba, cút qua bên kia hạ trại. Phạm Minh tham lam liếc mắt nhìn Từ Tuyết Nhi, sau đó hướng ba người quát lạnh. Vượt cô sơn mạch bên trong có nhiều vô cùng thực lực cường đại ma thú, những thứ này chiến vũ cảnh võ giả cũng không sợ ma thú. Bọn họ sợ là vượt cô sơn mạch bên trong thâm tàng bất lộ á thú. Nó là huyền thú cùng ma thú kết hợp thể. Á thú thực lực ở ma thú trên, ở huyền thú bên dưới, chiến vũ cảnh võ giả muốn là đụng phải á thú, sẽ là một cái lớn vô cùng tiêu chiến, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bị á thú xé thân thể. Ở chỗ này hạ trại, phía đông tụ lâm rậm rạp, bụi cỏ vô cùng dày, vô cùng thích hợp ma thú mai phục. Nếu là có á thú xuất hiện ở phía đông, chính đang say ngủ bọn họ khó mà kịp phản ứng. Cho nên, để cho Sở Tinh Vũ ba người đi nơi nào hạ trại, muốn là ma thú xuất hiện lời nói, có thể đưa đến nhắc nhở bọn họ tác dụng. Phạm Minh ác độc lòng, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chúng ta qua bên kia hạ trại đi. Lo lắng Sở Tinh Vũ sẽ cùng Phạm Minh nổi lên ba chạm, Từ Điện lập tức nói. Sở Tinh Vũ cũng không nói lời nào, nhàn nhạt tạo Phạm Minh liếc mắt sau khi, xách lều vải rời đi. Hô. Từ Tuyết Nhi cùng Từ Điện nhìn Sở Tinh Vũ rời đi, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ Hoàng Thành Lâm ra hướng Lộc Minh Thành đánh tới sau khi, Sở Tinh Vũ trong lòng chính là nhiều mấy phần cân nhắc. Phạm Minh dù sao cũng là Hoàng Thành Tuần Phòng Ti người, phía sau hắn có lớn vô cùng thế lực, Sở Tinh Vũ có thể dễ dàng giết hắn, Hoàng Thành Tuần Phòng Ti cho dù còn nữa thông thiên bản lĩnh, cũng không thể bắt chính mình. Nhưng là Từ Tuyết Nhi cùng Từ Điện lại thì không được. Sở Tinh Vũ nếu là hành động theo cảm tình, sẽ chỉ là liên lụy đến hai huynh muội. Phạm Minh, hắn nhất định phải giết. Hắn nếu muốn một cái không liên lụy Từ Tuyết Nhi hai huynh muội kế sách mới sẽ động thủ. Kaka, ngươi thế nào? Ngay tại hạ trại sau đó không lâu, Từ Tuyết Nhi kêu lên đưa tới Sở Tinh Vũ chú ý hắn mở ra lều vải, tiến vào bên trong. Từ Tuyết Nhi tay chân luống cuống đứng tại chỗ, cũng không dám tiếp xúc Từ Điện. Lúc này Từ Điện, toàn thân co quắp, trên người nhàn nhạt dòng điện chạy qua. Màu vàng kim điện mang như cùng một tấm vong lớn một loại bọc lại Từ Điện. Hắn lăn lộn địa phương, đã bị điện mang cho đánh một mảnh khét. Tinh Vũ Kaka, Từ Điện Kaka phát bệnh, ta phải đi tìm Hoàng Thành Tuần Phòng Ti người thỉnh cầu long khí. Từ Tuyết Nhi hoàn toàn hoảng, Kaka hắn lần này phát bệnh thật sự là quá đột ngột. Ngay tại Từ Tuyết Nhi chuẩn bị đi ra lều vài thời điểm bị Sở Tinh Vũ kéo lại. Đây chính là như lời ngươi nói ở tận. Sở Tinh Vũ con ngươi thoáng qua một vẻ quái dị. Đúng vậy, Tinh Vũ Kaka ngươi buông ta ra, ta phải đi tìm long khí. Từ Tuyết Nhi trên mặt một mảnh vẻ lo lắng. Thấy Sở Tinh Vũ kéo nàng không cho nàng đi ra ngoài, Từ Tuyết Nhi liền vội vàng nói, không dùng ra đi, cái này căn bản không là tật bệnh, mà là trời sinh dị thể. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, Từ Tuyết Nhi sững sốt. Cái gì là trời sinh dị thể? Từ Tuyết Nhi lần đầu tiên nghe được bốn chữ này. Người có ngũ hành, thể chất luôn là chạy thoát không kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính. Nhưng là có võ giả thuộc tính ở ngũ hành này ra, xưng là trời sinh dị thể. Từ điện đó là thuộc về lôi điện thể chất. Sở Tinh Vũ nhớ lại tự mình ở Huyền Giả Học Viện sở học kiến thức, Từ Tôn nói, trời sinh dị thể võ giả, ở 16 tuổi thời điểm sẽ hiển lộ ra năng lực phi phàm, chỉ cần thời gian 1 năm là có thể thức tỉnh hắn dị thể. Từ điện lôi điện chi thể hiện ra thời điểm, căn bản cũng không có biết đến, cho nên hai người liền đem nó ngộ nhận là ẩn tật, dùng long khí tiến hành ngăn trở, kết quả lộng khéo thành bụng, suốt thời gian 1 năm cũng không có thức tỉnh lôi điện chi thể. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ lộ ra vẻ cười khổ. Từ điện hiển lộ ra lôi điện chi thể thời điểm, chính là cha hắn mất tích sau khi, cũng không có người dẫn từ điện học tập, hắn không biết mình là lôi điện chi thể cũng là bình thường. Từ điện cái này căn bản không là ẩn tật, mà là trời sinh dị thể. Nắm giữ lôi điện trúc tính thể chất ngạch từ điện, tương hội so với thường nhân dễ dàng hơn đạt được lực lượng xâm xét. Hơn nữa nắm giữ trời sinh dị thể võ giả có siêu phàm tốc độ tu luyện. Nói cách khác, từ điện vị lai vô khả hạ lượng. Từ gia huynh muội hai thật là quá mức quá dị, biểu muội là lưu màu từ đồng, ca ca là trời sinh dị thể. Nhưng là Tinh Vũ ca ca, vì sao từ điện ca ca sẽ thống khổ như vậy? Từ Tuyết Nhi qua nét mặt của Sở Tinh Vũ lên biết, từ điện trời sinh dị thể là một chuyện tốt. Có thể là vì sao ca ca của mình nhưng là vô cùng thống khổ. Bởi vì thức tỉnh lôi điện thể chất yêu cầu đối với thể chất tiến hành sửa đổi, thể chất không có tiến hành sửa đổi hoàn toàn lúc, lôi điện chi lực cũng sẽ không xuất hiện. Bây giờ từ điện chính gặp đến lôi điện chi thể tẩy lễ. Bất quá, nói, Sở Tinh Vũ cao mày tới. Tuy nhiên làm sao? Từ Tuyết Nhi hiếu kỳ hỏi. Mỗi lần lôi điện chi thể tẩy lễ từ điện thời điểm, các ngươi đều dùng long khí ngăn trở rừng, giống như một cái khí cầu một dạng lôi điện tẩy lễ như khí, không ngừng thả ra ở từ điện trong cơ thể, long khí ngăn trở đã để cho trong cơ thể hắn chứa được đại lượng năng lượng, chỉ sợ là hắn không chịu nổi cường đại như vậy tẩy lễ. Nhìn từ điện thống khổ không dứt, Sở Tinh Vũ giọng có chút lo âu. Từ điện thân thể cũng không mạnh mẽ, siêu cường lôi điện chi lực chỉ sẽ để cho từ điện bạo thể mà chết. Vậy phải thế nào làm? Từ Tuyết Nhi mới từ khẩn trương hóa giải tới, lúc này nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, hù dọa nước mắt cũng sắp phải ra tới. Trong sách cho tới bây giờ không có ghi lại qua như vậy sự tình, Sở Tinh Vũ trầm tư chỉ chốc lát sau, trong lòng đã có một cái lớn mật ý tưởng, giúp hắn thả ra lôi điện chi thể. Lôi điện chi thể thả ra, nhất định là một trận kinh thiên địa cảnh tượng, kiên quyết không thể cho Hoàng Thành Tuần Phòng Ti người thấy. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ bên phải tay nhấc từ điện, tay phải ôm Từ Tuyết Nhi. Bạch, giống như một trận gió, lao ra liều bài. Chương 451, lôi điện chi thể thả ra. Sở Tinh Vũ tốc độ thật nhanh, khoảng chi mui thuyền sau khi đối phương ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy là một trận gió thổi qua. Từ Tuyết Nhi cho tới bây giờ cũng chưa có trải qua tốc độ nhanh như vậy cảnh tượng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hù dọa trắng bệnh, Sở Tinh Vũ cường tráng cánh tay, nhưng là để cho nàng yên tâm. Hiu. Chỉ chốc lát sau, Sở Tinh Vũ mang theo Từ Điện cùng Từ Tuyết Nhi đi tới một nơi trên đất trống. Trợ giúp Từ Điện thả ra lôi điện chi thể, chỉ cần mang Từ Điện đi ra là được. Nhưng là Phạm Minh mỗi lần nhìn về phía Từ Tuyết Nhi lúc, đều tràn đầy tà dục ánh mắt, Sở Tinh Vũ lo lắng đem thiếu nữ ở lại kia sẽ xảy ra chuyện, vì vậy cũng đồng thời mang tới. Tinh Vũ ca ca, bây giờ phải nên làm như thế nào? Tử Tuyết Nhi nhìn vẫn đau đến không muốn sống Tử Điện, tay chân luống cuống. Làm Tử Điện phát bệnh lúc, toàn thân có kinh người dòng điện, Tử Tuyết Nhi cũng không dám chạm Tử Điện. Phu cận ma thú đông đảo, ngươi giúp ta che là được. Sở Tinh Vũ từ tổ nói. Tử Tuyết Nhi trả lời một tiếng sau khi, nàng lưu màu tử đồng vào lúc này phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tử Điện, chịu đựng, ta giúp ngươi thả ra lôi điện chi thể. Sở Tinh Vũ sự chú ý, toàn bộ ở Tử Điện trên người. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, Tử Điện gật đầu một cái. Trong tàng thư các cũng không có ghi lại như thế nào trợ giúp trời sinh dị thể võ giả thả ra dị thể, cho nên điều này cần Sở Tinh Vũ không ngừng thử. Lúc này, Sở Tinh Vũ một trường vô đến Tử Điện sau lưng. Quả nhiên là lôi điện chi thể, trong thân thể ẩn chứa lực lượng không thể khinh thường. Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tử Điện lôi điện chi thể, thật sự là thái quá kinh người. Chính mình mặc dù có mạnh mẽ khí lực, nhưng là chạm Tử Điện thời điểm, toàn thân hắn dòng điện cũng để cho cánh tay mình tê dại một hồi. Vốn là ngươi sẽ rất nhanh thả ra lôi điện chi thể, nhưng là dùng long khí tới tu bổ đan điện, nhưng là lộng khéo thành vụ. Sở Tinh Vũ nguyên khí ở Tử Điện trong thân thể không ngừng rong ruổi, phát hiện Tử Điện đan điền lúc, hắn than nhẹ lên tiếng. Tử Điện vùng đan điền hàm chứa vô cùng đậm đà năng lượng, cũng sắp muốn sinh bạo. Tử Điện cánh mạng ngàn cân treo sợi tóc, lôi điện chi thể sẽ không ngừng để cho hiện hữu đan điền điều linh, sau đó mọc ra mới đan điền, để thích ứng lôi điện chi thể mang đến mạnh mẽ khí lực. Nhưng là long khí đối với đan điền tu bổ, để cho Tử Điện lôi điện chi thể chậm chạp thích không thả ra được. Sở Tinh Vũ chỉ có trợ giúp hắn xông phá đan điền, mới có thể cứu Tử Điện một mạng. Ông, trễ nữa liền không kịp. Sở Tinh Vũ trong lòng bàn tay năng lượng cường đại tiến vào Tử Điện trong thân thể, hắn phải dùng ngoại lực trợ giúp lôi điện chi thể lực lượng xông phá đan điền. A, Tử Điện đau phát ra kêu to, toàn thân hắn run rẩy, trên mặt một mảnh đỏ lên, nổi gân xanh, lộ ra thống khổ bạt phần, xé nội tạng đau đớn, khó mà chịu đựng. Chịu đựng. Sở Tinh Vũ thấp giọng nói, xé thân thể thống khổ hắn cũng trải qua, không phá bất diệt, chỉ có trải qua loại này người thường khó mà chịu đựng thống khổ mới có thể thành công. Ken két ken két, vàng nóng lôi điện chi lực chẳng những ở Tử Điện trên người nhảy, thậm chí là chuyển tới Sở Tinh Vũ trên người. Hai người đều tại trải qua đến loại này người thường khó mà chịu đựng thống khổ. Lôi điện chi thể thượng điện mang, thậm chí vượt qua từ trên bầu trời đánh xuống tiềm điện. Toàn bộ trên đất trống, văng lửa khắp nơi, kim mang bắn ra bốn phía. Hắc ám bầu trời đêm, lúc này bị trên người hai người điện mang theo sáng rực khắp. Đan điền xuất hiện giãn ra. Sở Tinh Vũ con ngươi thoáng qua một đạo tinh quang. Ở rút mình xuống, Tử Điện đan điền xuất hiện giãn ra. Chịu đựng. Sở Tinh Vũ trong lòng bàn tay năng lượng gấp bội, muốn không ngừng cố gắng trợ giúp Tử Điện thành công đột phá. Trên đất trống dị tượng hấp dẫn rất nhiều ám dạ ma thú. Bọn họ đôi mắt phát ra lục quang, ban đêm gian đi ác ma. Bọn họ thân hình như sói bậy, nhưng là đỉnh đầu lục giác, trong miệng có hấp huyết biên bức như vậy răng sắc. Thấy ám dạ ma thú lúc, Tử Tuyết Nhi trên mặt xuất hiện hốt hoảng. Bởi vì, xuất hiện ở nơi này cũng không chỉ một con ám dạ ma thú xuất hiện, mà là hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Càng ngày càng nhiều ám dạ ma thú, đã lặng lẽ đến gần ba người. Tình Vũ ca ca, ám dạ ma thú càng ngày càng nhiều. Tử Tuyết Nhi lưu màu tử đồng quang mang chớp thức gian, nàng xem thấy phương xa trên núi cao vẫn có rất nhiều ám dạ ma thú chính hướng bên này chạy tới. Tuyết Nhi tới, không cần sợ. Đang giúp Tử Điện thả ra lôi điện chi lực, Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Hắn lập tức phải trợ giúp Tử Điện xông phá đan điền, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Mấy hơi thở thời gian đi qua, trên đất trống đã xuất hiện rầm rạp chẳng chỉ ám dạ ma thú. Bọn họ giống như đang ở săn đuổi sói như sói vậy, đè thấp thân hình, lặng lẽ vây quanh ba người. Sau đó bước chân nhẹ cho, từ từ đến gần chính giữa đất trống Sở Tinh Vũ, Tử Tuyết Nhi cùng Tử Điện ba người. Ám dạ ma thú trong mắt đã xuất hiện vẻ sát ý sau một khắc, bọn họ đồng thời nhảy lên thật cao, mở ra miệng to như chậu máu, hướng ba người tấp tới. Xuất sinh, dám đánh lên ta! Đang lúc này, Sở Tinh Vũ cặp mắt mở ra, khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh, sau đó trong lòng bàn tay mãnh liệt năng lượng toàn bộ vỗ về phía Tử Điện. Kết. Vào giờ khắc này, Tử Điện lôi điện chi thể thành công đột phá. A! Tử Điện ngửa mặt lên trời thét dài, trong tròng mắt phun mạnh ra ánh sáng màu vàng, đen nhánh trên bầu trời, vạn đạo thiểm điện đồng loạt hướng trên đất chống đánh xuống, làm Tử Điện lôi điện chi thể đột phá lúc sẽ tạo thành thiên kiếp. Tử Điện thiên kiếp chính là vạn đạo tiếng sấm. Ám dạ ma thú nghĩ tưởng muốn tìm chết, tới có thể thật là đúng lúc. Ùng ùng, toàn bộ trên đất trống, vạn đạo lôi tiếp, kim quang bắn ra bốn phía. Những thứ này nhảy lên thật cao ám dạ ma thú, trợ giúp ba người chặn hung lôi tiếp. Từ đằng xa chạy tới ám dạ ma thú bị trước mắt một màn này dọa sợ, bọn họ khắp nơi chạy trốn, nhưng là cường đại lôi điện trực tiếp ầm ầm hạ xuống, căn bản không cho chúng nó né tránh cơ hội. Kim lôi lan tràn, chậm chạp nổ ầm 3 phút đồng hồ. Tiếng sấm rốt cuộc biến mất. Bất quá, trên đất trống đã là một mảnh khét. Đầy đất ám dạ ma thú thi thể, một mảnh hỗn độn. Lúc này Tử Điện tu vi rõ ràng tăng lên, đồng thời toàn thân cao thấp có nhàn nhạt kia lôi dẫn. Kia lôi dẫn thân thể đột phá. Sở Tinh Vũ ca, cảm ơn ngươi. Tử Điện lúc này đối với Sở Tinh Vũ vô cùng cảm tạ. Trước mắt thiếu niên áo trắng chẳng những là cứu tính mạng hắn, còn giúp hắn thành công thức tỉnh kia lôi dẫn thân thể. Tử Điện đối với Sở Tinh Vũ sùng bái lên cao đến mức tận cùng. Trở về đi. Sở Tinh Vũ cười nhạt, hắn cũng không phải là một cái ai cũng trợ giúp kẻ bà phải. Hắn trợ giúp Tử Điện nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Tử Điện sẽ bảo vệ sau lưng biểu muội. Một màn này để cho Sở Tinh Vũ nhớ tới Ly Nhi. Chỉ bằng mượn một điểm này, Tử Điện đáng giá Sở Tinh Vũ bang. Mới vừa rồi lôi điện chi cảnh cũng không có đưa tới hoàng thành tuần phòng ti người chú ý, dù sao Vượt cô sơn mạch phát sinh quái dị chuyện nhiều vô cùng, bọn họ chuyện thường ngày ở huyện. Bọn họ lại đóng nói những gì? Trở lại lều vải vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái. Trong lúc mơ hồ hắn nghe được Hoàng Thành tuần phòng Ti Phạm Minh cùng Võ An nói chuyện. Bây giờ không cùng bọn chúng mặt, nhưng là đê bọn họ tâm không thể giảm bớt. Sở Tinh Vũ không dám kinh thường, hắn nín thở bật khí, bắt đầu nghe lén hai người nói chuyện. Võ An, lúc nào ngươi giúp ta làm tiểu tử kia? Hắn mới vừa đến gần lều vải, chính là nghe được Phạm Minh nói ra lời này. Sở Tinh Vũ con ngươi nhất thời thoáng qua vẻ hàn quang. Chương 452, Á Thú Chi Địa, Hoàng Thành tuần phòng Ti trong lều vải, Phạm Minh đang cùng Võ An dự mưu một cái kinh thiên kế hoạch. Hắn đường đường phó thống lĩnh, buổi trưa hôm nay ngay trước mặt mọi người bị Sở Tinh Vũ kéo xuống ngựa, quá mức mất thể diện. Phạm Minh muốn Võ An báo thủ cho chính mình. Thiếu niên áo trắng thực lực là trong ba người cao nhất, muốn giết hắn có thể, nhưng là muốn phế thượng một phen công phu. Biện pháp tốt nhất, hay là để cho hắn cút đi. Trên mặt có thẻo Võ An giọng nhàn nhạt. Tu vi đạt tới chiến vũ cảnh thất trọng sơ kỳ Sở Tinh Vũ, thực lực mặc dù không mạnh bằng chính mình, nhưng cũng không yếu. Vì tránh cho Sở Tinh Vũ chó cùng đường quay lại cắn, giết hắn muốn chú tâm chuẩn bị một phen. Giết chết Sở Tinh Vũ, đối với chính mình không có ích lợi gì. Võ An lười nghe theo Phạm Minh ý kiến. Mẹ, có thiếu niên áo trắng ở, Tử Tuyết Nhi cô nàng này ta cũng chỉ có thể nhìn, không thể chơi đùa. Phạm Minh vuốt một cái bắp đùi, trong mắt xuất hiện bất mãn. Tử Tuyết Nhi một bộ lọ lì khuôn mặt, nhưng là thân thể độ cong so với bình thường thành thục nữ tử còn kinh người hơn. Nên gầy địa phương gầy, nên đại địa phương cũng lớn. Loại này trời sinh bưu vật, Phạm Minh làm sao biết bỏ qua đây? Phó thống lĩnh lần này phái chúng ta đi ra ngoài là đi chăm tính quả, ngươi có thể không nên bởi vì chính mình trong lúc nhất thời dục vọng mà xấu đại sự. Nghe được Phạm Minh phải chơi Tử Tuyết Nhi, Võ An khẽ to mày. Yên tâm, ca ca ta dặn dò qua ta, ta có chừng mực. Phạm Minh khỏe miệng lộ ra một vệ cười tà, chỉ cần bọn họ đem trăm tinh quả cho ta tìm tới, ngươi liền đem thiếu niên áo trắng cùng tử điện cho giết, Tử Tuyết Nhi sẽ để lại cho ta hưởng thụ. Nghe được Phạm Minh lời nói sau khi, Võ An im lặng không lên tiếng. Thấy Võ An biểu tình, Phạm Minh tự nhiên biết Võ An trong lòng cũng không tình nguyện, dù sao mình cũng không phải là hắn cấp trên. Võ An, ngươi có thể rất tốt nghe ta lãnh đạo. Nếu là ngươi nghe lời nói, cho tử điện long khí, có lẽ chính là ngươi. Phạm Minh cười nhạt. Hỏa Vũ Long mạch bên trong long khí cũng không phải người bình thường có thể có được, cho dù là Phạm Minh ca ca, thân là Hoàng Thành tuần phòng ti thống linh Phạm Kiến, cũng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mới bị Hoàng Thành tuần phòng ti ti chủ ban thưởng. Đủ để có thể thấy long khí là chân quý dường nào. Phó thống lĩnh, đây chính là ngươi nói. Nghe được long khí sau khi, Võ An trong mắt lóe lên một vẻ sáng. Vũ đạo thế giới, cường giả vi tôn, thân là cấp bậc cao hơn chính mình phó thống linh Phạm Minh thực lực so với chính mình yếu, đây là Võ An chịu không được. Hắn sợ là Phạm Minh ca ca Phạm Kiến, nếu không, cũng sẽ không với hắn tới chỗ này. Có long khí chân quý như vậy đồ vật ở, Võ An nguyện ý vì Phạm Minh làm việc. Bất quá phó thống lĩnh, ngươi phải chơi làm Tử Tuyết Nhi ta không có ý kiến, muốn giết Tử Điện ta cũng không có ý kiến, ngươi tốt nhất là để cho thiếu niên áo trắng đi ra, ta cũng không muốn cùng hắn đánh nhau một phen lãng phí sức lực. Võ An giọng từ tổ nói, hắn tới đây là vì bảo vệ Phạm Minh an nguy, hắn cũng không muốn còn phải cùng Sở Tinh Vũ đánh nhau một trận. Vô sỉ. Nghe được hai người sau khi nói chuyện, Sở Tinh Vũ trong con ngươi thoáng qua một đạo hàn quang. Đã sớm nhịn ngươi thật lâu, ngươi đã mưu đồ ác độc lời nói, vậy cũng chớ trách ta hạ thủ tàn bạo. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu đội lần nữa rút ra. Sở Tinh Vũ theo thật sát Tử Điện cùng Tử Tuyết Nhi bên người. Hoàng Thành tuần phòng ti võ giả cũng là tỏa ra tại chính mình chung quanh. Bọn họ làm bộ là do đường, nhưng là bọn hắn vô tình hay cố ý phong tỏa lại chính mình hay là để cho Sở Tinh Vũ phát giác. Sở Tinh Vũ nét miệng lên một vệ độ cong, sẽ chờ bọn họ về mặt, chính mình liền nhân cơ hội động thủ. Phó thống lĩnh, trước mặt đây chính là trăm tinh quả sinh trưởng nơi. Tử Tuyết Nhi toàn bộ hành trình một mực ở dùng lưu màu tử đồng thăm dò trăm tinh quả tung tích, chỉ chốc lát sau, nàng rốt cuộc tìm được chỗ này. Phạm Minh ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước là một cái thung lũng. Tử Tuyết Nhi nói trăm tinh quả chính là ở trong thung lũng. Tiểu tử, chúng ta muốn tìm kiếm trăm tinh quả, bây giờ ngươi có thể cút. Phạm Minh sắc mặt lạnh lẽo, hướng Sở Tinh Vũ nói. Tiến vào thung lũng sau khi, hắn sẽ mệnh làm mình người đang tử điện hai huynh muội dưới sự dẫn dắt đi hái trăm tinh quả. Hái xong sau khi, hắn liền muốn đối với Tử Tuyết Nhi độc thủ. Theo Võ An lời muốn nói Sở Tinh Vũ thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không muốn là đùa bỡn Tử Tuyết Nhi còn muốn chờ đợi mình người giết Sở Tinh Vũ lãng phí thời gian. Rốt cuộc không nhịn được sao? Nếu như ta nhất định phải với các ngươi đi vào đây. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, "Võ An, ta để cho hắn biến, đáng tiếc hắn không cút." Phạm Minh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng." Võ An ánh mắt lạnh lẽo, chính mình lười lãng phí sức lực giết Sở Tinh Vũ, tiểu tử này hết lần này tới lần khác không thức thời muốn đến tìm cái chết. Nếu như vậy, kia ở nơi này giải quyết hắn đi. Cưỡng, 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 cưỡng. Cơ hồ toàn bộ hoàng thành tuần phòng ti võ giả, thông thông rút ra kiếm xuất vỏ. Có chút ý tứ. Sở Tinh Vũ tay mới vừa thả vào trên vỏ kiếm thời điểm, lại bị Tử Tuyết Nhi ngừng. Tinh Vũ ca ca, chúng ta ở nơi này phân biệt đi. Tử Tuyết Nhi biết Sở Tinh Vũ muốn theo chân bọn họ tiến vào thung lũng là không yên tâm chính mình. Nàng vô cùng làm rung động, nhưng là nàng cũng không muốn để cho Sở Tinh Vũ bị Hoàng Thành tuần phòng ti võ giả công kích. Ngươi yên tâm, Tử Điện ca ca sẽ bảo vệ ta. Trước mặt 100 dặm địa phương, chính là ngươi muốn tìm ảnh cướp nơi, sau khi đi vào, ngươi chính là có thể lấy được ngươi muốn đồ vật. Nhìn Sở Tinh Vũ vẫn nắm tay vững vàng theo như ở trên kiếm, Tử Tuyết Nhi nói lần nữa. Sở Tinh Vũ con ngươi có chút co rụt lại, ngay sau đó đè ở trên chuôi kiếm tay để xuống. Tuyết Nhi, Tử Điện, hai người tiến vào bên trong phải chú ý an toàn. Sở Tinh Vũ nói xong, chính là xoay người rời đi. Cắt. Phế vật đồ vật. Một tên hoàng thành tuần phòng ti võ giả thấy Sở Tinh Vũ rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Coi là tiểu tử ngươi thất thời. Võ An nhìn về phía Sở Tinh Vũ phương hướng rời đi, trong mắt sát ý biến mất. Chúng ta đi. Sở Tinh Vũ rời đi, Phạm Minh trong mắt lộ ra một vẻ dục vọng, nhàn nhạt tạo Tử Tuyết Nhi liếc mắt sau khi, hướng mọi người nói: "Ác nhân tự có ác nhân trị." Vốn là Sở Tinh Vũ dự định ở thung lũng nơi này cùng bọn chúng bạch mặt, nhưng là, phía sau phát sinh tình huống, để cho Sở Tinh Vũ bỏ ý niệm này đi. Hắn cảm nhận được sương mù dày đặc bao phủ trong thung lũng, có năng lượng cường đại ba động. Hắn cho tới bây giờ không có ở ma thú trên người cảm thụ đạo cường đại như vậy năng lượng ba động, chỉ có a thú mới có mạnh mẽ như vậy thực lực. Cũng liền ý nghĩa, Hoàng Thành Tuần Phòng Ti võ giả muốn có được trăm tinh quả, nhất định sẽ xông vào á thú lãnh địa. Hoàng Thành Tuần Phòng Ti võ giả trên người cũng đeo thông thần tinh. Nếu là Sở Tinh Vũ không thể ngồi khắp nơi ba cái hô hấp trong thời gian đem bọn họ giết chết, khi bọn hắn mở ra thông thần tinh sau khi, chính mình bóng người sẽ gặp chuyển vào Hoàng Thành Tuần Phòng Ti. Chính mình trở thành tội phạm bị truy nã không có vấn đề, nhưng là Tử Điện huynh muội hai nếu là bị liên lụy, chuyện này sẽ vô cùng phiền toái. Nếu bọn họ xông vào á thú địa bàn, nhất định sẽ bị á thú giết chết. Cứ như vậy, chính mình báo thủ cũng sẽ không dính líu đến Tuyết Nhi huynh muội hai. Phạm Minh tiếp nhận á thú lửa giận đi. Đứng ở thung lũng cách đó không xa Sở Tinh Vũ, cười nhạt nói: "Chương 453, ác hữu ác báo." Trong thung lũng, chung quanh sơn thể cũng vô cùng đốc, tiểu đội tiến vào bên trong sau khi, Phạm Minh biến hóa hưng phấn rất nhiều. Ánh mắt của hắn tứ vô kỵ đạn nhìn chằm chằm Tử Tuyết Nhi bóng lưng, thậm chí là len lén liếm liếm môi. Tử Tuyết Nhi thế gian này bưu bận, hôm nay giúp mình đoạt đến trăm tinh quả sau khi, chính mình liền phải thật tốt cương chịu nàng. Chỗ này có chút không tầm thường. "Phó thống lĩnh, nếu không ta đi ra ngoài trước, để cho Tử Điện huynh muội hai hái tới trăm tinh quả sau khi, đưa ra cho ta." Võ An hướng Phạm Minh lặng lẽ nói. Càng tiến vào thung lũng sâu bên trong, Võ An càng cảm thấy không ổn. Hắn không có Sở Tinh Vũ như vậy siêu phàm động sát lực, cho nên không biết nơi này là á thú xảo huyệt. Bất quá, trung quanh giống như chết tiến tĩnh, hay là để cho hắn cảm giác một vẻ nguy hiểm. Có cái gì không tầm thường, nơi này hoàn cảnh tốt vô cùng, sẽ chờ ở đây đến là được. Cưới cao đầu đại mã Phạm Minh vô cùng hưng phấn. Trong thung lũng cỏ xanh như tấm đệm, đơn giản là một khối thiên nhiên rừng lớn, chờ Tử Điện hái được trăm tinh quả sau khi, chính mình liền có thể ở nơi này trên giường lớn cùng Tử Tuyết Nhi tiên tiên dục chết. Võ An suy tư chỉ chốc lát sau, nghe vẫn là từ Phạm Minh đề nghị. Dù sao, Phạm Minh trong tay có long khí, chỉ có nghe từ hắn ra lệnh mới được chân quý tài nguyên tu luyện. Thời gian một nén nhang đi qua, Tử Điện ở Tử Tuyết Nhi dưới sự dẫn dắt, đem trăm tinh quả thành công hái đến. "Phó thống lĩnh, ta đã đem trăm tinh quả hái tới, long khí nên cho ta đi." Tử Điện hướng Phạm Minh hỏi. Bắt được long khí sau khi, Tử Điện liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm Sở Tinh Vũ, trợ giúp hắn ở ảnh cướp nơi bắt được muốn có được đồ vật. "Long khí?" Phạm Minh nuốt nuốt trong túi trăm tinh quả, giọng một hồi, sau đó chậm rãi nói, "Trăm tinh quả ta nhận lấy, nhưng ngươi không có không biết lấy được long khí." "Tại sao?" Phạm Minh lời nói, để cho Tử Điện sửng sốt một chút. "Bởi vì ta tha cho ngươi phế vật biểu ca một mạng, ngươi để báo đáp lại, coi như đem trăm tinh quả đưa cho ta." Phạm Minh cười lớn đem trăm tinh quả thu hồi trong nạp giới. "Hèn hạ." Biết mình bị đùa bỡn sau khi, Tử Điện trên mặt khí đỏ bừng. Trung quanh nhiều người thế chúng, em gái mình còn ở đây, Tử Điện căn bản không dám cùng Phạm Minh bạch mặt, chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, cưỡng ép nhịn được lửa giận trong lòng. "Biểu muội, chúng ta đi." Tử Điện kéo biểu muội sách, chuẩn bị xoay người rời đi. "Đứng lại, mắng ta còn muốn đi ngươi." Phạm Minh cười lạnh nói. "Ngươi muốn thế nào?" Tử Điện ánh mắt lạnh giá hỏi. "Ta nghĩ thế nào? Dĩ nhiên là giết ngươi." Phạm Minh ánh mắt run lên, nói lần nữa, "Người đâu, đem cái phế vật này giết cho ta." "Phải." Phạm Minh sau lưng vài tên võ giả, rút đao ra khỏi vỏ. "Ngươi?" Tử Điện lúc này mới bừng tỉnh minh bạch, Phạm Minh muốn giết người diệt khẩu. Phạm Minh thật là một gian trá tiểu nhân. Ầm. Ngay tại vài tên võ giả chuẩn bị đối với Tử Điện lúc động thủ, thung lũng sâu bên trong chuyển tới một trận năng lượng ba động. Một con hầu tử bộ dáng, nhưng là có 8 cái chân quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Con khỉ này thân hình, 8 cái chân quái vật giống như chi chu một loại bò qua tới. "Á thú." Làm cảm nhận được hầu chu trên người tản ra kinh thiên năng lượng ba động lúc, Võ An biến sắc. "Võ An, đi nhanh giết nó." Phạm Minh hơi sửng sở, vực cô sơn mạch bên trong mạnh nhất ma thú chính là á thú. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này lại sẽ gặp phải biến thái như vậy loại vật. "Cho ta cùng tiến lên." Võ An rút ra kiếm xuất vỏ, giành trước đi giết. Phía sau hắn, mấy tên võ giả cũng là cùng đi. Hoàng Thành Tuần Phòng Ti thống lĩnh lo lắng cho mình đệ đệ Phạm Minh ở vực cô sơn mạch bên trong tao ngộ á thú, vì vậy tống ra Võ An đám người tới bảo vệ Phạm Minh an toàn. Vài tên võ giả đối với đầu này dáng khổng lồ á thú đã tạo thành hợp đây. Á thú mặc dù hung, nhưng cũng là chịu đựng không được bọn họ liên hiệp một đòn. Nhưng là, giành trước hướng ở trước mặt Võ An thấy hầu chu thời điểm, bộc phát cảm giác có cái gì không đúng. Cách đó không xa hầu chu thấy võ giả hướng nó đánh thẳng tới lúc, bước chân hắn chậm lại, như là há miệng chờ xung dụng một dạng chờ của bọn hắn xa lưới. Nó đang chờ cái gì? Võ An cau mày tới. Đương nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, bởi vì lúc này hắn thấy hầu chu sau lưng còn có 3 đầu cùng hầu chu giống nhau như đúc á thú. Một con á thú, Võ An cùng những võ giả khác có thể liên hiệp đánh chết nó. 2 đầu á thú, Võ An cùng những võ giả khác liên hợp lại tương hội cùng bọn chúng chiến bình. 3 đầu á thú, không ra 20 hô hấp, bọn họ tương hội bị người trước giết chết. Nếu là bây giờ không trốn, chỉ sợ không có cơ hội. Thủ hạ mình, hy vọng có thể với chính mình tranh thủ một ít chạy trốn thời gian. Lúc này, Võ An bước chân một chút, hướng bên ngoài điên cuồng bỏ ra. Võ An nhanh nhanh rời đi thung lũng để cho Phạm Minh hơi sửng sở, vì sao Võ An sẽ điên cuồng hướng ra ngoài chạy đi. Ngay sau đó, thấy ba đầu á thú cắn xé đồng bạn mình thảm thiết cảnh tượng lúc hắn mới rõ ràng, chính mình gặp phải trước đó chưa từng có nguy hiểm. Võ An, ta sau khi trở về muốn ca ca ta giết ngươi. Võ An lâm trận bỏ chạy, Phạm Minh khí tức miệng mắng to. Rất nhanh Phạm Minh lửa giận nhanh chóng biến mất, bởi vì hắn thấy á thú hướng chính mình xung lại. Hắn vừa mới chuẩn bị cưỡi ngựa chạy ra thung lũng lúc, khe thung lũng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một con á thú, đang ở mắt lom lom nhìn mình. Thung lũng hai bên đều có á thú, chính mình căn bản chỗ không, trừ phi có thể từ bay trên trời đi. Phạm Minh trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Đột nhiên, thung lũng trên bầu trời xuất hiện một cái hình thể to lớn, tuấn mỹ vô cùng, khí thế hùng hồn màu đen chim to. Tuyết Nhi, Từ Điện, mau lên đây. Cái này màu đen chim to rất nhanh từ thung lũng sẽ qua, trên lưng chim Sở Tinh Vũ hướng hù dọa Mộng Minh muội hai người nói. Ba. Trên tay nhẹ nhàng nhắc tới, huynh muội hai người bị Sở Tinh Vũ kéo lên chim bát. Cầu xin ngươi mau cứu ta. Ngay tại Sở Tinh Vũ chuẩn bị để cho tiểu hắc bay lúc đi, Phạm Minh chạy tới cầu khẩn nói. Long khí cho ta. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt quét nhìn hắn liếc mắt. Chuyện này, Phạm Minh có chút do dự. Không cho ta liền đi. Sở Tinh Vũ không thèm phí lời với hắn, lúc này chuẩn bị bay đi. Ta cho. Nhìn A Thu đã giết chết đồng bạn, hướng chính mình bỏ tới, Phạm Minh trên mặt xuất hiện hốt hoảng, hắn lập tức đem một cái bình nhỏ đưa cho Sở Tinh Vũ. Còn có trăm tinh quả. Sở Tinh Vũ cầm long khí sau khi, nói lần nữa. Trăm tinh quả ở nơi này. Nhìn càng ngày càng gần A Thu, Phạm Minh trên mặt vô cùng hốt hoảng. Thấy Sở Tinh Vũ cầm trăm tinh quả cùng long khí sau khi, Phạm Minh mang trên mặt một vẻ định hót đủ cười, hướng Sở Tinh Vũ nói, kéo ta lên đi. Sở Tinh Vũ như là liếc xi một loại ánh mắt nhìn Phạm Minh liếc mắt sau khi, cũng không có kéo Phạm Minh đi lên, mà là hướng chớ chú chi hoàng nói, tiểu hắc, chúng ta đi. Nhất thời, màu đen cự điểu cánh một cánh, bay khỏi thung lũng cuối cùng. Tiểu tử, ngươi gạt ta. Phạm Minh phát ra giống giận. Ta từ đầu chí cuối, liền không có nói qua muốn cứu ngươi, ta khi nào lừa ngươi. Chớ chú chi hoàng ở thung lũng bầu trời quanh quẩn, Sở Tinh Vũ lộ ra một vẻ hài hước nói. Phạm Minh sững sờ, chợt nhớ tới thiếu niên áo trắng chỉ nói qua để cho hắn đem đồ vật giao ra, từ đầu chí cuối liền không có nói qua muốn cứu mình. Chính mình hoảng hốt chạy bừa, cho là giao ra đồ vật thiếu niên sẽ cứu mình. Nguyên lai mình thượng Sở Tinh Vũ làm. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở Phạm Minh tuyệt vọng gào thét ở bên trong thân thể, hắn rất nhanh bị á thú cắn ướt. Chương 454, vạn thú bại tham ma. Ác hưu ác báo. Thấy đã bị ăn không còn sót lại một chút cặn Phạm Minh, Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chớ chú chi hoàng phe cánh một cánh, bay khỏi thung lũng. Tinh Vũ ca ca, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Ngồi ở tiểu hắc trên lưng, Tử Tuyết Nhi hướng thiếu niên áo trắng nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, ta còn cần hai ngươi mang ta đi ảnh cướp nơi. Sở Tinh Vũ cười nhạt. Chỉ chốc lát sau, ở Tử Tuyết Nhi dưới sự dẫn dắt, Sở Tinh Vũ đi tới ảnh cướp nơi. Tinh Vũ ca ca, nơi này chính là vực cô sơn mạch bên trong, ngươi muốn tìm ảnh cướp nơi. Tử Tuyết Nhi đi tới nơi này thời điểm, trên mặt xuất hiện một vẻ sợ hãi. Bởi vì liếc nhìn lại, đều là từng chồng bạch cốt. Ảnh cướp nơi tục xưng vạn thú bại tham ma, là dược đạo thế gia nghiêm lệnh tiến vào bên trong cấm địa. Nơi này thật tồn tại nhị cấp diễm tinh sao? Vừa tới chỗ này, Sở Tinh Vũ đã cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại năng lượng ba động. Không ra ngoài dữ liệu, cổ năng lượng này ba động, chắc là chính mình muốn tìm vạn thú chi diễm thật sự tản mát ra. Tìm tới vạn thú chi diễm, chính mình là có thể luyện chế lần nữa hắc vĩ kiếm. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ hưng phấn không cần sợ, đi theo ta cùng đi. Sở Tinh Vũ mang theo huynh muội hai người tiến vào ảnh cướp nơi. Ở ảnh cướp nơi bên ngoài, tán lạc một ít ma thú bạch cốt, những thứ này đều là bị vạn thú diễm tinh hút đánh ổ cờ giáp thi thể. Càng tiến vào ảnh cướp nơi, ba người càng kinh hãi. Chuyện này, Tử Tuyết Nhi che miệng nhỏ, trong mắt vẻ kinh ngạc không giảm chút nào. Cảnh tượng trước mắt quả thực làm cho người rất rung động. Trung quanh trắng loá như tuyết, nhưng đây không phải là tuyết rơi, mà là thành thiên thượng vạn bạch cốt. Những thứ này khó mà đếm hết bạch cốt, ở vạn thú trong bãi tha ma phô thành con đường cùng sân câu. Ba người dày dẫm ở trên đám xương trắng, xương phát ra vào bể, vô cùng sấm nhân. Những thứ này bạch cốt đạt được trên sơn khâu mặt tản ra lãnh đạm ngọn lửa màu xanh lá cây, càng là lộ vẻ chỗ này vô cùng kinh khủng. Vạn thú chi diễm là ở chỗ đó. Sở Tinh Vũ trong mắt bạch quang thoáng hiện, ở một nơi trong huyệt động, toàn bộ ảnh cướp chi phát ra năng lượng đều là từ trong huyệt động tản mát ra. Từ Điện, hai người theo sát ta. Trong con ngươi thoáng qua vẻ hưng phấn, Sở Tinh Vũ đi vào. Do xương thú xây dựng trong huyệt động, có sâm lục sắc hỏa mang đang tản ra năng lượng kinh khủng. Hang động đường hầm hơi bị giải, đi thông chỗ sâu trong lòng đất. Đại địa chi diễm thích nhất đợi địa phương chính là địa tâm, cho dù là tiến hóa thành vạn thú chi diễm sau, nó tập quán cũng không có thay đổi. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới hang động cuối. Hang động cuối là một cái lớn vô cùng hang động đá vôi, hang động đá vôi trên vách tường là một ít ma thú đầu lâu. Những đầu lâu này trong mắt ảm lãnh đạm lục sắc quang mang, chiếu sáng mảnh này hang động. Ở giữa huyệt động, càng là có một tòa lớn vô cùng tế đàn. Tế đàn này đường kính đạt tới 100 mét, giống như tỉ thí dùng lôi đài một loại đại. Khô lâu đạt được chính giữa tế đàn, là một cái ao. Trong hồ như máu không phải là huyết dịch thể. Giống như bình tĩnh mặt hồ một dạng vô cùng an tĩnh. Nhưng là, ở ba người mới tiến vào bên trong thời điểm, như là bị loại vật nào phát giác, vô số ánh mắt phong tỏa ngươi ở ba người. Tế đàn bốn phía dùng xương thú chế thành cây đuốc, đông nhiên đốt. Toàn bộ ảm đạm bên trong huyệt động, một mảnh đèn đuốc sáng choang. Ba á. Chính giữa tế đàn chất lỏng màu đỏ sôi trào. To lớn bong bóng lớn, ở trong chất lỏng toát ra, có vật gì muốn từ bên trong đi ra. Ùng ùng. Chính giữa tế đàn xuất hiện hai cái to lớn rác, tiếp lấy xuất hiện một to lớn đầu, cường tráng thân thể. Sau một khắc, một con toàn thân tản ra hỏa diễm, giống như nhu đầu thú thân ma thú, từ trong tế đàn xuất hiện. Nhân loại, nhu đầu thú thân, toàn thân nhuộm lên hỏa diễm ma thú, quét nhìn ba người lên mắt. Vạn thú bại tha ma, chính là nó lãnh địa, ngay cả vực cô sơn mạch nguyên lai bá chủ á thú cũng không dám xông vào trong đó, ba người này ăn gan hùm mật gấu. Vạn thú chi diễm. Sở Tinh Vũ cũng là chế trụ hưng phấn trong lòng, nhẹ giọng hô: "Hừ, biết ta là vạn thú chi diễm, còn dám xuất hiện ở đây." Vạn thú chi diễm theo hô hấp gian, to lớn trong lỗ mũi phun ra mạnh mẽ lại mang thuần túy năng lượng hỏa diễm. Theo nó tỉnh lại, toàn bộ vạn thú bại tha ma sương cũng tản mát ra kinh người lửa mang. Trong lúc nhất thời, ảnh cướp nơi ma thú rối rít bỏ mạng hướng ra ngoài chạy trốn. Đã có thể ngưng tụ thành hình vạn thú chi diễm, đã không phải là cái đó dựa vào sống nhờ cùng ma thú trong cơ thể đại địa chi diễm có thể sánh bằng. Lúc này vạn thú chi diễm đã có thể một quyền đấm chết một con ma thú bay. Hai người ở hang động lối ra chờ ta, phải tránh không nên rời khỏi hang động. Sở Tinh Vũ thấp giọng hướng Tử Điện hai người nói. Khi tiến vào ảnh cướp chi địa lúc, hắn nhận ra được chúng quanh có vài đầu á thú, ở mắt long long, hắn để cho Tử Điện huynh muội hai với chính mình tiến vào hang động, chính là làm xong bảo vệ hai người dự định. Đi vào muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Ba người quay rời vạn thú chi diễm ngủ say, lúc này nó muốn ba người trả giá nặng nề. Lúc này vạn thú chi diễm bước chân một chút, hướng Sở Tinh Vũ đánh tới. Nó phải đem không biết sống chết thiếu niên áo trắng cho một quyền nghiền thành thịt nát. Ta lúc nào nói qua phải đi? Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, hắn chẳng qua là lo lắng hai người đánh nhau sinh ra năng lượng ba động ảnh hưởng đến tu vi yếu tiểu tử Tuyết Nhi, suy giảm tới đến nàng mà thôi. Nhìn một lời không hợp tiểu ra tay vạn thú chi diễm, Sở Tinh Vũ cũng là xông lên phía trước, cùng vạn thú chi diễm đập đi. Vạn thú chi diễm kia giống như núi nhỏ quyền đầu đội ngút trời liệt diễm, giống như vẫn thạch rơi xuống một dạng tiếng nổ thanh âm để cho người không dám kinh thường. Một quyền này đập đi, thiếu niên kia yếu ớt thân hình, tất nhiên là sẽ bị đánh thành bụi phấn. Vạn thú chi diễm trong mắt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Nhân loại mùi vị, nó còn không có hưởng qua. Giết chết thiếu niên sau khi, nó liền chuẩn bị nuốt thiếu niên năng lượng. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn thú chi diễm như ngọn núi quả đấm cùng thiếu niên quả đấm nặng nề đánh vào đồng thời. Ùng ùng. Quả đấm đụng nhau năng lượng trong nháy mắt quyết tán ra, cả cái huyệt động vào thời khắc này cơ hồ là chấn rung một cái. Nhưng là, khiến cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Thiếu niên cũng không có bị chính mình đánh cho thành thịt nát, hắn quả đấm cùng mình đụng nhau lúc, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này hai người giằng co tại chỗ. Sở Tinh Vũ thân thể nhỏ nhỏ, thậm chí có thể cùng mình sánh bằng lực lượng. Điều này sao có thể? Vạn thú chi diễm một quyền có triệu cân cự lực, hơn nữa nhị cấp diễm tinh tiêu đốt lực, gần như có thể đem bất kỳ vật gì cũng đốt biến hóa. Nhưng là thiếu niên tựa như cùng người không có sao một dạng, đừng bảo là hỏa táng, ngay cả khét bộ dáng cũng không có. Ngươi bản lĩnh liền một chút như vậy sao? Lúc này mặt đầy phong khinh vân đạm thiếu niên, mang theo hài hước ánh mắt nhìn vạn thú chi diễm hỏa. Ngay sau đó, hắn tử tốn nói, ngươi đã đánh xong. Bây giờ đến phía ta. Sau một khắc, một quyền đánh ra. Chương 455, vạn thú chi diễm, thiếu niên quả đấm. Trong người thật cao đạt đến 10 mét vạn thú chi diễm trước mặt, căn bản nhỏ bé đến chưa đủ nhắc tới. Nhưng là, chính là chỗ này nhỏ bé đến trong đùi bầm một quyền, nhưng là để cho vạn thú chi diễm con người có chút co rụt lại. Thiếu niên áo trắng một quyền này, quyền thượng năng lượng ba động vô cùng mãnh liệt, liền giống như là biển gầm hướng chính mình mãnh liệt đánh tới. Thậm chí là ngay cả trong tế đàn thủy cũng chịu ảnh hưởng. Hoa lập lạp, toàn bộ mặt nước sôi sùng sục mở, ngay cả toàn bộ không gian cũng đang phát sinh không quy luật rung động. Đây là chuyện gì xảy ra? Vạn thú chi diễm dù sao chẳng qua là từ đại địa chi diễm tiến hóa tới, nó cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp như thế rung động tình cảnh. Lúc này nó biểu tình mang theo một ít sợ hãi, lại xen lẫn dữ tợn. Phá cho ta! Vạn thú chi diễm hét lớn một tiếng, huy động tê dại cánh tay, quyền thượng lực hung lần nữa hướng Sở Tinh Vũ đánh tới. Xuất sinh quả nhiên là xuất sinh, trí lực chỉ có một chút như vậy. Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Mới vừa rồi một quyền, vạn thú chi diễm đã thiệt thòi lớn, nếu là đổi thành võ giả tầm thường, đã sớm thay đổi phương thức công kích. Mà vạn thú chi diễm, mặc dù quyền thượng lực gia tăng không ít, nhưng hắn vẫn dùng giống nhau chiêu thức đi đối phó chính mình. Có tác dụng cái gì? Cùng tìm chết căn muốn không có gì khác nhau. Rốt cuộc, mang theo ngút trời liệt diễm lực vạn thú chi diễm cùng Sở Tinh Vũ quả đấm, lần nữa đụng vào nhau. Nhưng là, hai quyền đụng nhau cảnh tượng, cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Bành! Vạn thú chi diễm càng vốn là không chống đỡ được thiếu niên quyền thượng cường đại như vậy năng lượng. Nó căn bản không khống chế được chính mình thân hình khổng lồ, xông phá cả cái huy động, hướng ra ngoài đập đi. Từ điện chỉ thấy được một đạo to đại hỏa diễm từ vạn thú bãi tha ma ngầm đập đi. Đây là vạn thú chi diễm. Từ điện nhìn trên không trung bắn tới vạn thú chi diễm, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Trước đây không lâu Từ điện còn suy nghĩ có muốn hay không xuống đi chợ giúp Sở Tinh Vũ, dù sao vạn thú chi diễm thực lực nhìn không phải chuyện vừa. Nhưng là hắn tại mới vừa đến miệng huy động, liền gặp được một màn kinh người. Bạch. Ở vạn thú chi diễm mới vừa đập ra bãi tha ma trong nháy mắt đó, một đạo thân ảnh màu trắng cũng theo sát lên. Đây là Sở Tinh Vũ ca. Từ điện con ngươi trừng tròn trịa, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới Sở Tinh Vũ có mạnh như vậy thực lực. Lúc này vạn thú chi diễm bị thiếu niên áo trắng trên không trung cưỡng ép đệ. Bành, 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 bành. Âm bạo giống như nấm một dạng một loại ở vạn thú trong bãi tha ma không nổ vang. Trên đất từng trồng bạch cốt bị năng lượng cường đại ảnh hưởng đến, nhất thời hóa thành một trận bụi bặm. Vạn thú chi diễm là phi thường chân quý nhị cấp diễm tinh, Sở Tinh Vũ nếu như xuất kiếm lời nói sẽ đem diễm tinh cho đánh cho bị thương, cứ như vậy, chính mình hấp thu diễm tinh năng đo sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, chính mình giáo huấn nó thời điểm cũng không thể đánh cho bị thương nó, đây là một cái vô cùng khổ cực việc chân tay. Vạn thú bãi tha ma, được xưng mấy chục ngàn ma thú mai cốt chi địa. Những ma thú này đều tại tuyệt vọng trong ánh mắt, bị vạn thú chi diễm cho điên cuồng thôn tính tiêu diệt. Lúc này vạn thú chi diễm, tâm tình cùng những thứ này chết đi ma thú là như thế. Thiếu niên áo trắng thật sự là quá mức mạnh mẽ. Nó tâm tình trong tuyệt vọng lộ ra một vẻ bực bội. Bực bội bên trong mang theo phẫn hận. Phẫn hận bên trong mang theo bất đắc dĩ. Thiếu niên thật sự là quá mạnh, đánh hắn không có lực phản kháng chút nào. Tự đối mặt thiếu niên một quyền còn không có hóa giải tới, lại vừa là một quyền ầm ầm hướng trên người mình đánh. Lúc này nó sắp bị đánh bạo nổ. Đừng đánh. Vạn thú chi diễm lộ ra điên cuồng kêu lên, hắn muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là, nên còn nó, là thiếu niên mạnh mẽ vô cùng, có thể đánh không gian phát ra chấn động một quyền. Vạn thú chi diễm đã ngưng tụ ra thân thể, chỉ có đem nó đánh tan, mới có thể có được nó tinh thuần năng lượng. Sở tinh vũ ra quyền như gió, một quyền ví dụ một quyền còn hung ác hơn. Rốt cuộc bành. Theo một hung năng lượng nổ tung chi tiếng vang lên. Vạn thú chi diễm kia thân hình khổng lồ, bị sở tinh vũ đả thần hồn câu liệt. Đông đấu phát sáng ánh sáng sáng ngời hỏa diễm, xuất hiện ở sở tinh vũ trước mặt. Hiu. Vạn thú chi diễm thân thể bị bạo chi sau, nó lực lượng có thẳng tắp tính hạ xuống, tốc độ nhưng là bạo nổ thăng. Tiểu tử, mối thù hôm nay ta sẽ không quên. Ngày khác gặp nhau, tất đòi mạng ngươi. Vạn thú chi diễm lên tiếng sau khi, như ánh sáng chạy trốn. Nó lại muốn thứ hấp thu vực cô sơn mạch bên trong ma thú năng lượng, chờ lần nữa ngưng tụ ra thân thể sau khi, lại tìm sở tinh vũ, cùng hắn quyết một trận thắng thua. Muốn chạy. Sở tinh vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn đem bên hông treo màu đen chai khẽ ngắt. Hắc lưu ly tinh tháp xuất hiện ở trong tay. Không. Ở vạn thú chi diễm tuyệt vọng tiếng hô to bên trong, nó trong nháy mắt bị sở tinh vũ bỏ vào trong bình. Từ điện, hai người các ngươi ở nơi này chờ lâu mấy ngày, chờ ta đem diễm tinh hấp thu sau khi, đưa các ngươi đi ra ngoài. Sở tinh vũ hướng từ điện minh muội hai người nói. A thú không dám vào vạn thú bãi tha ma, ba người vô cùng an toàn, nhưng là ra vạn thú bãi tha ma, minh muội hai người khó tránh khỏi sẽ phải chịu á thú công kích. Lý do an toàn, hay lại là sở tinh vũ mang theo minh muội hai cùng đi ra ngoài. Sở tinh vũ ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ thủ hộ ngươi. Từ điện nặng nề gật đầu một cái. Lúc này, sở tinh vũ cũng không nhiều nói nhảm, lần nữa tiến vào trong huyệt động, bắt đầu luyện hóa nhị cấp diễm tinh. Hấp thu nhị cấp diễm tinh vạn thú chi diễm, so với hấp thu nhất cấp diễm tinh hỏa diễm liên tinh còn dễ dàng hơn. Không tới nửa ngày, sở tinh vũ đã đem nó hấp thu vào trong cơ thể. Thử. Sự tình quá mức dễ dàng, nhất định có kỳ hoặc. Mở hai mắt ra, sở tinh vũ khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Nếu như vạn thú chi diễm muốn phản kháng lời nói, tương hội rất khó hấp thu. Hắn dễ dàng như vậy đem diễm tinh hấp thu vào trong cơ thể nguyên nhân, chính là vạn thú chi diễm nghĩ tưởng phải chiếm đoạt chính mình. Ta cũng không phải là những thứ kia ngu đến mức bạo nổ ma thú, nghĩ tưởng phải chiếm đoạt ta, căn bản không khả năng. Tiếng nói vừa dứt, sở tinh vũ nguyên khí trong cơ thể bàng bạc mà ra. Vạn thú chi diễm nghĩ tưởng phải chiếm đoạt đối phương điều kiện là thực lực đối phương chưa đủ, sở tinh vũ thực lực mạnh mẽ, vạn thú chi diễm khó mà thôn vệ chính mình. Hoàng bét. Thiếu niên trong cơ thể vạn thú chi diễm cảm giác bàng bạc nguyên khí, nó nghĩ tưởng phải ra tốc thôn vệ thiếu niên. Đây là cái gì? Đột nhiên, một cổ xa lạ bàng bạc lực lượng trực tiếp đem nó cho tùy tiện đánh nát. Vạn thú chi diễm ở trong tuyệt vọng, cuối cùng bị thiếu niên hấp thu. Nay cổ xa lạ bàng bạc lực lượng, liền là tới từ chớ chú chi hoàng huyết mạch lực lượng. Từ cùng sở tinh vũ ký kết khế ước sau khi, chớ chú chi hoàng cùng sở tinh vũ đã trở thành nhất thể. Chỉ cần thiếu niên vừa chết, chớ chú chi hoàng cũng sẽ chết. Cho nên, làm vạn thú chi diễm nghĩ tưởng phải chiếm đoạt thiếu niên lúc, chớ chú chi hoàng liền cảm nhận đến một cổ khí tức tử vong. Nhất thời, hắn tản mát ra cường đại huyết mạch lực lượng, trợ giúp sở tinh vũ hấp thu vạn thú chi diễm. Tiểu hắc, liên quan không tệ. Sở tinh vũ cười nhạt, tiểu hắc bây giờ đã chưa tính là tha du mình, thời khắc mấu chốt vẫn có thể giúp mình một bận rộn. Hấp thu nhị cấp diễm tinh, dựa theo hỏa vũ chi quốc luyện khí sư cấp bậc thôi toán, ta bây giờ hẳn đã là đại luyện khí sư. Sở tinh vũ cười nhạt, cựu châu đại lục luyện khí sư tổng cộng có 8 cá cấp bậc, từ thấp đến cao, theo thứ tự là luyện khí sư, đại luyện khí sư, luyện khí chi vương, luyện khí tông sư, luyện khí chi hoàng, luyện khí chi thánh, luyện khí chi đế, còn có cuối cùng luyện khí chi tôn. Sở tinh vũ nắm giữ mạnh nhất thanh long thuật luyện khí, lúc này hấp thu nhị cấp diễm tinh hắn trở thành đại luyện khí sư. Chương 456, hỏa vũ hoàng thành. Vạn thú bãi tha ma thật đúng là một tòa bảo khố. Thành công đem vạn thú chi diễm sau khi luyện hóa, sở tinh vũ nhìn trong huyệt động cảnh tượng thầm kinh hãi. Tế đàn trong ao nước thú huyết là vạn thú tinh hoa năng lượng chỗ. Thú huyết có thể thối thể, sở tinh vũ sẽ không lãng phí tinh như vậy thuần năng lượng. Hắc lưu ly tinh tháp vừa móc, sở tinh vũ đem những này thú huyết toàn bộ bỏ vào trong thùng. Đây là cái gì? Làm sở tinh vũ đem thú huyết giả bộ xong sau, thấy tế đàn cuối cùng hắn hơi sửng sở. Tế đàn cuối cùng có mấy viên giống như đá cội một loại sắt đá. Hai khối sắt đá có miệng chén kích cỡ tương đương, đang tản ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Đây chẳng lẽ là vạn cốt thép? Sở tinh vũ nhìn hai khối sắt đá thầm kinh hãi. Vạn thú chi diễm ở xây dựng tế đàn thời điểm, vừa vặn đem tế đàn xây dựng ở thép trên đá phương. Ở nơi này trăm năm trong, vạn thú chi diễm hấp thu còn lại ma thú năng lượng lúc, bắt bọn nó hải cốt tùy ý nhét vào tế bên trong. Làm vạn thú chi diễm ngủ say lúc, toàn thân nó hỏa diễm đem ma thú hải cốt cho tùy tiện hòa tan. Thép ở hòa tan hải cốt bồi bổ bên dưới, không ngừng hút lấy ma thú tinh hoa, ngày lại một ngày, đi qua lâu đến trăm năm bồi bổ, thép đã tạo thành chất biến, trở thành cấp bậc cao hơn, uy lực mạnh hơn vạn cốt thép. Vạn cốt thép không phải là cựu châu trên đại lục nhất quý giá sắt đá, nhưng là cực kỳ bất phàm. Có thể nói như vậy, lớn hơn luyện khí sư cấp bậc võ giả mới có thể luyện chế vạn cốt thép. sẽ dùng bạn cốt thép đi thử một chút ta trở thành đại luyện khí sư luyện khí năng lực. Dùng bạn cốt thép đi thử một chút chính mình luyện khí năng lực, không thể tốt hơn nữa. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ không do dự nữa, lòng bàn tay mở ra. Ầm. Một tiếng vang nhỏ sau khi, tản ra hồng quang vạn thú chi diễm ở trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện. Bất quá, cùng phát ra năng lượng cường đại hỏa diễm liên tinh bất đồng là, lúc này vạn thú chi diễm giống như chất lỏng. Nó giống như tơ lụa một loại nhắn nhủi thuần hoạt, năng lượng màu đỏ như máu ở trong lòng bàn tay phiến quyển, cũng không có phát ra hỏa diễm tiêu đốt lúc tiếng vang. Vạn thú chi diễm so với hỏa diễm liên tinh mà nói ít một chút nổ tung năng lượng, bất quá nó sáng ngời vô cùng, uy lực mạnh mẽ hơn hỏa diễm liên tinh không chỉ gấp đôi. Vạn cốt thép ở vạn thú chi diễm thiêu đốt bên dưới, từ từ biến hình. Thanh long thuật luyện khí xuất hiện trong huyệt động. Một ngày sau, Sở Tinh Vũ ba người đã ra vực cô sơn mạch. Từ Điện, Từ Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi hai dẫn đường cho ta. Sở Tinh Vũ hướng đến thiếu niên trước mắt thiếu nữ nói. Vực cô sơn mạch đối với chính mình mà nói vô cùng xa lạ, mới tiến vào bên bờ nơi, mình đã bắt đầu bị lạc. Nếu không phải gặp phải huynh muội hai, chính mình khả năng đến bây giờ cũng còn không có tìm được vạn thú chi diễm, càng không cần phải nói là luyện hóa nó. Từ Điện huynh muội hai người đối với giúp mình lớn vô cùng. Sở Tinh Vũ ca không nên nói như vậy, ngươi còn cứu ta cùng biểu muội một mạng đây. Từ Điện cũng là phi thường cảm kích Sở Tinh Vũ, lần này vực cô sơn mạch chuyến đi, huynh muội hai người không nghĩ tới phát sinh chuyện lớn như vậy tình, nếu không phải Sở Tinh Vũ theo bọn hắn một đường, hai người sớm đã chết ở sơn mạch chung. Từ Điện huynh muội hai đôi Sở Tinh Vũ hơn cảm kích. Chớ chú Chi Hoàng nhìn Sở Tinh Vũ cùng hai người phân biệt nửa ngày còn đứng tại chỗ, nó bất mãn phiến phiến cánh, thúc giục Sở Tinh Vũ nhanh một chút. Tiểu Hắc, chờ một lát nữa, lập tức đi ngay. Ở Tiểu Hắc dưới sự thúc giục, Sở Tinh Vũ không nói nhảm nữa. Từ Điện tiếp lấy. Sở Tinh Vũ cầm trong tay trắng nhợt sắc giống như liễu diệp như vậy chủy thủ sắc bén đưa cho Từ Điện. Sở Tinh Vũ ca, đây là cái gì? Làm cây chủy thủ nắm trong tay thời điểm, Từ Điện trong mắt xuất hiện một vệt lửa nóng. Bạch sắc chủy thủ trôi tựa như xương thú, đường vân tươi sáng, phía trên còn chạm chỗ sư tử ưng đồ án, chủy thủ lưỡi dao sắc bén giống như liễu diệp một loại sắc bén, là không khí cũng có thể cắt ra. Kỳ lạ nhất là, trên chủy thủ mặt cũng không cái gì bảo thạch khảm nạm, lại có thể tản ra năng lượng kinh người. Cây chủy thủ cho Từ Điện một loại bất phàm cảm giác. Đây là dùng bạn cốt huyền sắc chế tạo sư tử ưng chủy thủ, ngươi gặp mặt ta hữu duyên, bây giờ liền tặng cho ngươi. Sở Tinh Vũ cười nhạt. Ở thử chính mình luyện khí thủ đoạn lúc, Sở Tinh Vũ dựa theo thanh long thuật luyện khí thượng luyện khí thủ đoạn, dùng bạn cốt huyền sắc chế tạo sư tử ưng chủy thủ. Chủy thủ này đối với chính mình mà nói vô dụng, nhưng là đưa cho Từ Điện, vừa vẫn thích hợp. Chuyện này lại là dùng bạn cốt huyền sắc chế tạo sư tử ưng chủy thủ. Từ Điện kinh ngạc há to miệng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trôi này bạch sắc chủy thủ quý giá như vậy. Sở Tinh Vũ ca, quá quý trọng, ta không thể nhận. Mặc dù Từ Điện đối với cây chủy thủ yêu thích không buông tay, nhưng là hắn vẫn cây chủy thủ trả lại. Vạn thú huyền cốt giá trị liên thành, coi như là nhà mình đạo còn không có xa suốt lúc, dơ cả nhà lực Từ Điện cũng mua không được. Thức tỉnh ra lôi điện chi thể ngươi, thiên phú kinh người, ngươi yêu cầu một thanh tốt chủy thủ, thu cất đi. Nhìn Từ Điện còn muốn tự tuyệt, Sở Tinh Vũ từ tốn nói, đưa ngươi chủy thủ là cho ngươi bảo vệ tốt em gái mình. Sở Tinh Vũ nhớ tới 2 năm trước chính mình mang theo Ly Nhi trốn vào Côn Lân sơn mạch, nếu không phải gặp phải quý nhân đưa cho hắn ly hỏa kiếm, lúc này hắn đã sớm táng thân với sơn mạch chung. Từ Điện cùng tình huống mình cần gì phải tương tự, chính mình đưa hắn sư tử ưng truy thủ, cũng là hy vọng hắn có thể đủ bảo vệ tốt em gái mình. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, Từ Điện chấn động toàn thân. Ngay sau đó, hắn nặng nề gật đầu một cái. Sở Tinh Vũ ca, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tuyết Nhi. Lấy được Từ Điện bảo đảm sau khi, Sở Tinh Vũ rất là hài lòng. Chúng ta ở nơi này liền phân biệt đi. Ngay tại Sở Tinh Vũ ngồi ở chớ chú chi hoàng trên lưng chuẩn bị lúc rời đi, Từ Tuyết Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi. Tinh Vũ ca ca, ta muốn ở đâu mới có thể tìm được ngươi? Vốn là Sở Tinh Vũ không nghĩ nói cho hắn biết chính mình hành tung, bất quá, nhìn Từ Tuyết Nhi cặp kia mang theo mong đợi mắt to, Sở Tinh Vũ cười nhạt một cái nói, ta gần đây 2 tháng cũng sẽ ở hoàng thành. Lấy được Sở Tinh Vũ trả lời sau khi, Từ Tuyết Nhi ngọt ngào cười, sau đó phất tay một cái la lớn, Tinh Vũ ca ca, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại sau. Nghe được Từ Tuyết Nhi kia vui sướng thanh âm, Sở Tinh Vũ cười lắc đầu một cái, chính mình 2 tháng sau khi tương hội đi Thiên Biến Tông, chuyện này sẽ là hắn cùng Từ Điện huynh muội hai người cuối cùng gặp mặt. Chớ chú Chi Hoàng tiến triển cực nhanh, không tới nửa ngày sau khi, chớ chú Chi Hoàng đã sắp muốn đến gần hoàng thành. Sở Tinh Vũ ở trong tầng mây, nhìn thấy ruộng tốt nghiêng về trước, thanh sơn lục thủy một mảnh cảnh đẹp. Ở quần sơn vờn quanh giữa, càng là liền gặp được bị thành tường vây lại, vô cùng kiến trúc khổng lồ bầy. Khu nhà thành tường cũng không chỉ một tầng. Ở trong khu nhà ương, còn có một vòng càng cao to hơn, có chu sa sắc thành tường. Thật cao trong tường thành, kim bích huy hoàng cung điện ở ánh mặt trời chiếu bên dưới phát ra chấn khiến người sợ hãi ánh sáng. Hỏa Vũ Chi Quốc thành thị chia làm 5 cấp bậc. Ngũ cấp thành thị nhiều nhất, nhất cấp thành thị chỉ có 1. Hỏa Vũ Hoàng thành, Sở Tinh Vũ đã đến. Chương 457, Thiên Vũ cảnh cường giả. Hỏa Vũ Hoàng Thành chính là Hỏa Vũ Chi Quốc tối một cái lớn thành thị. Thành thị diện tích đạt tới phương viên 100 dặm, nhưng ở trong phạm vi 500 dặm có cường trận pháp lớn gia trì. Bất kỳ một cái nào cường giả đến, cũng không chạy khỏi hoàng thành trấn thủ người ánh mắt. Sở Tinh Vũ không nghĩ vừa tiến vào hoàng thành liền trở thành chúng chú mục, cho nên ở cách trận pháp còn cách một đoạn thời điểm liền từ tiểu hắc trên lưng đi xuống. Trong hoàng thành tiếng người huyên náo, lâu vũ ngẩng cao. Thân là hoàng thành người cao ngạo, để cho những võ giả này mang trên mặt một vẻ ngạo nghễ. Bên trong võ giả cơ hồ cũng mặc quý giá quần áo trang sức, tọa kỵ đều là hiếm thấy ma thú. Coi như Hỏa Vũ Chi Quốc hoàn thành, bên trong trình độ sâm ướt, vượt quá Sở Tinh Vũ tưởng tượng. Cự ly đế sư yến hội cử hành còn có 7 ngày, ở trong 7 ngày này, tìm một thư thích khách điểm bế quan tu luyện công pháp cũng là một cái lựa chọn tốt. Sở Tinh Vũ âm thầm suy tư nói, vốn là hắn định dùng thời gian nửa tháng ở vực cô sơn mạch tìm được vạn thú chi diễm, nhưng là gặp phải Tử Điện hai huynh muội sau khi, ở hai người dưới sự dẫn dắt, Sở Tinh Vũ tiết kiệm không ít thời gian. 7 ngày trong, hắn phải thật tốt tăng thực lực lên. Hỏa Vũ Hoàng Thành không giống những địa phương khác, nơi này thực lực võ giả cao vô cùng mạnh, Hoàng Thành Lâm gia ở những địa phương khác danh tiếng vang dội, nhưng ở Hỏa Vũ trong Hoàng Thành, chính là một cái bình thường đại gia tộc mà thôi. Phải biết, một ít nút ở Hỏa Vũ chi quốc gia tộc siêu lớn, nội tình thậm chí là vượt xa 4 đại học viện. Những đại gia tộc này mới là Hỏa Vũ chi quốc thế lực lớn nhất, cũng là Hỏa Vũ chi quốc lập quốc chi bản. Đại gia tộc ý kiến, thường thường quyết định Hỏa Vũ quốc vị lai thế đi. Những đại gia tộc này trong đó có một bộ phận lớn cũng thân ở trong Hoàng Thành. Đại gia tộc kinh khủng nhất không chỉ là thế lực khổng lồ, thực lực bọn hắn giống vậy mạnh mẽ. Chỉ là những đại gia tộc này dòng chính tộc nhân đều có trong truyền thuyết Thiên Vũ cảnh tu vi. Thiên Vũ cảnh cường giả, đây là loại nào khái niệm? Thực lực có thể đạt tới Thiên Vũ cảnh võ giả, ở Hỏa Vũ chi quốc có thể đi ngang. Có thể nói như vậy, Hỏa Vũ chi quốc Thiên Vũ cảnh cao thủ, chỉ có những đại gia tộc này bên trong mới có. Chiến Vũ cảnh thất trọng Sở Tinh Vũ, vũ hồn chi lực hao hết sau khi, lấy trước mắt thực lực, xa hoàn toàn không phải Thiên Vũ cảnh võ giả đối thủ. Chỉ có mau sớm tăng thực lực lên, mới có thể ở Thiên Biến Tông tuyển chọn thời điểm chiến thắng những ngày qua vũ cường người. Xuyên qua chật chội đường phố, Sở Tinh Vũ tiến vào một nhà phồn hoa trong khách sạn. Hỏa Vũ Hoàng Thành khách điểm vô cùng đặc biệt, mỗi một cái khách sạn đều là võ trưởng phòng khách cùng quán rượu kết hợp với nhau. Tới gần phồn hoa đường phố, nó là 3 tầng lầu quán rượu phía sau chính là an tĩnh phòng khách. Phòng khách phía sau là cung cấp võ giả tu luyện võ trưởng. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí Sở Tinh Vũ, đột nhiên bị đường phố phía dưới thượng ồn ào hấp dẫn. Hắn cúi đầu nhìn một cái, nhất thời bị trên đường phố một vật khổng lồ bướm vàng hút lại ánh mắt. Đây là cái gì? Sở Tinh Vũ hiếu kỳ đánh giá trên đường chính tại hành tẩu vật khổng lồ. Rộng rãi chu tức trên đường chính, xuất hiện một con thân cao cao đến 5 mét bạch sắc voi ma mút cự tượng. Cự tượng thượng lưỡng căn láo nhà, phía trên khắc đầy tăng cường lực công kích phù văn. Cự tượng thân thể cũng là khảm nạm đủ loại quý giá châu báu. Là đặc biệt nhất là voi ma mút cự tượng loại này vật khổng lồ tại hành tẩu gian, lại không có phát ra một chút vận động, nó tiếng bước chân so với con báo còn phải nhẹ. Cự thú, thực lực mạnh mẽ. Sở Tinh Vũ âm thầm gật đầu, liếc mắt quét tới, voi ma mút cự tượng trên lưng còn ngồi một nữ tử. Nữ tử kim phát bích nhãn, con người sâu thẳm. Nàng quần áo trang sức cùng Hỏa Vũ chi quốc quần áo trang sức tất nhiên không giống nhau. Trước ngực ngạo nhân nàng người mặc quý giá áo giáp. Quý giá áo giáp chẳng qua là bọc lại nàng một ít bộ vị trọng yếu, khẩn thức bụng, bại lộ ở trong không khí. Trên đầu nàng, cắm thần ngông chi vũ. Tinh khiết năng lượng ở nàng trên dưới quanh người di chuyển. Sở Tinh Vũ cự ly nàng 300m xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng quanh thân tản mát ra lực lượng cường đại. Như là cảm giác có người nhìn chăm chú nàng, thiếu nữ ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt thâm thúy nhàn nhạt quét nhìn thiếu niên liếc mắt. Chính là chỗ này liếc mắt, để cho Sở Tinh Vũ chấn động trong lòng. Nữ tử mà mỹ, đúng là cho Sở Tinh Vũ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng cho Sở Tinh Vũ ấn tượng xấu nhất, hay lại là nàng quanh thân vẻ này thánh khiết năng lượng. Cô gái này chính là trong truyền thuyết Thiên Vũ cảnh cường giả. Không nghĩ tới vừa vào hoàng thành, Sở Tinh Vũ chính là thấy Thiên Vũ cảnh cường giả. Thật là mạnh. Sở Tinh Vũ trong lòng hơi có chút như đưa đám. Chỉ là như vậy bình thản liếc mắt, Sở Tinh Vũ là có thể cảm nhận được Thiên Vũ cảnh võ giả cường đại. Cô gái này gọi là Đoá Tư Nhi, chính là Nam Thành gia tộc siêu lớn Đoá gia trưởng nữ. Lần này nàng xuất hiện ở hoàng thành là vì tranh đoạt Thiên Biến Tông vị trí mà tới. Ngay tại Sở Tinh Vũ trầm tư gian, bên người chuyển tới một thanh âm cô gái. Sở Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn lên, một nữ tử xuất hiện ở trước mắt hắn. Cô gái này mặc màu đỏ thâm cựu phượng còn dài, đuôi tóc với cao, trong đầu tóc cắm bích ngọc trâm cài. Nàng tươi mới môi hồng diễm, trước ngực đầy đặn, mặc dù cách một tầng lụa mỏng, nhưng là cũng có thể từ trong nhìn thấy trong đó rộng lớn mạnh mẽ. Nữ tử tuổi tác bất quá 26-27 dáng vẻ, nhưng toàn thân cao thấp không chỗ không tiết lộ đến một cổ mê người mùi vị. Thiếu niên, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nữ tử một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Sở Tinh Vũ thậm chí cũng có thể cảm giác làm nữ tử hướng mình nói chuyện lúc trung quanh võ giả nuốt nước miếng thanh âm. Ta gọi là Hoàng Nhã, mỹ lệ nữ tử không có đi qua Sở Tinh Vũ đồng ý an vị ở thiếu niên đối với bên. Bóng lưng đường cong vững vàng hấp dẫn trung quanh võ giả ánh mắt. Hỏa Vũ chi quốc rốt cuộc có bao nhiêu thiếu gia tộc siêu lớn? Hoàng Nhã nhìn biết không ít, mới vào hoàng thành Sở Tinh Vũ hướng nàng hỏi. Người đây có thể vấn đối người? Hoàng Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng sau nhàn nhạt nói, Hỏa Vũ chi quốc tổng cộng có 12 đại gia tộc siêu lớn. Bọn họ là Hỏa Vũ chi quốc cơ thạch, trong đó có 8 cái đại gia tộc ngay tại trong hoàng thành, nếu ngươi đang ở đây hoàng thành ở một đoạn thời gian, ngươi sẽ biết được 8 gia tộc, còn lại 4 cái đại gia tộc chú đóng Hỏa Vũ tứ phương, bọn họ theo thứ tự là Nam Phương Man Nhân nơi đó nhà, Bắc Cảnh nơi Thác Bạt gia tộc, phía Tây Tần gia cùng phía Đông Tư Mã gia. Mới vừa rồi Đoá Tư Nhi chính là đóng tại Nam Phương Man Nhân nơi đó hồn con gái Đoá Tư Nhi. Nghe được nữ tử lời nói sau, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Chính mình muốn đi vào Thiên Biến Tông, nhất định phải chiến thắng 12 danh đại gia tộc đích trưởng tử, cũng liền nói là trước mắt tự mình biết đối thủ thì có 12 người, cái này còn không mang theo hoàng gia đệ tử. Mới vừa rồi Đoá Tư Nhi toàn thân cao thấp để lộ ra tới thực lực mạnh mẽ, làm cho mình nhất thời cảm thấy nguy cơ. Chính mình tu vi chỉ có mau sớm đạt tới Thiên Vũ cảnh mới có thể có cơ hội. Hoàng Nhã nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng âm thầm kinh dị, mỗi lần nàng xuất hiện cũng sẽ đưa tới võ giả như là chó sói ánh mắt quấy rầy, duy chỉ có thiếu niên mặc áo trắng này đối với nàng xinh đẹp nhắm mắt làm ngơ. Đây cũng là nàng lựa chọn ngồi ở trước mặt thiếu niên nguyên nhân. Hoàng Nhã đối với chính mình xinh đẹp tự tin vô cùng, thiếu niên xem nhẹ, để cho nàng lên trêu cật lòng. Ở nàng và thiếu niên đang khi nói chuyện, Hoàng Nhã cố ý xuân quang tiết ra ngoài. Nhưng là thiếu niên ánh mắt cũng không có bị hấp dẫn, ngược lại là, thiếu niên lúc này còn lâm vào trầm tư. Thật ra thì Hoàng Nhã không biết là, không phải là Sở Tinh Vũ xem nhẹ nàng xinh đẹp, mà là thiếu niên đang suy tư như thế nào tăng thực lực lên, mới có thể đạt được tiến vào Thiên Biến Tông tư cách. Ngay tại Sở Tinh Vũ cúi đầu suy nghĩ gian, dưới lầu chuyển tới một trận huyên áo. Chương 458, ngươi có tư cách sao? Đội một võ giả đi tới. Đội võ giả cầm đầu là một thân hình cao lớn, hổ bối lang eo, sắc mặt tàn bạo nam tử đầu trọc. Bên hông hắn treo một thanh nặng đến ngàn cân đại phủ. Bên hai thủy phía trên, càng là treo hai cái to lớn chung. Giá cao đại vũ giả có dễ thấy hướng lên trời mũi, một chuôi đúc bằng đồng khoen mũi câu ở trên mũi. To lớn lỗ mũi thở dốc giữa, đúc bằng đồng khoen mũi chấn văng lên. Cái này còn không là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là hắn hơi thở cùng hổ ngủ say lúc phát ra tiếng ngáy giống nhau như lúc, làm người ta kinh ngạc không dứt. Tên võ giả này chính là đại danh đỉnh đỉnh thanh đồng đại đao võ giả Phương Long. Kinh khí lộ ra ngoài hắn, ngồi ở cách Sở Tinh Vũ không xa địa phương. Ở Phương Long mới vừa tọa hạ thời điểm, quán rượu cái ghế thậm chí không nhịn được hắn sức nặng, phát ra chít chít âm thanh. Cái kia vai u thịt bắp vô cùng, nổi gân xanh nặng tay trọng vỗ bàn một cái hét. Điếm tiểu nhị, ngỡ ra làm gì, còn không mau cho lão tử mang rượu lên. Phương Long giọng cực kỳ lớn, hắn nói chuyện tựa như cùng gầm thét. Đại gia ngươi chờ một lát, rượu lập tức đến. Chính ở một bên hậu điếm tiểu nhị giật mình một cái, lập tức hướng đi xuống lầu giúp Phương Long lấy rượu, hắn lo lắng nếu là lạnh nhạt Phương Long, chính mình nhưng là chịu đựng không được cái kia hung một quyền. Phương ca, hoàn thành buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu, ngươi nói buổi đấu giá thượng tướng sẽ có loại vật nào tiến hành đấu giá? Phương Long bên người võ giả lên tiếng hỏi. Hắn vẫn không nói gì, một tên võ giả chính là giành nói trước, ta ở tin đồn thượng nghe nói, trăm vệ giáp sẽ ở trên đấu giá hội đấu giá. Vừa nhắc tới buổi đấu giá, toàn bộ quán rượu lầu thượng vũ giả nhất thời hứng thú. Cái gì? Ngươi nói là có thể phòng ngự chiến vũ cảnh cửu trọng võ giả toàn lực nhất kích trăm vệ giáp? Không chỉ trăm vệ giáp, còn có ma huyễn quả, Đông Dương linh ngư cũng sẽ ở trên đấu giá hội tiến hành đấu giá. Quý giá như vậy bảo vật, ta chỉ nghe nói qua, thấy cũng không thấy. Trong nháy mắt, trong quán rượu võ giả đàm luận đề tài, nhất thời từ thiên nam địa bắc biến thành hoàng thành buổi đấu giá. Toàn bộ quán rượu lầu 2 đều là liên quan tới hoàng thành buổi đấu giá tin tức. Buổi đấu giá. Ngồi ở một bên Sở Tinh Vũ nghe được buổi đấu giá thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hoàng thành buổi đấu giá, một năm tổ chức một lần, đến lúc đó Hỏa Vũ chi quốc tối thứ tốt cũng sẽ ở trên đấu giá hội tiến hành đấu giá. Hoàng Nhã có chút tức giận nói, nàng dùng đủ loại thủ đoạn hấp dẫn thiếu niên chú ý cũng chưa thành công, không nghĩ tới đối phương mới nhắc tới buổi đấu giá, thiếu niên chính là hứng thú. Hoàng Nhã không khỏi bạch thiếu năm liếc mắt, chẳng lẽ mình mị lực còn không có buổi đấu giá có sức hấp dẫn sao? Hoàng Nhã, ngươi biết nhà đấu giá ở đâu sao? Ngươi có thể mang ta đi sao? Sở Tinh Vũ trong mắt xuất hiện một vẻ cảm thấy hứng thú ánh sáng. Buổi đấu giá tới có thể thật là đúng lúc. Chính mình muốn ở cực trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, ở nhà đấu giá thượng mua được thích hợp đồ vật, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, ở Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt sau khi, toàn bộ quán rượu biến hóa có chút an tĩnh. Thiếu niên áo trắng bên người mỹ nữ, muốn để cho người xem nhẹ đều rất khó khăn. Bọn họ trong lúc nói chuyện, đều tại liếc trộm mỹ lệ Hoàng Nhã. Thiếu niên lời nói, tự nhiên cũng là bị bọn họ nghe vào. Hoàn thành buổi đấu giá, có tiền cũng không thể đi vào, những võ giả này căn bản cũng không có tiến vào buổi đấu giá tư cách. Nghe được thiếu niên muốn vào buổi đấu giá mua đồ sau khi, trong mắt bọn họ xuất hiện khinh thường. Ngay cả ta đều không có tư cách tiến vào nhà đấu giá, ngươi loại phế vật này làm sao có thể cũng sẽ có tư cách? Phương Long một mực ở nhìn lén Hoàng Nhã, mỹ nữ Bạch Tỷ Liễu bạn trai, có vẻ hơi trướng mắt. Hắn đang suy nghĩ làm sao đạt được mỹ nữ xem trọng thời điểm, đột nhiên nghe được thiếu niên áo trắng nói ra muốn tham gia buổi đấu giá. Mang trên mặt rêu cợt Phương Long, nhân cơ hội lớn tiếng châm chọc tố khổ Sở Tinh Vũ. Hỏa Vũ hoàng thành buổi đấu giá, mời đều là một ít đạt quan lộ vẻ mặt, ngươi một ít tiểu võ người tuyên bố muốn đi vào nhà đấu giá, thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiểu tử ngươi là thân phận gì, chẳng lẽ tâm lý không điểm số sao? Muốn đi vào buổi đấu giá, thật là nói vớ vẩn, đơn giản là quá khôi hài. Nhất thời, trong quán rượu võ giả rối rít cười nhạo Sở Tinh Vũ. Bọn họ vô cùng ghen tị Sở Tinh Vũ sẽ có được mỹ nữ xem trọng, cho nên lúc này cũng lớn âm thanh giễu cợt thiếu niên. Có nghe hay không, cũng không phải là một mình ta nói ngươi không vào được, tất cả mọi người đều nói ngươi không vào được. Loại người như ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga phế vật đồ vật, căn bản cũng không có tiến vào hoàng thành buổi đấu giá tư cách. Phương Long hung tợn hướng Sở Tinh Vũ nói, sau đó trong mắt mang theo khát vọng, lén lén liếc thiếu niên áo trắng đối diện hồng y mỹ nữ liếc mắt. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào biểu hiện, mỹ lệ nữ tử căn bản là lười liếc hắn một cái. Một đám mắt chó coi thường người khác đồ vật, các ngươi không vào được nhà đấu giá, cũng không có nghĩa là ta không vào được. Đối mặt mọi người giễu cợt, Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, ngươi dám chửi chúng ta là cậu? Phương Long bên người một võ giả ánh mắt trầm xuống, lại ngay trước mỹ nữ mặt bị một ít từ giễu cợt. Thế nào, muốn động tay? Sở Tinh Vũ ánh mắt bình tĩnh như cũ, không sợ chút nào. Bọn họ có thể tùy ý làm đục giễu cợt người khác, lại không cho phép người khác phản phúng bọn họ. Chính mình chẳng qua là phản kích bọn họ một chút, bọn họ liền muốn động thủ. Sở Tinh Vũ trong mắt tản mát ra vẻ lạnh lẽo. Chậm. Bất quá, liền ở đối phương muốn động thủ thời điểm, lại bị Phương Long cho ngăn lại. Ngươi là Tam đại phủ đệ tới tiểu vương ra sao? Phương Long mang theo nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Thiếu niên áo trắng mặt mũi anh tuấn, có thể là một cái vương gia công tử. Có lẽ xem ở vương gia phân thượng, nhà đấu giá sẽ cho hắn một tấm vào sân khoán cũng có nói. Ý nghĩ mới ra, Phương Long liền là phủ định ý niệm trong lòng. Trong hoàng thành công tử, cũng không có giải Sở Tinh Vũ cái bộ dáng này. Có lẽ, hắn là ngoài hoàng thành tam đại phủ đệ công tử cũng có nói. Nếu như thiếu niên là tam đại phủ đệ tiểu vương gia lời nói, chính mình nhưng là chọn không hắn.
Không phải là.
Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái.
Chẳng lẽ ngươi có thư mời?
Nếu không phải là tam đại phủ đệ tiểu vương gia, có lẽ là nhà đấu giá cho thiếu niên một tấm thư mời.
Không có.
Sở Tinh Vũ lần nữa lắc đầu một cái.
Không phải là tam đại phủ đệ tiểu vương gia, vừa không có thư mời, ngươi có tư cách gì đi vào?
Nghe được Sở Tinh Vũ thừa nhận hắn không có thư mời, Phương Long thở phào một cái đồng thời, đối với thiếu niên khinh bị càng trọng.
Không phải là hoàng gia người, đó chính là một loại dân chúng bình thường.
Ở hoàng thành căn hạ, Phương Long trừ đạt quan hiển quý không dám chọc ra, những người khác hắn đều dám chê ở.
Phế bật, hoàng thành nhà đấu giá không phải là một ít thành phố nhỏ nhà đấu giá có thể so với, có tiền cũng không vào được, những võ giả khác nhất thời cao giọng giễu cợt.
Không có thư mời, làm sao có thể đủ tiến vào nhà đấu giá?
Nếu thiếu niên áo trắng là dân chúng bình thường, Phương Long đã quyết định phải đem thiếu niên bức cho đến không lời nào để nói.
Loại người như ngươi nhà quê nói cho ta biết, ngươi bằng cái gì có thể đi vào nhà đấu giá?
Phương Long trụy giác mang theo cười lạnh, hắn muốn ở mỹ lệ nữ tử trước mặt, thật tốt làm nhục nàng đồng bạn.
Tất cả mọi người mang theo một bộ xem kịch vui dáng vẻ, hài hước nhìn Sở Tinh Vũ cả biết.
Đối phương hùng hổ dọa người để cho Hoàng Nhã nhướng mày một cái, ngay tại nàng chuẩn bị xuất ra nhà đấu giá thư mời cho thiếu niên giải vây thời điểm.
Thiếu niên đứng dậy, giọng bình tĩnh nói, chỉ bằng ta là đại luyện khí sư.
Chương 459, hùng hổ dọa người.
Đại luyện khí sư thuộc về Hỏa Vũ chi quốc luyện khí giới đứng đầu tồn tại. Nắm giữ thân phận như vậy võ giả, có thể trực tiếp trở thành nhà đấu giá thượng khách, càng không cần phải nói là chính là một tấm nhà đấu giá thư mời.
Thiếu niên lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt.
Hoàng Nhã vừa mới chuẩn bị từ trong chiếc nhẫn móc ra buổi đấu giá thư mời tay cũng dừng lại.
Tất cả mọi người đều mang theo không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn thiếu niên.
Tĩnh.
Trong sân vô cùng an tĩnh.
Mang theo loại này an tĩnh, chẳng qua là ngắn ngủi duy trì mấy hơi thở thời gian.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều bạo nổ cười ra tiếng.
Ha ha, ta có phải hay không nghe được cái gì chuyện cười lớn, tiểu tử này lại nói mình là đại luyện khí sư.
Tiểu tử này ra châu càng thổi càng vượt quá bình thường, ta đoán chừng là thổi tới đã không thu lại được đi.
Cái gì chó má đại luyện khí sư, đại khoác lác sư còn tạm được.
Quán rượu lầu 2 truyền tới cười thật to tiếng, căn bản là không thu lại được.
Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều là cười trước ngưỡng sau lật.
Thiếu niên áo trắng nói mình là vương gia, cũng phải so với nói hắn là đại luyện khí sư cần điểm tựa một chút.
Phải biết, Hỏa Vũ chi quốc đại luyện khí sư có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Mỗi một danh đại luyện khí sư đều là danh tiếng vang dội.
Sở Tinh Vũ tuổi này bất mãn 18 thiếu niên, lại dám đem mình gọi là đại luyện khí sư thật là quá không biết trời cao đất rộng.
Ngay cả một bên Hoàng Nhã cũng là lắc đầu một cái, Sở Tinh Vũ cái này nhu suy quá lớn.
Thiếu niên phải nói hắn là luyện khí sư lời nói, người khác không tin nàng tin tưởng.
Nhưng là thiếu niên nói hắn là càng cao cấp hơn đại luyện khí sư, vô luận như thế nào, Hoàng Nhã là không muốn tin tưởng.
Sớm biết thiếu niên phải nói ra lời như vậy, nàng nên đem buổi đấu giá thư mời trước thời hạn lấy ra.
"Tiểu tử, ngươi là đại luyện khí sư, ta đây Phương Long chính là luyện khí thánh đồ."
Phương Long thanh âm cười lớn nhất.
Hắn thậm chí là cười trước ngưỡng sau lật, căn bản không khống chế được chính mình.
Ngay sau đó, hắn đi tới Sở Tinh Vũ trước mặt lớn tiếng rêu cợt nói, "Ngươi đã tuyên bố mình là đại luyện khí sư, bây giờ sẽ giúp đại gia ta đem thanh đồng đại đao cho thêm luyện chế xong một chút."
Ầm.
Tiếng nói vừa dứt, hắn đại đao trong tay nặng nề đặt ở Sở Tinh Vũ trước mặt trên bàn.
"Đại luyện khí sư, luyện a?"
Phương Long lộ ra một vẻ giễu cợt, cao giọng nói.
Hoàng Nhã nhướng mày một cái, Phương Long tu vi đạt tới chiến vũ cảnh thất trọng, là một cái đối thủ mạnh mẽ, nếu là hai người lên mâu thuẫn, Sở Tinh Vũ chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt.
Xem ở hai người hữu duyên phân thượng, Hoàng Nhã nguyện ý giúp thiếu niên một cái.
"Sở Tinh Vũ, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta."
Nàng ngăn ở trước người thiếu niên, hướng thiếu niên nói.
Nhưng là, tại chính mình nhắc nhở bên dưới, Sở Tinh Vũ vẫn đứng tại chỗ, không hề rời đi.
"Sở Tinh Vũ, đi mau a."
Hoàng Nhã có chút gấp.
Ngay tại Hoàng Nhã kinh ngạc gian, thiếu niên từ tốn nói, "Ta Sở Tinh Vũ, lúc nào cũng phải nữ nhân bảo vệ."
"Hoàng Nhã, ngươi tránh ra."
Đang lúc này, nàng bên hông truyền tới một cổ lực.
Thiếu niên ấm áp bàn tay, nhẹ nhàng đem chính mình đẩy ra.
Sở Tinh Vũ vừa sải bước ra, không sợ chút nào nhìn chằm chằm Phương Long nhàn nhạt hỏi, "Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi luyện?"
Đối mặt Phương Long hùng hổ dọa người, Sở Tinh Vũ kiên nhẫn đã dần dần dùng hết.
"Bởi vì ngươi tự xưng mình là đại luyện khí sư."
Phương Long chủy giác lộ ra một vẻ cười lạnh nói tiếp, "Trừ phi ngươi bây giờ thừa nhận, ngươi mới vừa rồi nói láo, thật ra thì ngươi căn bản cũng không phải là một tên đại luyện khí sư, ngươi Sở Tinh Vũ là một cái triệt đầu triệt đuôi tên lừa gạt."
Hôm nay Phương Long cùng Sở Tinh Vũ giang thượng, hắn vô cùng chắc chắn thiếu niên căn bản không phải cái gì chó má đại luyện khí sư.
Chỉ cần thiếu niên một thừa nhận hắn không phải là đại luyện khí sư, hắn liền muốn lấy thiếu niên đùa bỡn danh nghĩa mình hung hăng tu luyện hắn.
"Ngươi thừa nhận mình không phải là đại luyện khí sư đi."
Hoàng Nhã cũng không biết Phương Long mục đích, nàng vì tránh cho thiếu niên cùng Phương Long bởi vì tranh chấp mà thiệt thòi lớn, vì vậy thấp giọng khuyên giải nói,
"Ta là đại luyện khí sư."
Sở Tinh Vũ nói chuyện như đinh chém sắt.
"Được, ngươi đã tự xưng đại luyện khí sư, liền muốn chứng minh cho ta xem, chứng minh phương pháp chính là giúp ta luyện khí."
Phương Long chủy giác mang theo cười lạnh.
"Ha ha."
Sở Tinh Vũ cười.
"Sú tiểu tử, ngươi cười cái gì?"
Phương Long sắc mặt run lên.
"Phương Long, ngươi người này có thể thật biết điều, ta tự xưng đại luyện khí sư, liền muốn buộc ta cho ngươi luyện khí.
Theo nói như ngươi vậy, ngươi là một cái rác rưởi, ta có phải hay không có nghĩa vụ đem ngươi đưa vào trong thùng rác?"
Sở Tinh Vũ lời nói, làm cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Thiếu niên áo trắng nói ra lời này, thật là muốn chết.
Một bên điếm tiểu nhị sắc mặt càng là biến thành khổ quá vẻ.
Thiếu niên áo trắng tìm chết, Phương Long một phát hỏa lời nói, trong tiệm chén đĩa lại phải gặp hại. Hoàng Nhã đôi mắt đẹp vào giờ khắc này cũng là có chút co rụt lại. Thiếu niên áo trắng, lá gan thật đúng là quá lớn, ngay cả Phương Long cường giả loại này cũng dám giễu cợt. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, Phương Long giận tím mặt, "Số tiểu tử, hôm nay ngươi thì không muốn sống mạng, muốn động tay." Thấy Phương Long đem trên bàn thanh đồng đại đao nắm ở trong tay, Sở Tinh Vũ vẻ mặt ngược lại là thanh tĩnh lại. "Phương Long, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi vừa động thủ, tương hội chịu đựng thê thảm giá." Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, "Tiểu tử, ngươi cũng đến lúc này còn dám uy hiếp ta, hôm nay ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có cho hay không ta luyện khí?" Phương Long cười lạnh một tiếng, trong tay thanh đồng đại đao phát ra tiếng vo ve. "Luyện khí muốn xem người, ngươi không xứng." Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, "Tìm chết." Vào giờ khắc này, Phương Long lại cũng không có nhịn được, trong tay hắn thanh đồng đại đao kim quang nổ tung. Thanh đồng đại đao nhìn một chút, nhất thời kiếm khí bao phủ, quần quần khí lãng kích động mở ra, có một loại thế lôi đỉnh bạc quân. "Chịu chết đi." Phương Long nhất đao đánh xuống, căn bản không dư dư lực, muốn Sở Tinh Vũ trọng thương. Đáng tiếc là, hắn nhằm vào là người. Cho dù bây giờ Sở Tinh Vũ, căn bản sử dụng không ra vũ hồn chi lực, nhưng là, hắn còn có cường đại thiên phú kiếm đạo. Phương Long thực lực tổng hợp, ở Sở Tinh Vũ trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. "Động thủ sao?" Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay ly hỏa kiếm cũng vào giờ khắc này bật ra. "Kiếm mang." Khẽ quát một tiếng sau khi, ra khỏi vỏ ly hỏa kiếm thượng, trong nháy mắt phun ra nuốt vào đến kinh người kiếm mang. Không gian xung quanh vào giờ khắc này cũng có biến hóa rất nhỏ. Đối mặt Phương Long hung nhất kiếm, Sở Tinh Vũ biểu tình bình thản, thậm chí là không có bất cứ ba động gì. Đối phó Phương Long, căn bản không cần tự sử dụng kiếm đạo ý chí. "Kiếm mang, đủ rồi." Hưu. Ánh kiếm phương vực, trong nháy mắt hướng Phương Long kích bắn qua. Trước mắt mọi người hoa một cái. Thiếu niên kiếm mang đã cùng Phương Long thanh đồng đại đao, sinh ra kịch liệt nhất va chạm. Ầm. Thiếu niên kiếm mang, cường đại không thể địch nổi. Phương Long chỉ cảm thấy ở hai người đụng nhau giữa, hắn kinh mạch toàn thân vào thời khắc ấy đều là đứt gãy. Miệng phun tiên huyết hắn, đánh vỡ vết tường, bay rất ra ngoài. Lúc này Sở Tinh Vũ, kiếm mang vẫn đang phun ra nuốt vào, toàn bộ thân hình giống như báo tố bên trong bản thạch một dạng vẫn không nhúc nhích, thần thái như thường. Hắn quét nhìn những thứ này, trợn mắt hốc mồm võ giả liếc mắt, nhàn nhạt nói, "Không phải là cái gì phế vật, cũng có tư cách để cho ta luyện khí." Chương 460, mỹ nhân nhi hoàng nhã. Phương Long rơi đập ở trên đường phố. Mới vừa đứng lên hắn loa một tiếng, tiên huyết phun ra ngoài. Phương Long hoàn toàn không thể tin được mới vừa rồi hết thảy. Lúc này hắn, trong lòng vô cùng rung động. Mới vừa rồi kia một kiếm kia, là hắn toàn lực nhất kiếm, trên thân kiếm ai thậm chí có thể bổ ra một ngọn núi. Hỏi dò, ai có thể tiếp lấy ngang ngược như vậy nhất kiếm? Sở Tinh Vũ cùng mình đụng nhau, sẽ phi thường thảm thua trận. Có thể kết quả là, Sở Tinh Vũ chẳng những không có thua trận, chính mình còn vô cùng chật vật, người bị thương nặng. Điều này sao có thể? Phương Long đứng dậy, toàn thân vết máu hắn hướng về phía đang ở quán rượu trên, mang theo hài hước ánh mắt nhìn mình Sở Tinh Vũ giống to lên tiếng. Chẳng lẽ Sở Tinh Vũ thực lực thật có mạnh như vậy sao? Quán rượu thượng vũ giả cũng vào giờ khắc này tất cả đều sửng sốt, bọn họ vẻ mặt ngạc nhiên, còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Thiếu niên nhìn thân thể vô cùng đơn bạc, mới vừa rồi một kiếm kia hủ ở hải ra lúc, lại có tứ lưỡng bạc tiền cân oai, thật là không thể khinh thường. Đang lúc này, thiếu niên áo trắng con ngươi đột nhiên quét về phía bọn họ. "Cháy mau!" Toàn thân bọn họ giật mình một cái, té ra quần chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Bọn họ lo lắng nếu là lại lưu ở cái địa phương này, thiếu niên nhớ tới người sau đối với hắn cười nhạo, tất nhiên sẽ đem lửa giận khơi thông ở người phía sau trên người. Lúc này võ giả cũng không dám nữa ở Sở Tinh Vũ trước mặt ngang ngược cản rỡ. "Sở Tinh Vũ, ngươi thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a." Hoàng Nhã nhìn quán rượu nhất thời hết sạch, thiếu nữ mỹ lệ biết nói chuyện con người, đối với thiếu niên thoáng qua một vẻ cảm thấy hứng thú ánh sáng. "Bất quá, Sở Tinh Vũ, ta khuyên ngươi một câu, Hoàn Thành không phải là những thành thị khác có thể so sánh với, trong thành Bất Hiện Sơn lộ thủy cao thủ có khối người, ở nơi này ngọa hổ tàng long địa phương hay lại là khiêm tốn một chút mới phải." Hoàng Nhã có lòng tốt nhắc nhở Sở Tinh Vũ một câu. Mới vừa rồi thiếu niên mặc dù để cho Hoàng Nhã kinh ngạc, nhưng là thiếu niên thực lực ở trong mắt nàng vẫn còn không tính là mạnh nhất. Trong Hoàng Thành, không nói những thứ kia gia tộc siêu lớn tộc nhân, chính là Hoàng Thành Ngự Lâm Quân, thực lực cũng là không hề thiếu niên bên dưới. Khiêm tốn mới là ở cao thủ lớp lớp hỏa vũ Hoàng Thành sinh tồn chi đạo. "Người không chọc ta, ta không chọc người, khiêm tốn không phải là ta Sở Tinh Vũ tác phong." Sở Tinh Vũ cười nhạt, nói tiếp, "Ta biết trong Hoàng Thành tàng long ngọa hổ người nhiều vô cùng, cho nên đây chính là ta muốn vào nhà đấu giá nguyên nhân. Nhà đấu giá bên trong có toàn bộ hỏa vũ chi quốc quý báu nhất đồ vật, nếu như có thể ở nhà đấu giá mua được đồ vật, Sở Tinh Vũ thực lực sẽ có được cực lớn tăng cường. Cũng liền ý nghĩa hắn ở 2 tháng sau khi có càng đại khả năng tiến vào Thiên Biến Tông. Người đây có thể tìm đối với người, muốn vào nhà đấu giá đối với những người khác mà nói vô cùng khó khăn, nhưng đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay." Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, Hoàng Nhã cười nhạt. Tay nàng ở không gian giới chỉ thượng nhẹ nhàng vuốt ve, một tấm mang theo kim sắc đường vân thiệp mời xuất hiện ở Hoàng Nhã thon dài trong tay. Tiếp lấy, nàng chuẩn bị đem thiệp mời chuyển cho thiếu niên. "Đây là cái gì?" Sở Tinh Vũ hơi sửng sở, trên mặt xuất hiện vẻ không hiểu. "Ngươi không phải là muốn vào buổi đấu giá mua đồ ấy ư? Đây cũng là buổi đấu giá thư mời, có nó ngươi là có thể tiến vào nhà đấu giá." Hoàng Nhã cười nhạt. Sở Tinh Vũ biết hắn có thư mời, nhất định sẽ cao hứng xấu. Bất quá, cùng chính mình tưởng tượng bên trong tình huống có chút không giống. Thiếu niên áo trắng vẫn chắp hai tay sau lưng, không có tiếp nàng thư mời. "Tiếp tục a." Hoàng Nhã hơi sửng sở, thiếu niên không phải là vẫn muốn vào nhà đấu giá sao? Vì sao lúc này thấy đến thư mời, hắn nhưng là không muốn tiếp thư mời. Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái. Ta đã nói qua, ta là đại luyện khí sư, cho dù là không cần thư mời, cũng có thể có tư cách tiến vào nhà đấu giá. Cho nên, ta cũng không cần thư mời, ta cần nếu để cho ngươi dẫn ta đi nhà đấu giá là được. Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Nhìn thiếu niên nghiêm trang dáng vẻ, Hoàng Nhã đầu tiên là sức sở, tiếp theo sỉ cười ra tiếng. Sở Tinh Vũ, ngươi thật đúng là đem mình làm đại luyện khí sư. Thật vất vả ngưng cười âm thanh, Hoàng Nhã có chút buồn cười lắc đầu một cái. Nàng bao bọc lên cánh tay, tha cho có thâm ý đánh giá trước mắt vóc người cao ngất thiếu niên. Vóc người cực độ hoàn mỹ Hoàng Nhã khoen cánh tay gian, trước ngực nhất thời sóng mãnh liệt, thậm chí ngay cả trước ngực lụa mỏng cơ hồ đều phải xanh phá. Từ đầu đến cuối, Hoàng Nhã đều cho rằng thiếu niên danh hiệu mình là đại luyện khí sư là đang ở những võ giả kia trước mặt là bảo vệ tôn nghiêm mà nói láo. Nàng từ không tin, tuổi tác bất mãn 18 thiếu niên sẽ là một gã chân chính đại luyện khí sư. Cho nên lúc này nhìn thiếu niên nghiêm trang nói mình là đại luyện khí sư, nàng không nhịn được bật cười. Đại luyện khí sư, Hỏa Vũ chi quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong bọn họ nhưng là không có Sở Tinh Vũ tên. Nếu như ta thật là lớn luyện khí sư đây. Thấy cười nhánh hoa chiêu run rẩy Hoàng Nhã, Sở Tinh Vũ hướng nàng nhàn nhạt hỏi một câu. Sở Tinh Vũ, Hỏa Vũ chi quốc đại luyện khí sư ta đều biết, hơn nữa bọn họ và ta cũng coi là quen biết, ngươi căn bản lừa gạt không ta. Hoàng Nhã cười lắc đầu một cái, ngay sau đó, nàng trong con ngươi thoáng qua một vẻ giảo hoạt. Nàng vóc người thon dài, đi lên cao cân nàng, thân cao thậm chí còn cao hơn Sở Tinh Vũ nửa cái đầu. Nàng nện bước bước chân mèo, vô cùng phong tình đi tới Sở Tinh Vũ bên người. Hoàng Nhã đi đi lại lại gian, hương phong phất đến, tươi mới váy hồng buộc vòng quanh nàng vóc người hoàn mỹ, nếu là có những võ giả khác tại chỗ, nước miếng khẳng định cũng sẽ đem khách sạn này hoàn toàn bao phủ. Hoàng Nhã đi tới trước mặt thiếu niên, nhẹ nói đạo, "Sở Tinh Vũ, nếu như ngươi thật là lớn luyện khí sư lời nói." Nàng nói cũng không nói gì nữa, giọng một hồi nàng bên trái tay vịn thiếu niên bả vai, tay trái chính là nâng lên thiếu niên cằm. Hoàng Nhã nhích lại gần mình lúc, nàng lồng ngực cũng nhanh muốn dán vào Sở Tinh Vũ trước ngực. Sở Tinh Vũ thậm chí có thể cảm nhận được cái loại này siêu nhiên phân lượng. Nếu như ta là đại luyện khí sư sẽ thế nào? Sở Tinh Vũ thoáng qua một vẻ cảm thấy hứng thú ánh sáng. Nếu như ngươi nếu thật là đại luyện khí sư lời nói, ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ đều tùy ngươi. Nói đến đây, nàng lẻ lưỡi, vô cùng cám dỗ liếm liếm môi. Nếu là ngươi không phải là đại luyện khí sư lời nói, tỷ tỷ cho ngươi làm gì, ngươi có thể không thể cự tuyệt nha. Hoàng Nhã thành thục phong tình, ở độ tuổi này nữ tử là hấp dẫn người ta nhất. Sở Tinh Vũ trước liên tục coi thường chính hắn một đại mỹ nhân, cho nên bây giờ nàng phải thật tốt giáo huấn thiếu niên này, coi thường một tên mỹ nữ sẽ trả ra loại nào giá. Sắc sỡ dáng vẻ cố ý ở thiếu niên thân hình lắc lư, Hoàng Nhã thi triển nàng mỹ hoặc chi thuật lúc vô cùng cám dỗ. Đây chính là ngươi nói. Đối mặt Hoàng Nhã khiêu khích, Sở Tinh Vũ cười nhạt sau khi nhẹ giọng nói, dẫn đường. Hoàng Nhã hướng về phía Sở Tinh Vũ ngoắc ngoắc tay, cám dỗ nói, với tỷ tỷ đến đây đi. Chương 461, buổi đấu giá quán. Hỏa Vũ Hoàng Thành chính là quốc gia tim, nơi này diện tích cực lớn, đường phố tinh la kỳ bố. Mới vào Hoàng Thành, Sở Tinh Vũ cũng không quen thuộc tất nơi này con đường. Ở Hoàng Nhã dưới sự dẫn dắt, hai người tới buổi đấu giá quán. Dọi vào thiếu niên trong mắt là cao vút nấc thang, toàn bộ buổi đấu giá quán ở ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra đại khí bằng bạc. To lớn chu hồng sắc đại môn, còn có hai vị cao lớn sư tử tượng đá đứng sừng sững ở cửa. Không một không nói rõ nhà đấu giá sang trọng. Buổi đấu giá quán là nhà đấu giá công chức văn phòng nơi. Hàng năm nhà đấu giá công chức cũng đang đấu giá hội quán chuẩn bị các hạng công việc, tỉ như chuẩn bị thư mời còn có vật phẩm bán đấu giá loại. Chỉ có đến mỗi năm một lần buổi đấu giá lúc bắt đầu mới có thể mở ra ở Hoàng Thành Bắc đoạn nhà đấu giá. Hoàng Nhã, cảm ơn ngươi dẫn đường cho ta. Đi tới đấu giá cửa hội quán lúc, Sở Tinh Vũ hướng cái này mới quen chưa tới một canh giờ cô gái nói tạ. Vốn là Sở Tinh Vũ dự định cùng với nàng phân biệt, cho ta tới. Bất quá, cười nhạt Hoàng Nhã, thẳng đi vào buổi đấu giá quán. Sở Tinh Vũ sững sờ, cô gái trước mắt lại là buổi đấu giá quán nhân viên làm việc, hơn nữa thân phận nàng cũng không giống như thấp. Đấu giá sư được. Đấu giá sư được. Dọc theo đường đi, buổi đấu giá quán gã sai vật gặp phải Hoàng Nhã, đều là dừng lại trong tay nhiệm vụ, cung kính hướng Hoàng Nhã hành lễ. Ở hai người sau khi rời khỏi, những thứ này gã sai vật vô cùng hiếu kỳ tụ chung một chỗ hướng về phía thiếu niên bóng lưng chỉ trỏ trỏ. Thiếu niên này là người nào? Không biết, thật kỳ quái, chúng ta đấu giá sư một loại đều không cùng nam tử quá mức đến gần, hôm nay lại đem thiếu niên cũng mang tới, thật là quá kỳ quái. Các ngươi nói có phải hay không là Hoàng Nhã nữ thần người yêu? Một tên sai vật thấp giọng nói. Đấu giá sư Hoàng Nhã nhưng là một cái công việc điên cuồng, cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua nàng và ai chuyển ra qua sở căng đan. Lúc này nàng và thiếu niên chung một chỗ, muốn để cho người không nhiều hơn suy đoán đều khó khăn. Ngươi nói nhỏ thôi, cẩn thận bị Hoàng Nhã nữ thần sau khi nghe giáo huấn ngươi. Hoàng Nhã giải quyến rũ, nhưng là nàng tính cách nhưng là cùng nàng tướng mạo hoàn toàn ngược lại. Ở trước mặt người ngoài, nàng luôn là lạnh như băng, cho tới bây giờ cũng là một bộ cự người ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Nàng cùng Sở Tinh Vũ như vậy thân cận, vẫn là lần đầu tiên. Dọc theo đường đi, mọi người hướng Hoàng Nhã hành lễ sau khi, tất cả là tò mò nhìn phía sau nàng thiếu niên. Ngươi lại là đấu giá sư? Đi tới trong sảnh thời điểm, Sở Tinh Vũ lên tiếng nói. Đấu giá sư chính là buổi đấu giá trong quán trừ quán chủ gia thân phận cao nhất một người. Nhà đấu giá lợi nhuận toàn dựa vào đấu giá sư lâm trận phát huy. Lúc này Sở Tinh Vũ rốt cuộc minh bạch Hoàng Nhã làm sao biết dễ dàng như vậy nắm giữ nhà đấu giá thư mời. Đúng, ta là đấu giá sư. Chúng ta Hoàng Thành nhà đấu giá thường xuyên cùng Hỏa Vũ chi quốc đại luyện khí sư co qua lại, bây giờ ngươi còn dám nói mình là đại luyện khí sư sao? Hoàng Nhã đắc ý nói, trong mắt nàng càng là thoáng qua một vệt rào hoặc ánh sáng. Thiếu niên cực kỳ sĩ diện hảo,
Hoàng Nhã vô cùng hiểu, nhưng bây giờ sự thật cũng sắp xếp ở trước mắt, thiếu niên Tây Dương Kính phải bị phơi bày. Thiếu niên bây giờ chỉ có ngoan ngoãn ở trước mặt mình thừa nhận hắn không phải là đại luyện khí sư. Hoàng Nhã có một loại thắng lợi vui sướng. Ta đúng là đại luyện khí sư, chẳng qua chỉ là ở mấy ngày trước mới vừa tấn thăng đại luyện khí sư. Ngươi không nhận biết ta cũng rất bình thường. Sở Tinh Vũ cười nhạt sau khi lên tiếng nói, Hỏa Vũ chi quốc đại luyện khí sư đều là một ít đức cao vọng trọng hạng người, thân là buổi đấu giá quán đấu giá sư, khẳng định cùng những thứ này đại luyện khí sư có không ít trao đổi. Sở Tinh Vũ là 3 ngày trước ở Vạn Thú Bãi Tha Ma tấn thăng trở thành đại luyện khí sư, Hoàng Nhã không biết mình, vô cùng bình thường. Nhưng là, thiếu niên lời nói ở Hoàng Nhã trong tai, nhưng là lại kiêm cớ, hắn vẫn không muốn thừa nhận mình không phải là đại luyện khí sư. Sở Tinh Vũ, chẳng lẽ thừa nhận ngươi không phải là đại luyện khí sư rất khó sao? Hoàng Nhã có chút tức giận. Rất nhiều võ giả vây công bên dưới, Sở Tinh Vũ là bảo hộ chính mình tôn nghiêm, nói dối mình là đại luyện khí sư, thiếu niên đối với chính mình tự ái coi trọng, đây là chuyện tốt. Coi trọng tự ái võ giả, đều là biết sỉ người, biết sỉ rồi sau đó dũng, mới có tiến bộ lớn. Nhưng là, một tên võ giả nếu là đối với chính mình tự ái quá mức để ý, sẽ gặp từ chính mình trong khi nói dối không đi ra lọt đến, cũng thì trở thành một cái đến chết vẫn sĩ diện người. Sự thật đều đã đặt ở trước mặt, Sở Tinh Vũ vẫn danh hiệu mình là đại luyện khí sư. Theo Hoàng Nhã, Sở Tinh Vũ vẫn muốn bảo vệ vậy cũng thương tôn nghiêm. Ta chính là đại luyện khí sư, vì sao phải thừa nhận mình không phải là đại luyện khí sư? Sở Tinh Vũ chân mày hơi nhíu lại, Hoàng Nhã thật là tò mò quái. Sở Tinh Vũ, ngươi thế nào cũng phải để cho ta đem khí giới xuất ra cho ngươi luyện chế, ngay mặt phơi bày ngươi Tây Dương Kính mới được sao? Hoàng Nhã chứng tràn khí ngực miệng lên xuống không chừng. Như vậy cũng được. Sở Tinh Vũ có chút trầm tư gian, gật đầu một cái. Chính mình tấn thăng trở thành đại luyện khí sư thời gian quá ngắn, căn bản không kịp đi luyện khí sư công phu sẽ chứng minh chính mình. Là ở Hoàng Nhã trước mặt chứng minh mình là thứ thiệt đại luyện khí sư chỉ có ngay mặt luyện khí con đường này có thể được. Ngươi thật là không thể nói lý. Hoàng Nhã sững sờ, nàng có thể kết luận, Sở Tinh Vũ tuyệt đối không phải đại luyện khí sư, nếu là nàng thật để cho thiếu niên luyện khí lời nói, chính là tại chỗ đánh mặt. Làm người không nên đuổi tận giết tuyệt, hạn điểm đến thì ngưng. Hoàng Nhã không nghĩ cuối cùng phơi bày thiếu niên mặt nạ để cho hắn khó chịu. Không muốn để cho thiếu niên khó chịu, nàng liền căn bản không khả năng để cho thiếu niên ngay mặt luyện khí. Để cho thiếu niên luyện khí, đây chỉ là Hoàng Nhã nói lấy, nhưng thiếu niên cứ như vậy đồng ý Hoàng Nhã, đem quán chủ các ngươi gọi tới, ta có đồ muốn ký thác hắn giúp ta đấu giá. Ở Hoàng Nhã ngẩn ra gian, Sở Tinh Vũ lần nữa lên tiếng nói. Hắn không muốn với Hoàng Nhã quá nhiều quấn quýt cái vấn đề này. Hắn nói mình là đại luyện khí sư, chính là đại luyện khí sư. Là người phương nào tìm lão phu, còn tuyên bố mình là đại luyện khí sư. Đang lúc này, môn ngoài truyền tới một thanh âm giàn mua. Đập vào trước mắt là một thân tài nhỏ thấp lão giả, hắn mặc cổ tròn áo khoác, khóe miệng có nồng đậm trồng râu. Quan chủ, ngài tới. Thấy lão giả xuất hiện, Hoàng Nhã thấp giọng nói. Lão giả tên là Kỷ Kính Thành, chính là Hoàng Thành buổi đấu giá quán chủ. Tiểu tử, ngươi nói mình là đại luyện khí sư. Kỷ Kính Thành hầu nghi nhìn Sở Tinh Vũ. Ừ. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt gật đầu. Đại luyện khí sư, chúng ta nhà đấu giá tôn sùng là thượng khách, chúng ta sẽ ưu tiên hợp tác cùng đại luyện khí sư hợp tác. Thiếu niên, cùng ngươi hợp tác tiền đề phải là, ngươi muốn chứng minh mình là đại luyện khí sư mới được. Kỷ Kính Thành từ tốn nói. Hiển nhiên, quan chủ cũng không nguyện ý tin tưởng thiếu niên là đại luyện khí sư. Có thể. Sở Tinh Vũ quét nhìn một phía, bên trong phòng trong hộp tủ có một khối thép. Đi lên trước hắn, đem thép cầm trong tay. Quan chủ, ta bây giờ coi như mặt ngươi, luyện chế khối thép này, chứng minh ta là đại luyện khí sư đi. Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Người đâu, cho thiếu niên đem luyện khí lò đem ra. Kỷ Kính Thành gật đầu một cái sau khi, hướng bên người gã sai vặt nói. Không cần, luyện chế thép loại này cấp bậc đồ sắt, căn bản chưa dùng tới luyện khí lò. Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái. Thấy việc đã đến nước này, Hoàng Nhã cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sở Tinh Vũ tại chỗ luyện khí, chỉ có thể là ngay trước hai người mặt, sẽ rách hắn lời nói dối, để cho hắn khó chịu. Cũng đến lúc này, Sở Tinh Vũ giọng còn cố làm dễ dàng, thật là không thể nói lý. Ôi chao. Hoàng Nhã trong lòng thở dài một hơi nao nề. Kỷ quán chủ thống hận nhất chính là lừa dối. Sở Tinh Vũ đời này chỉ sợ khó đi nữa tiến vào nhà đấu giá. Ngay tại Hoàng Nhã bất đắc dĩ gian, trong tay thiếu niên thép đột nhiên lơ lửng trên không trung. Ầm. Một vệt ánh lửa trong nháy mắt đem lơ lửng trên không trung thép gói ở vào giờ khắc này, Hoàng Nhã cùng Kỷ Kính Thành con ngươi đồng loạt co rụt lại. Chương 462, Hoàng Nhã hốt hoảng. Trong tay thiếu niên diễm tình như là nước chảy. Toàn bộ diễm hỏa cũng không tươi đẹp, mà là giống như huyết sắc. Thiếu niên lại không cần luyện khí lò là có thể luyện khí, điều này thật sự là quá khiến người kinh dị. Bọn họ không biết là nắm giữ vạn thú chi diễm cùng thanh long thuật luyện khí Sở Tinh Vũ, luyện khí năng lực ở vào đại luyện khí sư trình độ, nhưng luyện khí thành tựu, nhưng là đã sớm đạt tới luyện khí chi vương trình độ. Kinh dị nhất chính là thiếu niên ở luyện khí lúc, hắn diễm tinh lại không có phát ra đùng đùng tiếng vang, đây là muốn có bao nhiêu tinh khiết diễm tinh mới có thể đạt tới trình độ a? Không tới thời gian một nén nhang, một thanh phi kiếm trông rất sống động xuất hiện ở hai người trước mắt. Mặc dù chỉ là dùng thông thường nhất huyền sắt chế tạo phi kiếm, nhưng lúc này trên phi kiếm, thậm chí có một tầng mắt trần có thể thấy nhàn nhạt năng lượng. Ở hai người trợn mắt ốc mồm trong ánh mắt, Sở Tinh Vũ lên tiếng hỏi, "Bây giờ ta có thể hợp tác với các ngươi sao?" Đối mặt đại luyện khí sư chất vấn, Kỷ Kính Thành không dám thờ ơ. Có thể. Có thể. Hắn nói chuyện lúc, thậm chí là có chút mồm miệng không rõ. Mới vừa rồi một màn kia, để cho Kỷ Kính Thành khô miệng khô lưỡi. Hắn đến bây giờ cũng khó mà tin được thiếu niên thật là đại luyện khí sư. Đại luyện khí sư, xin hỏi ngài cần chúng ta thế nào cùng ngài hợp tác? Lúc này Kỷ Kính Thành ngữ khí cũng biến hóa. đại luyện khí sư, Hỏa Vũ chi quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể cùng đại luyện khí sư hợp tác, như vậy đại biểu nhà đấu giá bán đấu giá các thứ phẩm chất sẽ có được bảo đảm. Nói cách khác, chỉ cần đại luyện khí sư cùng nhà đấu giá hợp tác lời nói, nhà đấu giá lợi nhuận sẽ bay lên một phen. Những thứ này, ngươi giúp ta đấu giá đi. Sở Tinh Vũ nạp giới vừa móc, một đống đồ vật tán loạn trên mặt đất. Thấy thượng đồ bất lúc, Kỷ Kính Thành nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chuyện này là có thể uy hiếp ma thú ngân hồn Nưu Giác. Ánh mắt cay độc hắn, tùy ý cầm lên cự ly gần đây Nưu Giác đi ra, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Ám hồn Nưu Giác mang theo ngân lục sắc quang mang, điều này nói rõ đầu ma thú này đã chém chết đồng đẳng cấp ma thú đạt đến 1000 đầu, ám hồn Nưu Giác đã thành công lên cấp làm ngân hồn Nưu Giác. Ngân hồn Nưu Giác phía trên phát ra uy áp, có thể trấn nhiếp một loại ma thú, là thực lực nhỏ yếu võ giả cần thiết vật. Ngay sau đó, Kỷ Kính Thành lần nữa bị bên chân đồ vật cho kinh động đến. Hô, đây là hoàng thành quý phụ nhân yêu thích nhất băng thiên tuyết ly gia thú. Băng thiên tuyết ly thú chính là ma thú hệ phong một trong, thực lực mặc dù yếu, nhưng là khó mà bắt. Trong hoàng thành đạt quan lộ vẻ hoạn phu nhân, cũng chủng ma này thú gia thú si mê trình độ đạt tới cùng nhiệt trình độ. Hai năm trước đấu giá băng thiên tuyết ly thú, càng là đạt tới 100 vạn kim tệ thiên giới. Đây là Kỷ Kính Thành thân là buổi đấu giá quán quán chủ, thấy kỳ chân dị bảo đi nhiều, nhưng là hắn lần đầu tiên thấy nhiều như vậy quý giá vật. Hắn liên tục kêu lên, thậm chí là quán bên ngoài gã sai vặt cũng là hiếu kỳ hướng bên này quan sát. Đại luyện khí sư, ngài là từ nơi nào được đến những thứ này? Phải biết, nơi này tùy ý một kiện đồ vật bắt được nhà đấu giá cũng sẽ đưa tới thiên giới. Nhưng Sở Tinh Vũ đem những này quý giá vật vứt ra thời điểm giống như là ném rác dưới một dạng tùy ý vứt trên đất. Kỷ Kính Thành sắp điên. Ngươi chỉ để ý giúp ta đấu giá là được. Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Những thứ này, tất nhiên hắn ở vạn thú trong bãi tha ma được đến. Vạn thú chi diễm chỉ lo hấp thu ma thú trong cơ thể năng lượng, ma thú những bộ phận khác đồ vật, hỗn loạn chất đống trong huyệt động. Không cần thi phí, Sở Tinh Vũ trong nháy mắt đem bọn họ cũng thu. Người đâu? Vâng những thứ này kỳ chân dị bảo, Kỷ Kính Thành lớn tiếng kêu lên bên ngoài gã sai vặt. Đem những thứ này cho ta ghi lại trong danh sách sau khi, dùng hộp quà thật tốt trang phục. Nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ, có nghe hay không? Nghe được quán chủ dặn dò, mấy tên sai vặt đều là gật đầu một cái. Bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua quán chủ thất thố như vậy qua. Ngày mai nhà đấu giá tiêu thụ ghi chép, nhất định sẽ so với năm trước bay lên một phen. Kỷ Kính Thành trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Đại luyện khí sư, chúng ta hoàn thành nhà đấu giá nguyện ý với ngài hợp tác, đến lúc đó đấu giá vật, dựa theo dị vãng quy định, sẽ chiết thành 20. Kỷ Kính Thành cẩn thận từng ly từng tí nói. Nam. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Chiết thành 20, đó là ở trên người mình hấp huyết, Sở Tinh Vũ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy sự tình phát sinh. Chuyện này, đồng ý. Kỷ Kính Thành hơi sửng sờ sau khi, ngay sau đó gật đầu đáp ứng. Sở Tinh Vũ mang đến đồ vật phi thường danh gắt, giúp hắn đấu giá, nhà đấu giá kiếm tiền bao nhiêu không có vấn đề, chủ nếu có thể đem hoàng thành nhà đấu giá danh tiếng cho khai hỏa. Nếu là Sở Tinh Vũ không đồng ý với hợp tác với mình, đi nước khác nhà buổi đấu giá vật phẩm bán đấu giá, vậy mình liền lỗ lớn. Coi như thương nhân, Kỷ Kính Thành rất nhanh thì phân biệt trong đó hơn thiệt. Đại luyện khí sư, tối nay ngài ở nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là mỗi năm một lần buổi đấu giá, một chút nhiều hơn nhiều đồ như vậy, ta phải thức đêm chuẩn bị một chút mới được. Kỷ Kính Thành mang theo hèn mọn giọng hướng Sở Tinh Vũ nói. Ừ. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt gật đầu. Kỷ Kính Thành rời đi sau khi, toàn bộ trong sảnh chỉ còn lại Hoàng Nhã cùng thiếu niên hai người. Sở Tinh Vũ, ta nghĩ tới còn phải đối với ngày mai buổi đấu giá diễn giảng tử, ta đi trước. Hoàng Nhã trên mặt thoáng qua vẻ hốt hoảng, dự định rời đi nơi này. Đứng lại. Ngay tại Hoàng Nhã vừa mới chuẩn bị lúc đi, cánh tay nàng thượng đột nhiên chuyển tới một nguồn sức mạnh, không khống chế được thân hình nàng ngã về phía sau. Hoàng Nhã toàn bộ dịu dàng thân hình rơi vào thiếu niên trong ngực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoàng Nhã mặt đỏ lên. Làm gì? Ngươi là quên trước ngươi làm ra cam kết. Sở Tinh Vũ cười nhạt, trêu nói. Trước Hoàng Nhã cùng Sở Tinh Vũ đã đánh cuộc, nếu là Sở Tinh Vũ là đại luyện khí sư lời nói, Sở Tinh Vũ phải thế nào đối với Hoàng Nhã? Hoàng Nhã cũng ý theo thiếu niên. Lúc đó nàng đã sớm nhận định Sở Tinh Vũ không phải là đại luyện khí sư, vì vậy mới dám lên tiếng trêu đùa Sở Tinh Vũ. Nhưng là không nghĩ tới, thiếu niên lại là đại luyện khí sư. Ngươi, ngươi nghĩ đối với ta làm gì? Hoàng Nhã sắc mặt đỏ ửng, càng là lộ ra xinh đẹp vô cùng. Hoàng Nhã toàn bộ thân hình nằm út sấp ở trên người mình, lên xuống góc người bị chính mình nhìn một cái không sót gì. Sở Tinh Vũ nhìn trước trêu đùa hắn nữ tử mặt đầy hốt hoảng bộ dáng, không khỏi đồng tâm nổi lên. Ta đương nhiên là muốn cho ngươi. Nói đến đây, Sở Tinh Vũ bàn tay nhẹ nhàng vòng lấy Hoàng Nhã. A! Hoàng Nhã thân hình nhất thời rung một cái. Sở Tinh Vũ vốn cho là Hoàng Nhã là một trào gia nữ tử, nguyên lai nàng chẳng qua là bề ngoài trào gia mà thôi. Hoàng Nhã hốt hoảng né tránh ánh mắt. Sở Tinh Vũ nói lần nữa, đương nhiên là muốn cho ngươi giúp ta đem ta đổ vật vào ngày mai buổi đấu giá thượng, bán cái giá tiền cao. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ đem Hoàng Nhã thân hình buông ra, sau đó rời đi nội đường. Hô! Thiếu niên không nhúc nhích nàng, Hoàng Nhã nhất thời thở phào một cái. Ngay sau đó vẻ mất mát, nhẹ nhàng từ nàng ngược thoáng qua. Chương 463, phòng tiếp khách thuộc về, trời tối người yên, buổi đấu giá quán trong phòng, Sở Tinh Vũ ngồi xếp bằng. Chân hắn một bên, để mấy cái màu xanh biếc, giống như xanh táo một loại tiểu quả. Nhưng nó cùng xanh táo chính là bất đồng, bởi vì hắn ra giống như quả đông lạnh một loại mềm mại, phía trên hàm chứa đại lượng năng lượng. Thanh sắc tiểu quả chính là vực cô sơn mạch bên trong trăm tinh quả. Trừ trăm tinh quả ra, còn có một chai. Trong chai màu vàng kim chất khí đang ở trong bình xoay tròn. Không biết hai loại đồ vật có thể giúp ta tăng lên bao nhiêu tu vi.
Sở Tinh Vũ nhìn trước mắt trăm tinh quả cùng long khí, thấp giọng lẩm bẩm. Bởi vì tu La Vũ hồn tồn tại, Sở Tinh Vũ cần phải bỏ ra so với thường nhân khó khăn gấp trăm lần cố gắng, mới có thể tăng cao tu vi. Thời gian thanh long tàn cuộc sau khi nắm giữ hoàn chỉnh trí tôn thăng diễn quyết, Sở Tinh Vũ tốc độ tu luyện đã đến gần võ giả tầm thường. Nhưng là còn có không tới 2 tháng, liền muốn ở trong hoàng thành cử hành Thiên Biến Tông tuyển chọn. Thiên Biến Tông võ giả tuyển chọn, thực lực võ giả muốn đạt tới thiên vũ cảnh mới có hy vọng. Vũ hồn chi lực hao hết Sở Tinh Vũ, lấy hắn bây giờ có thể lực, muốn ở hoàng thành tuyển chọn thượng đạt được một cái thành tích tốt, đây là khó lại càng khó hơn sự tình. Vì vậy, tăng thực lực lên trở thành Sở Tinh Vũ trong 2 tháng này cấp thiết muốn phải hoàn thành sự tình. Trong tinh quả một tia ý thức nuốt vào trong bụng, xanh điểm sáng màu xanh lục trong nháy mắt dù đang ở toàn thân hắn. Mở bình ra, một tiếng trầm thấp rồng ngầm cũng là từ miệng trai nhẹ nhàng phát ra. Vào giờ khắc này, trong bình long khí bị thiếu niên hút vào trong lỗ mũi. Chí tôn thăng diễn quyết, khẽ quát một tiếng, Sở Tinh Vũ bắt đầu tu luyện công pháp. Ở thanh sắc cùng vàng nóng ánh sáng vờn quanh bên dưới, thiếu niên huyệt bị phát ra nứt ra âm thanh. Làm sáng sớm ánh sáng rơi tại trong sân lúc, Sở Tinh Vũ mở hai mắt ra. Một đêm thời gian, Sở Tinh Vũ tu vi đã từ chiến vũ cảnh thất trọng tăng lên tới bát trọng. Đùng, đùng. Vừa lúc đó, môn ngoài truyền tới gã sai vặt thanh âm. Đại luyện khí sư tỉnh không có, hoàn thành buổi đấu giá lập tức bắt đầu, ta bây giờ mang ngài đi tham gia buổi đấu giá. Bây giờ là nên tham gia hoàn thành buổi đấu giá thời điểm. Đánh sau khi mở cửa, Sở Tinh Vũ liếc mắt liền thấy đỉnh đầu sang trọng cổ kiệu. 16 cái man nhân cung kính đứng ở trong viện. Hiển nhiên, quan chủ kỷ kính nghĩ đến muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, tham gia hoàn thành buổi đấu giá có đại luyện khí sư. Sở Tinh Vũ khẽ to mày. Ngươi nói cho quan chủ, không nên quá chiêu diêu, ta lập tức đến. Thân là đại luyện khí sư Sở Tinh Vũ, cũng không muốn trở thành chúng chú mục. Phải. Bên người gã sai vặt thấy Sở Tinh Vũ không thích làm như vậy, lập tức chăm sóc man nhân rời đi sân. Ngay sau đó, thiếu niên lên đường đi nhà đấu giá. Thành Bắc nhà đấu giá thường xuyên bỏ trống, vô cùng lạnh canh, một năm chỉ có thể náo nhiệt một lần. Lúc này buổi đấu giá đã là người ta tấp nập. Các ngươi nói lần đấu giá này sẽ có bao nhiêu đạt quan hiển hoạt được thỉnh mời đến? Hoàn thành một tên bách tính hiếu kỳ hướng bên người hỏi. Ta phỏng chừng cũng mời được đi, bất quá bọn họ sẽ không xuất hiện ở phòng đấu giá. Đại quan quý tộc tới tham gia buổi đấu giá đều là sai người mà tới. Muốn là bọn hắn tự mình đến, bàn tay tiêu tiền dáng vẻ bị bọn họ lao đối đầu thấy sau khi, miễn không ở triều đình trên, lại vừa là một trận công kích lẫn nhau tình cảnh. Càng thân phận hiển hách người, phái tới đại biểu cũng thì càng kiêm tốn. Nhưng là, thân là buổi đấu giá quán chủ kỳ tính hành, nhưng là tâm nhãn nhiều vô cùng. Hắn sẽ không lạnh nhạt những thứ này bị đạt quan quý nhân phái tới đại biểu. Một ít cao cấp phòng tiếp khách đã trước thời hạn làm cho này nhiều chút đại biểu chuẩn bị xong. Nhà đấu giá có thể chứa một vài người, phòng tiếp khách cũng là đạt hơn trên trăm gian. Thời gian ngắn ngủi vừa qua khỏi, trăm gian phòng tiếp khách đã bị chiếm hết, chỉ còn lại nhất hào phòng tiếp khách vẫn bỏ trống đến. Các ngươi nói ai sẽ tiến vào nhất hào phòng tiếp khách? Bỏ trống nhất hào phòng tiếp khách, nhất thời đưa tới tiến vào nhà đấu giá võ giả hiểu lầm. Trong sân đạt quan quý nhân cơ hồ cũng tiến vào phòng tiếp khách, chỉ còn lại một phần nhỏ thân phận hiển hách người ở lại bên ngoài. Tất cả mọi người bắt đầu ở trong đám người này phân tích kết quả ai có thể vào ở nhất hào phòng tiếp khách. Ta cảm thấy phải là hoàng thành tuần phủ ti thống lĩnh Phạm Kiến. Một tên võ giả thấp giọng nói. Ngươi nói có đạo lý. Mọi người rối rít gật đầu. Hoàng thành tuần phủ ti chính là hỏa vũ hoàng thành bảo vệ quân đội. Tuần phủ ti dưới có 4 cái thống lĩnh. Coi như trông coi hoàng thành 1/4 an toàn Phạm Kiến, thân phận cao đắt, tiến vào nhất hào phòng tiếp khách xác suất rất lớn. Không, nhất hào phòng tiếp khách không nhất định là Phạm Kiến. Một tên võ giả lắc đầu một cái nói. Các ngươi nhìn, ngự sử trung thừa chi tử Chu Văn còn không có tiến vào phòng tiếp khách, thân phận của hắn càng hiển hách, hiển nhiên, nhất hào phòng tiếp khách cuối cùng sẽ là hắn. Chu Văn chính là hoàng thành nhất phẩm đái đao thị vệ, quyền lợi không có Phạm Kiến cao. Nhưng là, Chu Văn phụ thân chính là quyền lợi lớn vô cùng ngự sử trung thừa, hơn nữa Chu Văn có thể ở dưới chân tiên tử làm việc, quyền lợi không có Phạm Kiến cao, nhưng là thân phận, nhưng là siêu nhiên tồn tại. Chu Văn tiến vào nhất hào phòng tiếp khách, thật tới danh uy. Đám này thân phận hiển hách người đều đang đợi tiến vào nhất hào phòng tiếp khách cơ hội, nhưng là giữa bọn họ, nhiều hơn một thiếu niên áo trắng. Tiểu tử, ngươi là ai, biết đây là địa phương nào sao? Nhìn thiếu niên áo trắng, Chu Văn trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên này, hiển nhiên là một huệ dân mà thôi. Tiểu tử, khu vực này là đạt quan quý nhân mới có thể đứng lập khu vực, ngươi chính là giống như Chu Văn cút xuống đi. Phạm Kiến cũng là đối với thiếu niên sặc tiếng nói. Ở nơi này bảy thân phận hiển hách nhân trung, Chu Văn cùng Phạm Kiến nhìn nhau không vừa mắt. Phạm Kiến rêu cợt thời niên thiếu sau khi, nhân tiện rêu cợt Chu Văn một cái. Phạm Kiến, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Chu Văn sắc mặt run lên. Chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Ta khuyên ngươi không cần nhớ, thân ta là thống lĩnh, quan chủ nhất định sẽ làm cho ta tiến vào nhất hào phòng tiếp khách. Phạm Kiến mang trên mặt vẻ khinh thường, cao giọng nói. Phạm Kiến, thống lĩnh thì như thế nào, ngươi quyền lợi lớn hơn nữa, thân phận có ta cao sao? Chu Văn mang trên mặt một vẻ chế giễu, hướng Phạm Kiến phản kích. Hai người ở nơi này bởi đạt quan hiển quý bên trong địa vị tối cao, đều cho rằng phòng tiếp khách thuộc về mình. Ngay tại hai người tranh đoạt gian, một phòng VIP người làm đi xuống. Xem đi, nhất hào phòng tiếp khách nhất định là ta. Chu Văn cùng Phạm Kiến trên mặt đều mang đắc ý, vị kia khách quý kêu Sở Tinh Vũ, xin ngài cho ta đi nhất hào phòng tiếp khách. Nhất hào người làm lời nói, để cho Chu Văn cùng Phạm Kiến sắc mặt trong nháy mắt đọc lại. Nhất hào phòng tiếp khách lại không phải vì Chu Văn chuẩn bị, cũng không phải là Phạm Kiến chuẩn bị. Thật sự là quá để cho hai người ngoài ý muốn. Sở Tinh Vũ đến tuột cùng là ai? Ngay tại sắc mặt hai người âm trầm hiểu lâm gian, sau lưng chuyển tới một nhàn nhạt thanh âm, hai ngươi nhường một chút, cản trở ta đi nhất hảo phòng tiếp khách đường. Hai người ánh mắt âm hàn quay đầu nhìn lại. Thanh âm phát ra người, rõ ràng là hai người mới vừa rồi rêu cận thiếu niên áo trắng. Chương 464, phòng đấu giá giai nhân. Tại sao có thể là tiểu tử ngươi? Chu Văn cùng Phạm Kiến sắc mặt nhất thời biến đổi. Thế nào không thể nào là ta? Sở Tinh Vũ mâu quang quét về phía hai người, cười nhạt, ung dung đi về phía phòng tiếp khách. Hắn chính là đại luyện khí sư, thân phận tôn quý, nếu không phải mình thích khiêm tốn, hắn đã sớm ngồi dơ cao đại điệu, mọi người tôn kính ánh mắt bị man nhân trực tiếp đưa đến nhà đấu giá. Chu Văn cùng Phạm Kiến thật là khôi hài, hai người tự cho là đúng phòng tiếp khách thượng khách, ở chỗ này cạnh tranh nửa thiên, nào ngờ nhất hảo phòng tiếp khách tự có thuộc quyền. Nếu là một phòng bị người làm xuất hiện chậm mấy phần lời nói, hai người nhất định sẽ ra tay đánh nhau, đến lúc đó hai người phát hiện phòng tiếp khách không phải vì chính mình chuẩn bị mới khôi hài đây. Mới vừa rồi ta còn nghe hai người giễu cợt thiếu niên áo trắng, kết quả phòng tiếp khách nhưng là thiếu niên áo trắng mà chuẩn bị, thật là quá đánh mặt. Buổi đấu giá bắt đầu trước, mọi người vào sân vô cùng buồn chán, Chu Văn cùng Phạm Kiến tranh chấp, đưa tới mọi người chú ý hai người trước tranh chấp, thành vì mọi người trò cười. Chu Văn cùng Phạm Kiến hai người, sắc mặt tái xanh. Cắn răng nghiến lợi, Chu Văn cùng Phạm Kiến hung tợn nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt sau khi, cuối cùng chỉ có thể là tại chỗ xuống tìm tới một người bình thường chỗ ngồi, ngồi xuống. "Khách quý, hôm nay buổi đấu giá, lão phu phục vụ cho ngươi." Một phòng VIP người làm đứng ở Sở Tinh Vũ bên người, cung kính nói: "Hôm nay sẽ có loại nào vật phẩm bán đấu giá?" Hoàn thành buổi đấu giá, chính là Hỏa Vũ chi quốc nhất long trọng một buổi đấu giá vật nhiều vô cùng, Sở Tinh Vũ hiếu kỳ hướng bên người người làm hỏi thăm. "Buổi đấu giá vật phẩm bán đấu giá, hoàn toàn có bảo mật trạng thái, cái này lão phu thật không biết." Người làm lắc đầu một cái, hãy nay nói: "Kia cứ chờ đi." Sở Tinh Vũ nhàn nhạt nói. Xuyên thấu qua phòng tiếp khách to lớn cửa sổ sắt đất, Sở Tinh Vũ đảo mắt nhìn nhà đấu giá. Nhà đấu giá trung ương nhất, có một cái to lớn hình tròn đài cao. Trang đỉnh khảm nạm 12 viên to lớn Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu ánh sáng, toàn bộ tụ tập ở trên đài cao. Cái này đài cao là bàn đấu giá, chu vi một vòng lại một vòng chỗ ngồi, kịch liệt nhất đấu giá, tương hội vây quanh bàn đấu giá bắt đầu. Đang lúc này, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Sau một khắc, đều là thuộc về nam nhân mới có nặng nề tiếng hít thở vang lên. Một thân tài cao gầy, màu da trắng non mỹ nữ, xuất hiện ở trên đài cao. Cô gái này đen nhánh nồng đậm tóc thật cao bàn khởi, lộ ra ưu mỹ thiên nga cảnh, tóc mây cắm thủy tâm phượng trầm, lỗ hai quải truy đến Minh Châu làm đồng thai. Nàng trên gương mặt thoáng biến hóa một chút đồ trang sức trang nhã, nguyên bản là không khơi ra một tia tì vết nào cực đẹp trên gương mặt, càng là thừa ký thác xinh đẹp vô song. Nàng bộ ngực cao vút trắng như tuyết nhắn nhủi, một màn màu đỏ lụa mỏng bị nhẹ nhàng nâng lên. Ở tươi mới váy hồng bên dưới, là thon dài tròn trịa đùi đẹp. Toàn bộ võ giả ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập ở mỹ nhân này nhìn trên người. Thậm chí là có võ giả đã có không nên lên phản ứng. Mỹ lệ nữ tử liền là trước kia trêu đùa Sở Tinh Vũ không được lại ngược lại bị Sở Tinh Vũ trêu cợt Hoàng Nhã. Chỉ có Sở Tinh Vũ biết, Hoàng Nhã mặc dù xinh đẹp, nhìn như là một giao tế hoa, nhưng là nội tâm lại là phi thường thanh thuần. Hoan nên đi tới hoàng thành nhà đấu giá. Ở toàn trường cực kỳ an tĩnh bầu không khí xuống, Hoàng Nhã kia tràn đầy từ tính thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ba 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 ba. Trong ngay mắt, toàn bộ võ giả ánh mắt cuồng nhiệt điên cuồng vỗ tay. Trong lòng bọn họ cũng có một cái ý nghĩ, ở buổi đấu giá này trong sân, cho dù đấu giá không tới đồ vật, chỉ cần là trên đài cao kia mỹ lệ nữ tử nói với tự mình một câu nói, giá trị. Hoàn thành nhà đấu giá, vật phẩm bán đấu giá phẩm chất có cao vô cùng bảo đảm, hơn nữa buổi đấu giá một năm chỉ có thể cử hành một lần, chư vị muốn trận to cả mắt, cũng đừng bỏ qua muốn vật phẩm bán đấu giá nha. Hoàng Nhã lên tiếng hướng mọi người nhắc nhở, đối mặt dưới trận kia cùng nhiệt thậm chí là muốn ăn chính mình ánh mắt, nàng đã là chuyện thường ngày ở huyện. Hoàng Nhã nhàn nhạt quét nhìn nhất hào phòng tiếp khách liếc mắt, sau đó thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, đối với Sở Tinh Vũ trêu đùa nháy mắt mấy cái. Nàng được xưng kinh thành nhất chi hoa, mị lực vô song, bao nhiêu vương công quý tộc nguyện ý quỳ chính mình dưới gấu quần. Sở Tinh Vũ không có bị chính mình mê đảo, như vậy có thể thấy thiếu niên này là có bao nhiêu đặc biệt. Nhìn Hoàng Nhã đối với chính mình len lén trước mắt, Sở Tinh Vũ cười lắc đầu một cái. Bây giờ, bắt đầu đấu giá một kiện đồ vật. Trên đài đấu giá, nhà đấu giá nhân viên làm việc đem bán đấu giá các thứ đưa ra. Hoàng Nhã đi tới đấu giá bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái phía trên đang đắp tấm vải đỏ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là từ trên người Hoàng Nhã chuyển tới đấu giá vật tượng. Đây là một thanh đến từ Bắc Hoang Hàn Băng Chi Truy, giá khởi đầu tam bách vạn kim tệ. Hoàng Nhã từ tốn nói, Hàn Băng Chi Truy nắm giữ thuộc tính Hàn Băng, còn có sức mạnh thêm được. Làm võ giả vận dụng triệu cân cự lực lúc, thông qua Hàn Băng Chi Truy có thể đem lực lượng tăng lên gấp đôi, thuộc tính Hàn Băng càng là sẽ tăng lên gấp bội. Dưới trận võ giả lửa nóng ra giá nhất thời bắt đầu. Sở Tinh Vũ ánh mắt rất nhanh từ Hàn Băng Chi Truy thượng rời ra chỗ khác. Loại này cấp bậc binh khí, đối với chính mình cũng không có một chút tác dụng nào. Không tới 10 luân đấu giá, Hàn Băng Chi Truy rất nhanh thì bị chụp đi. Hoàng Nhã đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất sau khi, liền từ bản đấu giá rời đi. Đến gần 4 canh giờ buổi đấu giá, cũng không phải là Hoàng Nhã một người chủ trì đấu giá mà thôi, còn có còn lại đấu giá sư thay nhau tiến hành đấu giá. Hoàng Nhã coi như nhà đấu giá chủ của tử, chẳng qua là mở màn thời điểm xuất hiện, đem toàn bộ võ giả bầu không khí điều động mà thôi. Nàng chỉ phụ trách đấu giá quý giá vật phẩm, còn lại giá trị một loại vật phẩm, chính là giao cho một loại đấu giá sư tiến hành đấu giá. Dưới trận võ giả đang điên cuồng tiến hành đấu giá. Phòng tiếp khách môn đột nhiên mở ra. Một đạo bóng người xinh đẹp tiến vào bên trong. Người làm có chút hướng đạo kia bóng người xinh đẹp hành lễ sau khi, thối lui ra một phòng bin. Sở Tinh Vũ, ta đấu giá kỹ thuật xuất sắc sao? Hoàng Nhã đắc ý hướng Sở Tinh Vũ hỏi. Không tệ. Sở Tinh Vũ nhớ tới mới vừa rồi hình ảnh, gật đầu một cái. Bất quá, vì sao ta đồ vật còn không có tiến hành đấu giá? Sở Tinh Vũ hơi nghi hoặc một chút. Ngươi mang đến đồ vật cũng đều là quý giá vật, trừ ta ra, một loại đấu giá sư, căn bản cũng không có tư cách vào đi đấu giá. Hoàng Nhã quyến rũ cười một tiếng, sau đó không chút nào trước ưu nhã vẻ, đã rơi xuống trên chân cao cân sau khi nằm ở thiếu niên bên người trên nệm êm. Tối ngày hôm qua một mực chuẩn bị lời kịch, căn bản cũng không có ngủ ngon, bây giờ có 2 giờ đều là đấu giá đồ vật bình thường, ta phải thật tốt bổ túc một giấc. Hoàng Nhã nói xong, duỗi người một cái, ưu mỹ đường cong ở hiện ra ở thiếu niên trước mắt. Thân là buổi đấu giá chủ của tử, Hoàng Nhã bình thường muốn với một ít đạt quan quý nhân giao thiệp với, nàng mặc dù biểu hiện quyến rũ, thật ra thì ở nàng sâu trong nội tâm là một cái vô cùng bảo thủ người. Nàng và Sở Tinh Vũ đánh cuộc, thiếu niên thắng nàng đánh cuộc sau khi cũng không có làm khó chính mình. Chẳng biết tại sao, Hoàng Nhã cảm giác mình ở thiếu niên bên người vô cùng có cảm giác an toàn. Thật ra thì nàng có chính mình phòng khách quý, nhưng là nàng tình nguyện đợi ở Sở Tinh Vũ bên người. Cái này thật đúng là một trận lực ý chí khảo nghiệm. Nhìn không có phong độ nằm ở bên cạnh mình trên nệm êm ngủ say Hoàng Nhã, Sở Tinh Vũ cười khổ lắc đầu một cái. Hoàng Nhã thân thể tuyệt đối là nhất đẳng, biến hóa thượng đồ trang sức trang nhã nàng càng là xinh đẹp. Vì tránh cho mình bị vững vàng hấp dẫn lấy, Sở Tinh Vũ chỉ đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía bàn đấu giá. Bất quá, khi hắn nhìn về phía bàn đấu giá lúc, con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại. Chương 465, ta thêm bạn nương. Trên đài đấu giá, một tên đấu giá sư đối diện trên đài một khối to bằng miệng chén thạch đầu tiến hành đấu giá. Khối nham thạch này là đang ở Đan Dương núi Hóa Phàm đỉnh đỉnh núi phát hiện kỳ thạch. Làm đấu giá sư tiếng nói vừa ra khỏi miệng thời điểm, liền bị một tên võ giả khinh thường cắt đứt, "Ta nói đấu giá sư, ngươi chắc chắn tảng đá kia thật là từ Hóa Phàm đỉnh đỉnh núi được sao?" Đan Dương núi Hóa Phàm đỉnh chính là Hỏa Vũ chi quốc phía đông cao nhất một ngọn núi, sườn núi mây mù bao phủ. Đỉnh trên đỉnh càng là thường xuyên bị lôi điện xâm nhiễu. Đan Dương núi Hóa Phàm đỉnh vô cùng dốc, một loại võ giả căn bản cũng không có cái năng lực này đi lên đỉnh núi. Cho dù có năng lực đi lên đỉnh núi, cũng không chịu nổi kia đại lôi điện chi lực. Vì vậy, ở Hóa Phàm đỉnh phát hiện thạch đầu, nhất định thường xuyên bị lôi điện thật sự phách. Tên võ giả này lời nói, đưa tới những võ giả khác đồng ý, nếu như tảng đá này thật là từ Hóa Phàm đỉnh sở được đến, thường xuyên bị lôi điện thật sự phách, trên đá hẳn còn mang theo lôi điện chi lực, nhưng là tảng đá này, trừ êm dịu có sáng bóng ra, căn bản không có lôi điện đập đặc thủ. Đầu giá sư, người trước chắc chắn tảng đá này có phải hay không ở Đan Dương núi Hóa Phàm đỉnh đỉnh núi phát hiện lại nói. Võ giả lời nói, đưa tới những người khác cười rộ. Vị này khách quý mời bình tĩnh chờ nóng. Trên đài đấu giá sư cũng không có bất kỳ vẻ bối rối. Chúng ta hoàn thành buổi đấu giá, coi trọng nhất chính là uy tín, vật phẩm bán đấu giá đều là đi qua quản chủ chúng ta nghiêm khắc tra xét sau khi mới cho phép đấu giá, cái này ngươi tự nhiên không cần lo lắng. Đấu giá sư lời nói, để cho những võ giả khác gật đầu tán thưởng. Hoàn thành buổi đấu giá sừng sững trăm năm không ngã, dựa vào chính là một cái uy tín. Nhìn ở trên đấu giá hội bảng hiệu, võ giả nguyện ý tin tưởng tảng đá này là Hóa Phàm đỉnh đỉnh núi được. Cái gọi là kỳ thạch chính là kỳ quái ở tảng đá kia là đang ở Hóa Phàm đỉnh đỉnh núi phát hiện, nhưng toàn thân cũng không có lôi điện đập đặc thủ, nó chính là kỳ quái ở đây. Đấu giá sư tiếp tục nói, đã qua vài năm, Hóa Phàm đỉnh đỉnh núi toàn bộ thạch đầu ở lôi điện đập bên dưới đều có một tầng nhàn nhạt điện mang. Tảng đá này phản mà không có điện mang, càng là lộ ra nó vô cùng kỳ quái. Ta nguyện ý tin tưởng tảng đá kia là đang ở Hóa Phàm đỉnh đỉnh núi phát hiện, nhưng là tảng đá kia có ích lợi gì? Tên võ giả này lời nói, lần nữa đưa tới mọi người cười rộ. Hoàn thành nhà đấu giá, bán đấu giá các thứ đều là đối với võ giả có trợ giúp vật. Khối này êm dịu thạch đầu trừ kỳ quái một chút ra, cũng không cái gì một chút chỗ dùng, vì vậy, những võ giả này đều là cảm giác phi thường buồn cười. Cái này, ta cũng không biết. Phía dưới võ giả lời nói, để cho đấu giá sư lắc đầu một cái. Hắn chẳng qua là phụ trách vật phẩm bán đấu giá, về phần vật phẩm giá trị, hắn cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Khối này nguyên thạch, giá khởi đầu, 1 vạn kim tệ. Làm đấu giá sư tiếng nói vừa ra khỏi miệng thời điểm, nhà đấu giá toàn bộ võ giả yên lặng không tiếng động. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ làm công tử bạc liêu, đấu giá được một cái căn bản không cần muốn cái gì. Đấu giá sư trong lòng chợt lạnh, toàn bộ nhà đấu giá thượng, hắn lo lắng nhất chính là tảng đá này bán không được. Bây giờ nhìn lại, tình huống cùng hắn tưởng tượng giống nhau đến mấy phần. 10 vạn kim tệ. Đang lúc này, nhất hảo phòng khách quý ra giá. Cái gì? Nghe được ra giá thanh âm sau khi, tất cả mọi người thân hình rung một cái. Lại có kẻ ngu nguyện ý mua vật này, hơn nữa còn là ra 10 vạn kim tệ giá cả, người này điên sao? Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng nhất hảo phòng khách quý nhìn sang. Thiếu niên áo trắng thật là một đứa con phá của, chính là một khối tảng đá vụn, hắn lại ra 10 vạn kim tệ giá cả. Người này không phải là đần chính là ngốc, thật là không có cứu. Dưới trận võ giả đều là đối với đến Sở Tinh Vũ chỗ phòng tiếp khách chỉ trỏ trỏ. Sở Tinh Vũ nắm giữ tu la nhãn, người khác không thấy được tảng đá này có gì loại chỗ dùng, nhưng đối với Sở Tinh Vũ mà nói, chỗ dùng có thể đại. Thật ra thì Hóa Phàm trên đỉnh núi khối này kỳ thạch căn bản không phải thạch đầu, mà là một quả trứng. Nói đúng ra, nó là ảo ảnh linh trồn tạo thành trứng. Căn cứ từ mình suy đoán, ảo ảnh linh trồn mẫu thân người bị thương nặng, không có cách nào đem nó hải tử sinh ra được. Vì vậy, nó dùng phong ấn phương pháp, đem hai bên trong ảo ảnh linh trồn cho phong ấn đưa đến Hóa Phàm trên đỉnh núi. Hóa Phàm đỉnh không phải là tầm thường nơi, đỉnh núi thường xuyên bị lôi điện xâm nhiễu, ở cái địa phương này đến hàm chứa bạo tạc tính chất năng lượng tự nhiên chi lực. Bị phong ấn lại ảo ảnh linh trồn ở đỉnh núi hấp thu đại địa năng lượng, lầm bị võ giả phát hiện, đưa tới nhà đấu giá. Ảo ảnh linh trồn chính là thuộc về thượng cổ chi vật, dùng kim tiền căn bản cân nhắc không. Vì vậy, Sở Tinh Vũ kiếm bội. 10 vạn kim tệ một lần. Đấu giá sư nghe được Sở Tinh Vũ ra giá sau khi, thiếu chút nữa vui vẻ đến muốn đáp ứng một tiếng. Bất quá, đấu giá chương trình phải làm đủ. 10 vạn kim tệ hai lần. Đấu giá sư ánh mắt lộ ra hưng phấn ý, lập tức có thể bán đấu giá ra. 10 vạn kim tệ 3. Đang lúc này, đấu giá sư bị một thanh âm cắt đứt. 200.000 kim tệ. Ồn ào. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này sau khi, sắp điên. Một khối tảng đá vụn lại có thể bán được 200.000 kim tệ thiên giới, đây là điều sao? Bọn họ quay đầu nhìn, lên tiếng người rõ ràng là ngự sử trung thừa chi tử Chu Văn. Sở Tinh Vũ, ta hiện tiên ở nơi này buông lời, ngươi muốn mua loại vật nào, ta đều sẽ để cho ngươi không mua được. Chu Văn trực tiếp ngay trước đông đảo võ giả mặt buông lời. Trên mặt hắn đã lộ ra một nụ cười. Sở Tinh Vũ cấp hắn nhất hảo phòng khách quý, hắn muốn cho thiếu niên trả giá nặng nề. Thật sao? Một phòng bịp thanh âm bình thản, câu nói tiếp theo, để cho Chu Văn mặt liền biến sắc. 5 triệu kim tệ. Sở Tinh Vũ lời nói, như cùng là một viên sấm một dạng trực tiếp ở nhà đấu giá nổ lên. Mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sở Tinh Vũ đây là điên sao? Lại dùng 5 triệu kim tệ đến mua một viên tảng đá vụn. Chu Văn, ngươi không là muốn cho ta không mua được viên này thạch đầu ấy ư? Vậy thì ra ra à. Đang lúc mọi người khiếp sợ vẻ mặt bên trong, nhất hảo phòng khách quý thanh âm nhàn nhạt. Ngươi? Chu Văn trên mặt lúc trắng lúc xanh. Vốn là hắn dự định vòng kế tiếp đấu giá dùng 500.000 kim tệ thiên giới để cho Sở Tinh Vũ cả biết, nhưng là không nghĩ tới, nhiều tiền lắm của thiếu niên, một câu 5 triệu kim tệ sẽ để cho hắn muốn nói, gắng gượng nghẹn trở về. 5 triệu kim tệ hắn không phải là không có, nhưng là hắn muốn mua đồ trọng yếu, căn bản không có thể cùng thiếu niên trả giá. Trước ngươi không phải là bậy lời nói hùng hồn muốn cho ta không mua được đồ vật, bây giờ thế nào ngươi câm đây? Nhất hào phòng khách quý, lần nữa truyền tới châm chọc thanh âm. Chu Văn bị ngay trước mặt mọi người bị hung hăng đánh mặt, lúc này hắn chỉ muốn tìm một cái kẽ đất chui vào, đơn giản là quá khó chịu. Chu Văn, ngươi còn muốn hay không tăng giá? Trên đài đấu giá sư đơn giản là vui nở hoa, lúc này hắn mong đợi nhìn về phía Chu Văn, hy vọng hắn lần nữa ra giá cao, mua tảng đá này. Trên mặt xanh lúc thì trắng một trận Chu Văn, từ giữa cổ họng gào thét lên tiếng, ta thêm bạn nương. Chương 466, thiên giới đấu giá. Rất nhanh, Sở Tinh Vũ dùng 5 triệu kim tệ thiên giới, mua tảng đá này. Nhất hào phòng khách quý người làm, rất nhanh thì đem tảng đá này đưa ra. Ảo ảnh linh trồn, dùng 5.000 vạn kim tệ mua nó đều là kiếm bộn. Sở Tinh Vũ sở tảng đá này, Tu La Nhãn thoáng hiện, trong đá ảo ảnh linh trồn ngủ say bộ dáng khả ái bị hắn nhìn thấy. Sau khi trở về liền thử đánh thức nó. Hắn vô cùng hưng phấn, dùng chính là 5 triệu kim tệ, có được trí bảo này. Nếu để cho giới trận võ giả biết trong viên đá là ảo ảnh linh trồn lời nói, nhất định sẽ để cho bọn họ hối hận không thôi. 2 giờ trôi qua rất nhanh, một ít giá trị không cao cái gì cũng bị chụp đi. Ta đi xuống giúp ngươi kiếm tiền nha. Ngủ chân Hoàng Nhã sửa sang lại quần áo sau khi, đối với Sở Tinh Vũ lộ ra một cái quyến rũ mỉm cười, sau đó cô ý ở trước mặt thiếu niên phong tình dãy rủa tinh tế eo đi xuống. Hoàng Nhã lên lại, nhất thời hấp dẫn võ giả ánh mắt. Sở Tinh Vũ ở vạn thú bài tha ma đem ra đồ vật, ở Hoàng Nhã không đáng dư lực dưới tuyên truyền, trong nháy mắt đem toàn trường bầu không khí làm nổi đến lớn nhất. Mỗi kiện đồ vật, đồng ý ngạch đều là lấy ngàn vạn kim tệ tới đếm hết. Dưới trận thậm chí thiếu chút nữa phát sinh bởi vì tranh đoạt Sở Tinh Vũ đồ vật mà ra tay đánh nhau sự tình. Nhanh như vậy liền kiếm về, có thể bán nhiều tiền như vậy, đây là Sở Tinh Vũ cho tới bây giờ không có nghĩ tới chuyện, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hoàng Nhã thật là trời sinh đấu giá sư, nàng giao hàng năng lực mạnh, để cho Sở Tinh Vũ cũng không khỏi không bội phục. Sớm biết ngay tại vạn thú bãi tha ma mang nhiều ít thứ trở lại. Nhìn mình thẻ tiết kiệm thượng không ngừng nhảy con số, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hắn đã có 130 triệu tài sản. Bây giờ Sở Tinh Vũ, nghiễm nhiên là một cái siêu cấp tiểu phú hảo. Phía dưới vật này, nhưng là thế gian ít có. Hoàng Nhã kia tràn đầy nữ tử đặc biệt từ tính thanh âm, lần nữa ở trong sân vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ tụ ở trên người nàng. Lúc này trong tay nàng mang một cái hộp quà, khi nàng đem hộp quà mở ra lúc, một trận ngược lại hút khí lạnh âm thanh âm vang lên. Chuyện này, ta không có nhìn lầm chứ? Đây chính là vạn cốt thép. Không cần Hoàng Nhã giới thiệu, thì có võ giả kinh hô thành tiếng. Lễ trong hộp có một khối nhũ bạch sắc sắt đá, phía trên phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thật sâu hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Sở Tinh Vũ lấy được vạn cốt thép sau khi trợ giúp Tử Điện luyện thành sư tử ưng chủy thủ sau khi, còn dư lại một chút vạn cốt thép. Vạn cốt thép đối với chính mình tới nói vô dụng, thừa cơ hội này đem nó cho bán đấu giá ra. Đúng, đây là chỉ có đại luyện khí sư mới có thể luyện chế vạn cốt thép. Hoàng Nhã cười nhạt, làm chính mình đem vạn cốt thép cho bày ra lúc, nàng đã sớm dự cảm đến loại trạng diện này. Vũ khí chính là những võ giả này cánh tay phải cánh tay trái, vũ khí hoàn hảo, quyết định bọn họ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Vạn cốt thép xuất hiện, để cho những võ giả này trong mắt xuất hiện của nhiệt. Mặc dù chỉ là không tới lớn cỡ bàn tay một khối, nhưng là đủ. Đấu giá sư, vạn cốt thép muốn bao nhiêu giới? Một tên võ giả không nhịn được hỏi ra âm thanh. Vạn cốt thép hắn tình thế bắt buộc, thậm chí hắn đã làm tốt dốc hết gia sản chuẩn bị, liền là đem vạn cốt thép cho mua được. Mọi người mong đợi ánh mắt, Hoàng Nhã nhàn nhạt nói, 100.000 giá bắt đầu. Nghe được giá cả lúc, toàn bộ võ giả sửng sốt một chút. Đấu giá sư, ngươi xác định là 100.000 giá bắt đầu sao? Đây chính là trong một vạn không có một vạn cốt thép à? Đấu giá sư, ngươi có phải hay không lầm? 100.000 giá cả lời nói, ta muốn một hơi thở mua 10 khối vạn cốt thép. Toàn bộ võ giả cũng không thể tin được bọn họ lỗ tai. Bọn họ thậm chí cảm giác chính mình nghe lầm. Các ngươi không cần phải gấp, ta vẫn chưa nói hết. Hoàng Nhã cười nhạt, vạn cốt thép, 100.000 tử kim tệ giá bắt đầu. Nghe được tử kim tệ trong nháy mắt đó, toàn bộ võ giả cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hòa Vũ Chi Quốc đi lại tiền có tiền đồng, tiền xu,
kim tệ cùng tử kim tệ. Tiền đồng nhất giá rẻ, tử kim tệ quý trọng nhất. Một đồng tử kim tệ, giá trị 100 khối kim tệ. Một người bình thường nhà, quanh năm suốt tháng tới tiêu phí cũng liền 5 khối kim tệ tả hữu. Một khối tử kim tệ có thể làm cho gia đình bình thường sinh hoạt 20 năm. Vạn cốt thép giá trị 100.000 tử kim tệ, nói cách khác, nó giá trị là 1.000 vạn kim tệ. Nhưng cái này là giá mở đầu mà thôi. Toàn bộ ánh mắt lửa nóng võ giả trong lòng chợt lạnh, chính là đem mình toàn bộ tài sản cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 1.000 vạn kim tệ, chính mình muốn cùng vạn cốt thép lỡ mất gì may. Nhưng là, trong sân võ giả tài sản không đủ 1.000 vạn kim tệ, trong phòng khách quý đạt quan quý nhân giàu có đến mức nứt đố đổ bách, 1.000 vạn kim tệ đối với bọn họ mà nói căn bản không thành vấn đề. 200.000 tử kim tệ. Rất nhanh, số 3 phòng khách quý vang lên thanh âm. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. 40 vạn tử kim tệ. Số 10 phòng khách quý bắt đầu ra giá, giá cả đảo lộn một cái. Cửu hào phòng khách quý 600.000 tử kim tệ. 700.000 tử kim tệ. Ra ra 800.000 tử kim tệ. Trên trăm cái phòng khách quý đều bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau vạn cốt thép thuộc về. 1 triệu tử kim tệ. Đột nhiên, dưới trận truyền tới một thanh niên tiếng giống to. Dưới trận võ giả vốn chỉ là khán giả, nhìn phòng khách quý võ giả lẫn nhau tăng giá cướp đoạt, thanh niên này tiếng giống to, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý thanh âm này phát ra người, dĩ nhiên là trước ở Sở Tinh Vũ trước mặt cật biết Chu Văn. 1 triệu tử kim tệ nhưng là một cái phi thường to lớn con số. Còn lại phòng khách quý trong lúc nhất thời cũng trầm mặt xuống. Hiển nhiên, bọn họ cũng đang suy tư dùng 1 triệu tử kim tệ đem vạn cốt thép cho mua đến cùng hoa không có lợi lắm. Sở Tinh Vũ, mới vừa rồi ta không với ngươi ra giá, cũng không phải là ta nghèo, mà là ta không muốn đem kim tiền lãng phí ở phế vật trên. Bây giờ, ta dùng 1 triệu tử kim tệ mua vạn cốt thép, ngươi có số tiền này sao? Nhìn trầm mặt xuống mọi người, Chu Văn vô cùng đắc ý, có tiền thì như thế nào, ngươi căn bản không mua được vạn cốt thép. Một phòng bịp thiếu niên, thanh âm bình thản. Tại chính mình tiến vào nhà đấu giá sau khi, Chu Văn một mực ở với chính mình tranh cãi. Cho dù Chu Văn ra giá 10 triệu tử kim tệ, Sở Tinh Vũ cũng tuyệt đối sẽ không đem vạn cốt thép bán cho hắn. Ai nói ta không mua được? Chu Văn vô cùng phách lối, hướng Hoàng Nhã nói, mỹ lệ đấu giá sư, nhanh tuyên bố vạn cốt thép thuộc về đi. Vạn cốt thép thuộc về số 17 phòng khách quý. Hoàng Nhã trực tiếp tuyên bố vạn cốt thép thuộc về. Đang chuẩn bị tiếp vạn cốt thép, Chu Văn sắc mặt cứng đờ, thấp giọng quát tầm lên, đây là vì cái gì? Bởi vì vạn cốt thép chủ nhân không muốn đem đồ vật chụp cho ngươi. Buổi đấu giá quán chủ âm thanh âm vang lên. Muốn tiếp tục mua đồ lời nói, ngồi về chỗ cũ. Buổi đấu giá quán chủ giọng từ tốn nói. Hừ. Đấu giá quán chủ xuất hiện, hắn làm sao không phục đều vô dụng, sắc mặt âm lãnh. Chu Văn chỉ đành phải là không cam ngồi xuống, hắn biểu tình vô cùng bực bội. Chương 467, ngư nhân công chúa truy ngược châu, hoàn thành buổi đấu giá vật phẩm bán đấu giá càng đi về phía sau càng quý trọng, Chu Văn tuy nhiên bất mãn, nhưng là hắn vẫn muốn đấu giá được hắn muốn bán đấu giá các thứ. Toàn bộ võ giả ánh mắt đều là phong tỏa ở trên đài đấu giá. Lúc này đấu giá sư trong tay chính mang một cái hộp nhỏ. Phía dưới xin đem đèn đóng lại. Hoàng Nhã thanh âm êm dịu. Đỉnh phong dùng cho chiếu sáng Dạ Minh Châu bị nhân viên làm bị che. Vào giờ khắc này, trong phòng đấu giá đột nhiên tối sầm. Ở tất cả mọi người đang lúc nghi hoặc, Hoàng Nhã mở ra trong tay cái hộp. Trong hộp cất giữ một hạt châu, trong nháy mắt chiếu sáng cả trường hợp. Hạt châu này có màu lam nhạt, bên trong có từng luồng như nước năng lượng đang lưu động, mỹ lệ vô cùng. Làm hạt châu này lấy ra trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác đưa thân vào trong đại dương, xung quanh đều là triều tịch nước chảy tiếng, vô cùng dễ nghe, làm cho tâm thần người dậy yên. Đây là vật gì? Nhìn Hoàng Nhã trong tay hạt châu, tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi. Đây là Man Hoang Hải vực người ngư công chúa Truy Nguyệt Châu. Nghe được Hoàng Nhã lời nói sau khi, tất cả mọi người con ngươi có chút co rụt lại. Man Hoang Hải vực, bọn họ tất nhiên nghe nói qua. Man Hoang Hải vực ở vào Cửu Châu đại lục ra, nghe nói nơi nào nhỏ đảo trải rộng, mỗi một hòn đảo nhỏ đều là một nơi thế ngoại tiên cảnh. Cửu Châu đại lục một ít thành danh đã lâu võ giả sẽ chọn cư ngụ ở những thứ kia bên trong hòn đảo nhỏ. Có thể ở Man Hoang Hải vực sinh tồn võ giả đều có đến thông thiên bản lãnh, nhưng là trừ trên đảo nhỏ võ giả ra, còn có mạnh mẽ hơn tồn tại. Man Hoang Hải vực trong biển sâu chính là khác một thế giới nhỏ. Trong đó càng là có người ngư nhất tộc tồn tại, bọn họ nam cực kỳ anh tuấn, nữ càng là trong một vạn không có một mỹ nữ tuyệt thế. Khi nghe hạt châu này là người ngư công chúa Truy Nguyệt Châu lúc, tất cả mọi người ánh mắt thoáng qua một vệt lửa nóng. Đây chính là ta muốn tìm cái gì? Ở dưới đài Chu Văn càng là đứng dậy, thương phấn chỉ Truy Nguyệt Châu nói. Lại hai ngày nữa chính là Linh Hoàng thương yêu nhất con gái sinh nhật 17 tuổi, ở ngày này, hắn phải dùng thế gian xinh đẹp nhất đồ vật bắt sống công chúa trái tim. Cửu Châu đại lục mỹ lệ đến đâu cái gì cũng là phấn tụ bột, căn bản là làm nổi bật không phải công chúa mỹ lệ. Chỉ có đem viên này Truy Nguyệt Châu coi như lễ vật, vừa bắn thích hợp. Cái này căn bản không là Truy Nguyệt Châu. Nhất hào phòng khách quý Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái, nhẹ nói đạo. Sở Tinh Vũ từng tại Huyền Dạ học viện tạm dịch phong luyện chế qua Bắc đảo Liêu quốc 10.000 thước thủy đáy biển sâu kim thiết. Kim thiết chi trên có người ngư nhất tộc khí tức. Cổ khí tức kia cho dù là cách một năm, hắn đều khó quên. Sở Tinh Vũ ở Thanh Long thuật luyện khí y thuật một cột xem qua liên quan tới Truy Nguyệt Châu đi lại, Truy Nguyệt Châu chính là vô cùng đỉnh cấp chữa trị châu. Hạt châu này thượng căn bản không có nhân ngư khí tức, chữa năng lượng càng là không tìm được bất kỳ một tia. Hơn nữa Truy Nguyệt Châu có thể không phải bình thường vật phẩm, chính là biển sâu người ngư công chúa tối vật phẩm trọng yếu. Cho nên Sở Tinh Vũ kết luận, nó căn bản không phải Truy Nguyệt Châu, chẳng qua là một loại hạt châu mà thôi. Buổi đấu giá quán chưa có tiếp xúc qua nhân ngư, cũng không có Sở Tinh Vũ như vậy uyên bác kiến thức, cho nên lầm cũng là bình thường. Nhìn dáng dấp Chu Văn muốn làm công tử bạc liêu. Chu Văn, ngươi không phải là muốn để cho ta ở nhà đấu giá không chiếm được bất kỳ vật gì ư? Nếu như vậy, ta cũng để cho ngươi được đến viên này phổ thông hạt châu thời điểm, trả giá nặng nề.
Thấy Chu Văn vô cùng hưng phấn bộ dáng, Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng. Nhà đấu giá bên trong, Chu Văn lớn tiếng hướng Hoàng Nhã hỏi mỹ lệ đấu giá sư, hạt châu này muốn bao nhiêu tiền, tin nhanh giới đi.
Chu Văn trên mặt vô cùng hưng phấn, hắn thậm chí tại ý dâm chính mình lấy được trong một vạn không có một truy mật châu, thắng được công chúa trái tim bộ dáng.
500.000 tử kim tệ giá bắt đầu.
Đấu giá sư âm thanh âm vang lên, trong sân võ giả đều là lắc đầu một cái. Viên này truy nguyệt châu nhìn như vô cùng chân quý, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Tham gia buổi đấu giá phần lớn võ giả cũng muốn ở trên đấu giá hội mua được một chút có thể tăng cường thực lực của chính mình đồ vật. Đối với không thể tăng cường thực lực của chính mình truy nguyệt châu, lại như thế nào chân quý đối với bọn họ mà nói đều không có dùng.
500.000 tử kim tệ, ta mua.
Không người cùng với nàng đấu giá, Chu Văn vô cùng vui vẻ, hắn lớn tiếng nói.
Vốn là hắn chuẩn bị dùng tam bách vạn tử kim tệ vỗ xuống truy nguyệt châu, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn có càng dư thừa ngạch đi mua những vật khác.
2 triệu tử kim tệ.
Làm Chu Văn tiếng nói vừa ra khỏi miệng thời điểm, nhất hảo phòng tiếp khách chuyển tới nhàn nhạt thanh âm.
Thanh âm này làm cho tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, mà Chu Văn sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ.
Sở Tinh Vũ, ta cảnh cáo ngươi không nên cùng ta cướp truy nguyệt châu.
Chu Văn giọng trầm thấp, tàn bạo nói đạo.
Nhà đấu giá, người trả giá cao được, ta không có cùng người cướp.
Sở Tinh Vũ giọng hơi dừng sau, nói lần nữa, nếu là ngươi không có tiền, liền sớm cút ra khỏi nhà đấu giá.
Thiếu niên áo trắng lời nói, để cho Chu Văn sắc mặt lạnh lẽo.
250 vạn tử kim tệ.
Chu Văn cắn răng nghiến lợi.
5 triệu.
Chu Văn lời còn chưa dứt, nhất hảo phòng tiếp khách vang lên lần nữa đấu giá tiếng. Nghe được thiếu niên áo trắng trực tiếp ra bản thân gấp đôi giá tiền sau khi, Chu Văn trong lòng đau nhói, đặt mông ngồi ở sau lưng trên mặt ghế, thiếu chút nữa tức hộc máu.
Chu Văn, 5 triệu tử kim tệ mua một đối với thực lực mình không dùng cái gì, để cho hắn mua đi là được.
Một bên tuần phủ ti thống lĩnh Phạm Kiến trực tiếp nói với Chu Văn.
Biến, Truy Nguyệt Châu mới không phải không dùng cái gì.
Chu Văn sắc mặt tàn bạo, Truy Nguyệt Châu là hắn muốn tặng cho công chúa quà sinh nhật, hắn tuyệt đối muốn mua tới.
600 vạn tử kim tệ.
Ra so với chính mình trước dự đoán gấp đôi giá tiền, Chu Văn sắp điên.
600 vạn tử kim tệ, đây không phải là một con số nhỏ, cho dù Chu Văn là ngự sử trung thừa chi tử, cũng là một khoản bảng số lượng lớn.
Làm Chu Văn 600 vạn tử kim tệ nói ra khỏi miệng thời điểm, nhất hào phòng khách quý lại cũng không có lên tiếng.
600 vạn tử kim tệ, đồng ý.
Hoàng Nhã đem Truy Nguyệt Châu đưa đến Chu Văn trong tay.
Nghèo ép, thế nào không dám theo ta đấu giá.
Chu Văn giống như là một tên đắc thắng trở về tướng quân, hướng về phía bại tướng dưới tay hắn Sở Tinh Vũ lớn tiếng đến đâu giễu cợt.
Hắc hắc, theo ta đấu, ngươi Sở Tinh Vũ trở lại 2 năm đi.
Luốt ve trong truyền thuyết người ngư công chúa Truy Nguyệt Châu, Chu Văn trên mặt cười nở hoa.
Nếu là ngươi biết hạt châu này tự thân giá trị không cao hơn một lượng đồng tiền vàng, ta xem ngươi còn như thế nào cười ra tiếng.
Nhất hảo phòng khách quý Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt.
Chu Văn khiêu khích chính mình, để cho hắn bỏ ra 600 vạn tử kim tệ giá mua một cái giá trị chỉ có 2 cái kim tệ lớn nhỏ vật phẩm, Sở Tinh Vũ rất là hài lòng.
Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng phía sau vật phẩm giá cả vượt qua xa phần lớn người phạm vi thừa nhận.
Các vị bình tĩnh chờ nóng, chỉ cần ngươi mang đủ tiền, nơi này đồ vật cái gì cần có đều có.
Hoàng Nhã cười nhạt, hướng thật sự có người nói.
Buổi đấu giá tiền kỳ đều là đấu giá một ít một loại đồ quý giá, càng vật quý trọng là sẽ thả đến cuối cùng đấu giá.
Kỳ hạn 4 giờ buổi đấu giá đã sắp muốn chấm dứt, điều này cũng làm cho ý nghĩa quý trọng nhất vật cũng tức sẽ xuất hiện.
Trong sân võ giả đều là tràn đầy mong đợi nhìn Hoàng Nhã.
Bây giờ tiến hành buổi đấu giá cuối cùng câu, mỗi năm một lần màn diễn quan trọng sắp bắt đầu.
Chương 468, di tích của thần pháp quyết.
Hàng năm buổi đấu giá bán đấu giá các thứ, cũng có một cái chấn tràng chi bảo.
Phần lớn võ giả không mua nổi vật như vậy, nhưng là có thể qua chân mắt nghiện, cũng là vô cùng thoải mái.
Trong mắt mọi người cũng xuất hiện vẻ chờ mong.
Cùng dĩ vãng đấu giá sẽ khác nhau là, năm nay hoàn thành buổi đấu giá, chuẩn bị 2 cái màn diễn quan trọng, bây giờ, trước từ thứ nhất màn diễn quan trọng bắt đầu.
Hoàng Nhã lên tiếng nói,
một tên người làm, hai tay mang một cái mâm đi lên bàn đấu giá.
Trên mâm có một cái nắp, mọi người mặc dù không nhìn thấy nắp trung đông tây, nhưng trong mơ hồ cảm thấy đồ bên trong cực kỳ bất phàm.
Đây là vật gì?
Nhìn thể tích rất nhỏ, nhưng có thể sử dụng loại này quý giá vật trang đồ vật, nhất định bất phàm.
Có thể coi như hoàng thành nhà đấu giá màn diễn quan trọng đồ vật, ta phỏng chừng không phải là phàm vật.
Làm vật này sau khi đi ra, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý nắp do vô số bảo thạch khảm nạm mà thành.
Phía trên mỗi viên bảo thạch đều là do đời hi hữu nhất bảo thạch.
Nắp ở Dạ Minh Châu soi bên dưới, càng là lộ ra sặc sỡ lóa mắt.
Làm người làm đem cái mâm ký thác lên đài thời điểm, tất cả mọi người ngay cả hô hấp âm thanh cũng yếu bớt mấy phần.
Toàn bộ buổi đấu giá màn diễn quan trọng sắp bắt đầu.
Ta cảm giác một cổ cường đại năng lượng.
Nhất hảo phòng khách quý trong Sở Tinh Vũ thấp giọng lẩm bẩm, hắn ánh mắt cũng ngưng trọng mấy phần.
Hắn vô cùng hiếu kỳ, trong khay mặt là loại vật nào?
Khí,
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 khí.
Làm nắp sau khi mở ra, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Một khối tay cỡ bàn tay mảnh vụn, chính trôi lơ lửng ở trong mâm.
Mảnh vỡ này toàn thân đen nhánh, phía trên có nhàn nhạt minh văn dấu ấn.
Mảnh vụn quanh thân càng là lưu động một cổ thần bí thanh sắc quang mang.
Chuyện này.
Dưới đài một tên võ giả thấy mảnh vỡ này lúc, kích động ngay cả lời đều không nói được.
Hoàn thành buổi đấu giá, lại sẽ đấu giá quý trọng như vậy đồ vật.
Đây là pháp quyết ấy ư, thật là quá ra ta dự liệu.
Toàn bộ võ giả đối pháp quyết lộ ra lửa nóng ánh mắt.
Đúng là pháp quyết.
Nhìn đến mọi người ánh mắt ta cũng biết, không cần ta liền giới thiệu pháp quyết.
Hoàng Nhã cười nhạt, từ võ giả khiếp sợ ánh mắt có thể biết, bọn họ đối pháp quyết biết cùng mình so sánh, sẽ nhiều chớ không ít. Cửu Châu đại lục, vũ khí từ thấp đến cao, chia làm thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim ba đẳng cấp. Mỗi cá cấp bậc lại phân thấp trung cao ba cái giai đoạn. Hoàng kim cao cấp vũ khí chính là hỏa vũ chi quốc cường đại nhất vũ khí. So với hoàng kim cao cấp vũ khí càng cao hơn một cấp tồn tại, chính là pháp quyết. Đương nhiên, so với pháp quyết càng cao cấp hơn còn có huyền kỹ năng. Nhưng là, huyền kỹ năng chỉ có giống như Thiên Biến Tông loại này Bắc Lan cảnh đệ nhất tông tài có. Vì vậy, ở hỏa vũ chi quốc cao cấp nhất tồn tại chính là pháp quyết. Mảnh vỡ này chính là một cái pháp quyết. Tất cả mọi người vào giờ khắc này, ánh mắt đều bị vững vàng hấp dẫn lấy. Pháp quyết sức hấp dẫn là đang ở là thái quá kinh người. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Hoàng Nhã câu nói tiếp theo càng là thạch phá thiên kinh. Pháp quyết chính là bị võ giả từ di tích của thần mang ra ngoài. Cái gì? Lại là từ di tích của thần mang đến pháp quyết? Di tích của thần chính là thượng cổ thời kỳ đại thần đấu tranh với nhau vẫn lạc chi địa, hoặc là đã từng ở lại địa phương. Cái loại địa phương đó, nhưng là tàng bảo thất. Di tích của thần cách mỗi vài năm liền sẽ xuất hiện một lần. Một ít nhận được tin tức võ giả sẽ tiến vào di tích của thần bên trong thử vận khí một chút. Vận khí tốt võ giả có thể ở di tích của thần ở bên trong lấy được một cái tạo hóa. Vận khí không tốt võ giả là sẽ bỏ mạng tại di tích của thần bên trong. Đương nhiên, hỏa vũ chi quốc cũng không tồn tại di tích của thần. Cái loại này chí cao nơi, chỉ có Bắc Lan cảnh loại này diện tích lãnh thổ bát ngát nơi mới có thể tồn tại. Pháp quyết không phải là phàm vật, từ di tích của thần mang ra ngoài pháp quyết, càng là từ mặt bên ấn chứng nó cường đại. Đầu giá sư, pháp quyết giá khởi đầu muốn bao nhiêu tiền? Tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía Hoàng Nhã. 1 triệu tử kim tệ giá bắt đầu. Hoàng Nhã cười nhạt, tuyên bố giá khởi đầu. 1 triệu tử kim tệ, 90 võ giả cũng không mua nổi, nhưng là vẫn có 10 võ giả chuẩn bị nhau nhau muốn thử. Ta nguyện ý ra 2 triệu tử kim tệ. Ở Hoàng Nhã vừa dứt lời thời điểm, 6 phòng VIP dồn dập thanh âm chính là vang lên. Ta nguyện ra 250 vạn tử kim tệ. Ta nguyện ý ra 260 vạn tử kim tệ. 270 vạn tử kim tệ. Giá khởi đầu một đợt cao hơn một đợt. Kích động Chu Văn cũng là đứng lên. Tất cả mọi người vào giờ khắc này, toàn bộ an tĩnh lại. Chu Văn muốn đấu giá. Chỉ cần Chu Văn một đấu giá, tất cả mọi người đều phải cho hắn ngựa bộ. Ôi chao, ai bảo hắn là ngự sử trung thừa chi tử, cao lại có tiền đây. Dưới trận võ giả đối với đứng dậy Chu Văn khe khẽ bàn luận. Lúc này Chu Văn ở trong mắt bọn hắn, nhưng là siêu cấp lớn phú hảo. Chỉ cần hắn muốn mua, tất cả mọi người đều có thể xác định, mình đã không đùa. Dù sao, ai không có hắn lớn như vậy quyết đoán có thể hào ném tiên kim mà không cao mày. Chu Văn, ngươi muốn ra bao nhiêu giới? Hoàng Nhã nhiều hứng thú nhìn dưới đài thiếu niên này. Ta. Chu Văn vừa định đấu giá, nhưng là nghĩ đến chính mình dùng 600 vạn tử kim tệ đấu giá truy Nguyệt Châu, mình đã không có tiền, chỉ có thể là không cam lòng ngồi xuống. Cắt, ta còn tưởng rằng tiểu tử này phải ra số tiền lớn mua pháp quyết đâu rồi, nguyên lai hiện tại hắn đã biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Nghèo rất mồng tơi sẽ không phải đứng lên chọc người chê cười. Chu Văn mới vừa rồi bêu xấu một màn, bị mọi người hoàn toàn để ở trong mắt. Mới vừa rồi Chu Văn ở trong mắt bọn hắn nhưng là siêu cấp lớn phú hảo. Nhưng là biết được Chu Văn đã lúc không có tiền sau khi, tường lung lay mọi người đẩy, tất cả mọi người hướng về phía Chu Văn chỉ trỏ trỏ, trong mắt khinh thường hiện lộ không thể nghi ngờ. Châm chọc thanh âm toàn bộ tiến vào Chu Văn trong tai, hắn ánh mắt tàn bạo nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Nếu không phải tiểu tử này, mình cũng không biết dùng 600 vạn tử kim tệ mới mua truy Nguyệt Châu. 5 triệu tử kim tệ. Vừa lúc đó, Nhất Hào phòng tiếp khách thiếu niên đột nhiên mở miệng. Trên đài đấu giá pháp quyết cực kỳ hấp dẫn Sở Tinh Vũ. Còn có không tới 2 tháng, Hoàng Thành liền muốn tuyển chọn Thiên Biến Tông đệ tử, nếu tự có pháp quyết, chỉ cần trong vòng thời gian ngắn nắm giữ pháp quyết năng lực lời nói, đối mặt Thiên Vũ cảnh cường giả lúc, chính mình sẽ gặp gia tăng không ít phần thắng. Sở Tinh Vũ từ tam bách vạn tử kim tệ liền nhảy đến 5 triệu tử kim tệ, mọi người nhớ tới Nhất Hào phòng khách quý thiếu niên cùng Chu Văn đấu giá cảnh tượng lúc điên cuồng bộ dáng, bọn họ cũng không dám cùng thiếu niên đấu giá. 5 triệu tử kim tệ một lần, 5 triệu tử kim tệ 2 lần, 5 triệu tử kim tệ 3 lần. Đồng ý. Sở Tinh Vũ lấy được pháp quyết. Bây giờ, đấu giá cuối cùng một kiện đồ vật. Trên đài đấu giá Hoàng Nhã tự mình đem kiện vật phẩm cuối cùng phía trên bọc tấm vải đỏ cho mở ra. Âm Dương Thạch, 2 triệu tử kim tệ giá bắt đầu. Hoàng Nhã lên tiếng nói. Sở Tinh Vũ, mau đưa trên đài cái vật kia cho vua xuống tới. Khi thấy trên đài đấu giá đồ vật lúc, chớ chú chi hoàng cấp bách thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 469, vết máu thiếu nữ. Âm Dương Thạch có cái gì tốt chủ? Sở Tinh Vũ có chút không hiểu. Nắm giữ Âm Dương Thạch võ giả có thể hút lấy nó trong đó năng lượng tăng lên tự thân tu vi. Ở Hỏa Vũ chi quốc mặc dù tài nguyên tu luyện ít vô cùng, nhưng cũng không phải là không có. Âm Dương Thạch cùng phòng tu luyện tác dụng không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể dùng phòng tu luyện để thay thế, cũng không cần dùng giá cao đi mua xuống nó. Đây không phải là phổ thông Âm Dương Thạch, ta phát hiện bên trong tồn tại cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, vô cực ma huyết. Chớ chú chi hoàng giọng trịnh trọng nói. Vô cực ma huyết. Sở Tinh Vũ con người sáng lên. Đúng, là vô cực ma huyết khí tức, nó chính là có thể kích thích hắc vĩ kiếm bên trong thanh loan mấu chốt vật. Nghe được chớ chú chi hoàng lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ có chút hưng phấn. Chợt, trong mắt của hắn quang mang chớp thước, cho thấy tu la nhãn. Ở tu la nhãn bên dưới, hắn thấy Âm Dương Thạch giữa dòng chảy đến màu đậm huyết dịch. Huyết dịch này vô cùng sền sệt, Âm Dương Thạch phía trên tản mát ra năng lượng, chính là nó phát ra. Đây chính là chớ chú chi hoàng lời muốn nói vô cực ma huyết. Có thể đem hắc vi kiếm cho tái hiện luyện chế tới quan vật, ta nhất định không thể bỏ qua nó. Sở Tinh Vũ đã quyết định lấy được nó. Đấu giá sư, Âm Dương Thạch lại biết bày ở cuối cùng đấu giá, giá cả vẫn như thế cao, có lầm hay không ạ? Một tên võ giả mang trên mặt không hiểu.
ta chỉ phụ trách đấu giá, nếu như ngươi cảm thấy âm dương thạch không tệ, vô xuống là được. Hoàng Nhã giọng nhàn nhạt, thật ra thì trong lòng hắn cũng có nhiều chút không hiểu, nhưng người thuê yêu cầu làm như thế, nàng cũng không có cách nào. Âm dương thạch chính là hút lấy thiên địa linh khí, trong một vạn không có một thạch đầu, bàn về hiếm trình độ, nó xác thực có thể xếp hạng vị cuối cùng đấu giá, nhưng là bàn về âm dương thạch đối với võ giả giá trị, lại là có chút yếu. Dùng 2 triệu tử kim thiên giới đến mua âm dương thạch, có chút không có lợi lắm. Số 30 phòng khách quý, một lão giả âm thanh âm vang lên. Còn lại phòng khách quý không nói gì, hiển nhiên, yên lặng bọn họ cũng là đồng ý lão giả lời nói. Âm dương thạch mặc dù hiếm, nhưng là hắn có thể dùng phòng tu luyện thay thế. 2 triệu tử kim tệ, có thể có được mua được một gian phòng tu luyện. Toàn bộ võ giả vào giờ khắc này, cũng không có cạnh tranh âm dương thạch hứng thú. Tự nhiên làm theo, Sở Tinh Vũ dùng giá thấp nhất tiền, mua được có thể một lần nữa luyện chế hắc vĩ kiếm tới quan nhân tài, âm dương thạch bên trong vô cực ma huyết. Buổi đấu giá chấm dứt không lâu sau, Hoàng Thành Chu tức trên đường chính, xuất hiện một sắc mặt tái nhợt, vết máu đầy người thiếu nữ. Tinh Vũ ca ca nói hắn ở chỗ này, ta nhất định có thể tìm được hắn. Thiếu nữ này, rõ ràng là ở vực cô sơn mạch cùng Sở Tinh Vũ phân biệt Tử Tuyết Nhi. Lúc này nàng, mỹ lệ trên mặt đẹp hiện ra hết mệt mỏi. Trên người vết máu, càng là biểu thị nàng trước trải qua không nhỏ gặp chật trở. Nàng tiến vào hoàng thành sau khi chỉ có một tín niệm, chính là nhất định phải tìm tới Sở Tinh Vũ. Xuyên chật vật như thế, còn dám xuất hiện ở Chu Tức đường lớn. Chính ở trên đường tuần tra hoàng thành tuần phủ ti tiểu đội trưởng Võ An, hắn nghe nói trên đường có vừa có nhục hoàng thành hình tượng người. Hắn lập tức dẫn đội đi, đi bắt người này. Toàn bộ tiểu đội cũng đang lùng bắt gã thiếu niên này. Rốt cuộc, ở Chu Tức trên đường chính, Võ An thấy thất hồn lạc phách thiếu nữ bóng lưng. Lạc đàn thiếu nữ, vóc người còn cứ tốt. Võ An trong mắt thoáng qua một vẻ tà ác. Hắn phải đem thiếu nữ quan tại địa phủ bên trong, cùng hắn vui đùa. Chạy đi đâu? Nghĩ tới đây, hắn hét lớn một tiếng, đuổi theo. Ngươi chả thế nào còn sống. Bất quá, làm Võ An nhìn trước mắt thiếu nữ này lúc, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thiếu nữ này rõ ràng là Tử Tuyết Nhi, hắn vô cùng quen thuộc người. Rõ ràng ở trong tung lũng, trong tiểu đội chỉ có một mình hắn từ ám mộng thu bên trong trốn ra được, vì sao Tử Tuyết Nhi lúc này còn sống, hơn nữa còn tới đến hoàn thành. Sau khi kinh ngạc, Võ An ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Chính mình sau khi trở về, lão đại mình hoàn thành tuần phủ ti thống linh Phạm Kiến hỏi hắn huynh đệ tung tích lúc, hắn nói là bị á thú kéo đi, mà chính mình là cứu hắn huynh đệ, lại bị á thú đánh hạ sơn cốc. Chờ hắn khi tỉnh dậy, đã không thấy tiểu đội tung tích, vì vậy lạc đàn chính mình trở về đến hoàn thành. Võ An hồ biên loạn đạo, cũng là bởi vì không có ai biết chân tướng của sự tình. Lúc này Tử Tuyết Nhi xuất hiện, biết chân tướng nhiều người ra một cái. Nếu như bị lão đại mình Phạm Kiến biết mình là không cố hắn huynh đệ nguy hiểm tính mạng, một mình chạy trốn lời nói, Võ An nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Như vậy sự tình, là Võ An không thể nhẫn nhẫn. Cho nên, Tử Tuyết Nhi tuyệt đối là không thể lại trên cái thế giới này sống sót. Võ An, ngươi muốn làm gì? Thấy Võ An trong mắt kia xóa bỏ ý, Tử Tuyết Nhi vô cùng nghiêm trọng. Cho ta loạn côn đánh chết. Lúc này, Võ An chính là hạ lệnh. Phía sau hắn đội viên lập tức đi ra, đối với Tử Tuyết Nhi độc thủ. Hô, gặp phải Võ An loại này ác ma. Cô gái xinh đẹp thật là đáng tiếc. Ôi chao, thiếu nữ hôm nay muốn tráng niên mất sớm không hỏi nguyên nhân liền muốn đánh chết ngươi, cái này quá phù hợp Võ An tác phong, cô gái xinh đẹp thật là thảm a. Mọi người vây xem, trong lòng đối với Tử Tuyết Nhi có chút đồng tình. Hoàng thành tuần phủ ti ở Võ An dưới sự dẫn dắt, trở nên vô cùng tàn nhẫn. Ngoài đường phố đem người đánh chết tươi sự tình, làm qua không ít. Mấy hơi thở thời gian trôi qua sau khi, tiểu đội đội viên chẳng những không có đánh chết Tử Tuyết Nhi, ngược lại là, Tử Tuyết Nhi còn đả thương một tên tiểu đội đội viên. Tử Tuyết Nhi mặc dù đến từ dược đạo thế gia, ở gia tộc không có xa xuất trước, phụ thân hắn mời một ít cường giả tới huấn luyện nàng. Nàng tu vi mặc dù yếu, nhưng thực lực cũng đến tôn vũ cảnh. Lúc này Tử Tuyết Nhi tay cầm kim lăng tác, trong lúc huy động, ác liệt thế công hiện ra hết không thể nghi ngờ. Một đám rất rưởi, cút cho lão tử mở. Thấy thủ hạ chậm chạp đối phó không Tử Tuyết Nhi, Võ An ánh mắt run lên, lúc này trường thương trong tay hủ ở hại ra. Hiu. Trường thương như long, cán thương trực tiếp vỗ vào đến Tử Tuyết Nhi cổ tay. Nhất thời, Tử Tuyết Nhi trong tay kim lăng tác không cầm nổi, bị một thương đánh bay. Ha ha, chịu chết đi. Lúc này Tử Tuyết Nhi vũ khí bị đoạt đi, đã không có chút nào chiến đấu chi lực, trong mắt lóe lên sát ý Võ An, trường thương hướng thiếu nữ ngực thoạt qua khứ. Chỉ cần như vậy đâm một cái, Tử Tuyết Nhi sinh mạng sẽ biến mất ở trên thế giới này. Vực cô sơn mạch bên trong bí mật cũng sẽ bảo tồn vĩnh cửu đi xuống. Tình Vũ ca ca, kiếp sau ta ở thấy ngươi đi. Tử Tuyết Nhi kia trắng non trên mặt, lưu lại một hàng thanh lệ. Ngay sau đó, nàng không giúp nhắm hai mắt lại. Võ An trường thương trong tay, chỉ lát nữa là phải cắm vào Tử Tuyết Nhi trong cơ thể. Đang lúc này, xa xa truyền tới một vệt để cho người khó mà xem nhẹ lựa mang. Sau một khắc, Tử Tuyết Nhi thân thể đã bị một cầm kiếm thiếu niên áo trắng cho ôm. Võ An trường thương mũi thương, lúc này bị thiếu niên ly hỏa kiếm cho vững vàng ngăn chặn. Sở Tinh Vũ thấy thời niên thiếu sau khi, Võ An con ngươi đất co rụt lại. Chương 470, xen vào việc của người khác giá, Tinh Vũ ca ca, là người sao? Tử Tuyết Nhi cảm nhận được thiếu niên kia ấm áp ôm trong ngực, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo trắng. Tuyết Nhi, là ta. Sở Tinh Vũ cười nhạt, an ủi vô vô thiếu nữ bà bay. Võ An, ban ngày ban mặt đối phó một tay không tấc sắc người, ngươi thật đúng là uy phong. Sở Tinh Vũ mâu quang như điện, lạnh lùng nhìn Võ An. Hừ, ta đường đường hoàn thành tuần phủ ti tiểu đội trưởng, muốn phải đối phó ai ngươi còn phải còn sao? Võ An cười lạnh một tiếng sau khi, giọng biến hóa lạnh giá. Hôm nay thiếu nữ này hẳn phải chết, ngươi loại phế vật này còn dám tới ngăn ta lại, chân chính lớn mật là ngươi. Ngươi đâu,
cho ta đem hai người này bây, ta hôm nay muốn bắt rùa trong hũ. Võ An ra lệnh một tiếng, tiểu đội đội viên đã đem Sở Tinh Vũ cùng Tử Tuyết Nhi cho bao bọc vây quanh. Thiếu niên mặc áo trắng này là ai, lại còn dám ngăn cản hoàng thành tuần phủ ti người ngoài đường phố giáo huấn thiếu nữ, có thể thật là lớn gan. Thiếu niên mặc áo trắng này quần áo trang sức mặc dù hoa lệ, nhưng nhìn không hề giống quý tộc người, ngay cả vương công quý tộc cũng không dám quản tuần phủ ti sự tình, thiếu niên này không quản tới, hắn phải xui xẻo. Ôi chao, Chu Tước trên đường chính lại phải tạo thành án mạng. Sự tình phát triển vượt quá người vây xem tưởng tượng. Vốn là ở tại bọn hắn tưởng tượng, thiếu nữ bị giết sau khi, sự tình liền giải quyết. Nhưng là bây giờ, nhưng là nhiều hơn thiếu niên. Hoàng thành tuần phủ ti chính là bảo vệ hoàng thành trọng yếu đội ngũ một trong, bọn họ thân phận mặc dù đang quý tộc bên dưới, nhưng là quyền lợi so với quý tộc lớn không ít. Hoàng thành quý tộc cũng không dám ngăn cản tuần phủ ti làm việc. Dù sao, muốn là bọn hắn ngăn cản người sau làm việc, chỉ cần tuần phủ ti tùy tiện tìm cái lý do hướng linh hoàng bẩm báo quý tộc ảnh hưởng bọn họ bảo vệ hoàng thành, phần này tội danh nhưng là ai cũng không gánh nổi. Ảnh hưởng bảo vệ hoàng thành, đây chính là cùng mưu phản không có gì khác nhau. Nhẹ thì bị giáng chức là bình dân, nặng thì dính dáng cửu tộc. Không người nào dám đắc tội bọn họ, vì vậy, những thứ này tuần phủ ti người, người người đều là chỉ cao khí ngang hạng người. Lúc này Sở Tinh Vũ ngăn trở bọn họ làm việc, trong lòng bọn họ đối với thiếu niên đã có vẻ sát ý. Tử Tuyết Nhi cùng ngươi không thủ, ngươi vì sao phải ra tay giết nàng? Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá. Võ An loại này bỏ lại chủ tử chạy trốn thứ bại hoại, Sở Tinh Vũ căn bản coi thường. Nhưng là, hắn nhất định phải tới dẫn đến người một nhà. Võ An đối phó Tử Tuyết Nhi trong nháy mắt đó. Ở trong mắt Sở Tinh Vũ, hắn đã là một người chết. Nhưng Võ An chính là hoàng thành tuần phủ ti người, sau lưng thế lực cường đại, Sở Tinh Vũ mặc dù cường ngạo, nhưng không phải là một cái lô mãng người, chính mình phải có đầy đủ lý do mới có thể chém chết hắn. Giết nàng còn đòi lý do. Võ An cười lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu suy nghĩ một chút phách lối nói, có, đó chính là lao tử muốn giết nàng, lý do này có đủ hay không? Võ An tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn nắm chặt trường thương, điên cuồng thọt bắn qua. Hiu. Trường thương như long, phát ra sắc nhọn khiếu chi thanh. Một chút hàn mang ở Sở Tinh Vũ trong con ngươi cấp tốc phóng đại, chỉ lát nữa là phải giết tới trước mặt mình. Sở Tinh Vũ ôm Tử Tuyết Nhi bước chân rạch một cái, Võ An kia lạnh leo thấu xương trường thương, lao qua bộ ngực mình mạch qua. Nếu là chậm một chút nữa, bộ ngực mình tất nhiên sẽ bị Võ An trường thương thật sự giã nát. Sở Tinh Vũ con ngươi lạnh lẽo, Võ An ngang ngược không biết lý lẽ, nói giết liền giết. Ngang ngược không biết lý lẽ, là người Võ An tác phong sao? Sở Tinh Vũ trong lòng dâng lên một tia giận dữ. Nhập gia tùy tục, ở hoàng thành loại địa phương này, vốn là chính mình còn muốn theo lý làm việc. Người đã Võ An ngang ngược không biết lý lẽ, ta cần gì phải với ngươi nói phải trái? Lúc này, Sở Tinh Vũ ly hỏa kiếm cũng là ứng tiếng ra khỏi vỏ. Cưỡng. Làm ly hỏa kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, phía trên hàn mang tất lộ, thậm chí vượt qua ánh sáng mặt trời. Nhé, ngươi loại phế vật này cũng dám với lão tử động thủ? Võ An cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Hắn đối với Sở Tinh Vũ nhận biết, còn dừng lại ở chiến vũ cảnh thất trọng sơ kỳ nhận biết, không biết chút nào Sở Tinh Vũ lúc này đã là chiến vũ cảnh bát trọng cường giả, thực lực chân thật cơ hồ có thể sánh bằng chiến vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong, sắp đến gần thiên vũ cảnh cao thủ. Đối với Sở Tinh Vũ nhận biết chưa đủ, ngang ngược càn rỡ Võ An, căn bản không có đem Sở Tinh Vũ coi ra gì. Hắn trường thương lựa ra một vệt rực rỡ tươi đẹp thương hoa. Thương thượng trùng vua, thương, đỏ, toát ra huyết một loại ánh sáng. Xuất hiện ở thương trong nháy mắt đó, trường thương càng là huyễn hóa thành mấy cái kim xà trên không trung của vũ. Bạch, 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 bạch. Võ An trường thương cơ hồ xoắn nát hư không, hướng Sở Tinh Vũ sát tới. Tinh Vũ ca ca cẩn thận. Tử Tuyết Nhi thấy Võ An kia ác liệt thế công, trên mặt kinh hoàng vô cùng. Mọi người ánh mắt cũng là liên tiếp tối sầm lại. Võ An coi như tuần phủ bên trong ít có cao thủ, thực lực mạnh mẽ, thiếu niên nhất định phải mệnh tang tại chỗ. Đây chính là ngươi xen vào việc của người khác giá. Hét lớn một tiếng, Võ An hướng Sở Tinh Vũ nơi cổ họng lướt đi. Mắt thấy mũi thương sắp giết tới Sở Tinh Vũ. Lúc này thiếu niên áo trắng, ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí lộ ra một vẻ cười lạnh. Sau một khắc, bạch, một trận hào quang óng ánh sáng lên. Hào quang thời gian lập lòe, một đóa tươi mới máu đỏ, cũng là đang lúc mọi người trong con ngươi nở rộ mở ra. Lại cạnh, theo trường thương rơi xuống. A, một tiếng có thể đánh vỡ vân tiêu tiếng kêu thảm thiết ở chu tức trên đường chính vang lên. Không ai bị nổi Võ An, lúc này cánh tay phải đã bị tận gốc đứt đoạn. Lúc này Võ An, tay phải che cánh tay, mang trên mặt thống khổ vẻ dữ tợn, hàn cái chán, đau mồ hôi lạnh trì bốc lên. Mà thiếu niên áo trắng đã cầm kiếm mà đứng. Hắn ly hỏa kiếm thượng, một vệt vết máu dọc theo kiếm cái máng nhỏ xuống trên đất. Khí, khí, khí. Thấy trước mắt một màn, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiếu niên áo trắng thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Chiến vũ cảnh thất trọng Võ An bị hắn phong khinh vân đạm nhất kiếm chặt đứt cánh tay. Người người không nên tới. Nhìn ánh mắt lạnh giá Sở Tinh Vũ hướng chính mình bước ra một bước, Võ An vội vàng lui về phía sau, đặt mông ngồi sập xuống đất. Sở Tinh Vũ thực lực vì sao mạnh mẽ như vậy? Lúc này Võ An trong lòng có một vẻ hối hận vẻ. Sớm biết Sở Tinh Vũ mạnh như vậy, chính mình cũng không cần cùng hắn cứng đối cứng. Sở Tinh Vũ, ta là bảo vệ hoàng thành trị an tuần phủ đội đội trưởng, ta đây là ở chấp pháp, ngươi không nên giết ta. Theo Sở Tinh Vũ cách mình càng ngày càng gần, Võ An trong lòng càng là vô cùng kinh hoàng. Thế nào, bây giờ bắt đầu nói phải trái? Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi chính mình với Võ An nói phải trái, nhưng Võ An nhưng là ngang ngược không biết lý lẽ. Bây giờ biết chính mình thuộc về thế yếu, bắt đầu nghĩ tưởng nói phải trái. Sở Tinh Vũ đã cho hắn nói phải trái cơ hội, nhưng là hắn không quý trọng. Nếu không quý trọng,
Sở Tinh Vũ cũng chưa có cùng hắn nói phải trái cần phải. Ngay tại Sở Tinh Vũ muốn chạm sát Võ An lúc, dừng tay, một tiếng quát to truyền tới. Ngẫu nhiên, một đạo thân ảnh cũng ngăn ở Võ An trước người. "Sở Tinh Vũ, ngươi dám giết thủ hạ ta?" Thanh niên ánh mắt băng hàn, cắn răng nghiến lợi từng chữ từng câu nói. "Ngươi vừa tới, rõ ràng là Phạm Minh ca ca, Hoàng Thành tuần phủ ti thống lĩnh Phạm Kiến." Chương 471, không đủ phân lượng. Chu Tước trên đường chính tranh chấp, đưa tới mọi người bây xem. Thậm chí tin tức cũng truyền tới ở cách đó không xa nhà đấu giá. "Đấu giá sư, cho ngươi an toàn, ngươi trước ở nhà đấu giá chờ một lát lại đi đi." Một tên người làm hoang mang rối loạn chạy đến phòng khách quý, hướng chuẩn bị rời đi Hoàng Nhã nói: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?" Hoàng Nhã có chút không hiểu hướng người làm hỏi. Chu Tước trên đường chính, một tên thiếu niên cùng Hoàng Thành tuần phủ ti người nổi lên va chạm. Nghe được người làm lời nói sau khi, Hoàng Nhã chân mày khẽ nhíu một cái, tuần phủ ti người đều là tàn nhẫn hạng người, tên thiếu niên kia không có bị đánh chết sao? Ở Hoàng Nhã trong ấn tượng, chỉ có Hoàng Thành tuần phủ ti võ giả lấn áp người khác thời điểm, thiếu niên hẳn rất nhanh sẽ bị tuần phủ ti người đánh chết. Không có, thiếu niên kia còn chặt đứt tuần phủ ti tiểu đội trưởng Võ An cánh tay. Người làm xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán nói: "Tuần phủ ti đối với bọn họ mà nói chính là một cái ác ma như vậy tồn tại, chỉ cần nhắc tới trước, tên này người hầu đều còn biết sợ. Thiếu niên kia là người phương nào, thật không ngờ lớn mật." Hoàng Nhã hơi sừng sờ, dám trực tiếp đả thương tuần phủ ti người, thiếu niên này thật đúng là có mấy phần dũng khí. "Ta nghe nói thiếu niên vốn là muốn giết Võ An, nhưng bị thống lĩnh Phạm Kiến ngăn trở rừng, bây giờ hai người đang đối diện đây. Đấu giá sư ngài hay là chờ rằng có sau khi kết thúc lại đi ra đi, nếu không có chút nguy hiểm." Nghe được người làm lời nói sau khi, Hoàng Nhã càng là nghi ngờ. Thiếu niên này thật là quá mức lớn mật, chỉ cần là Hoàng Thành người, đều biết tuần phủ ti tàn nhẫn, tuyệt đối là không dám dẫn đến tuần phủ ti người. Thiếu niên này hẳn không quen thuộc tuần phủ ti tác phong, cứ như vậy thôi toán, thiếu niên nhất định là từ Hoàng Thành ra tới. Nghĩ đến lớn mật thiếu niên, Hoàng Nhã trong đầu không khỏi hiện ra ở quán rượu lầu 2 đại náo Sở Tinh Vũ. Thiếu niên kia tên gọi là gì? Hoàng Nhã sắc mặt hơi đổi, có chút khẩn trương hỏi. Nếu là Sở Tinh Vũ, chuyện kia thật đúng là phiền toái. Đối phó Hoàng Thành tuần phủ ti người là tội lớn. Không biết, nghe nói thiếu niên kia người mặc đồ trắng. Nghe được cái này, Hoàng Nhã trong lòng lộ bộ xuống. "Nhanh, mang ta đi." Hoàng Nhã trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, hy vọng thiếu niên này ngàn vạn lần không nên là Sở Tinh Vũ. Lấy Hoàng Thành tuần phủ ti có thủ án phải trả tác phong, nếu là Sở Tinh Vũ đắc tội bọn họ, chỉ sợ là Sở Tinh Vũ chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị bọn họ đuổi giết được. Nhà đấu giá tới gần Chu Tước đường lớn, Hoàng Nhã mới vừa đi ra nhà đấu giá, liền thấy cách đó không xa tụ tập một nhóm người. "Sở Tinh Vũ." Xuyên qua đám người, Hoàng Nhã liếc mắt liền thấy đang cùng tuần phủ ti thống lĩnh rằng có Sở Tinh Vũ. "Phạm Kiến thống lĩnh, hết thảy đều là hiểu lầm." Hoàng Nhã đi lên phía trước, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến hóa. "Ta cùng Võ An không có hiểu lầm." Xem nhẹ Hoàng Nhã hướng chính mình mấy mắt, Sở Tinh Vũ giọng từ tốn nói: "Sở Tinh Vũ, ngươi điên đấy ư? Nơi này là Hoàng Thành, không phải bình thường địa phương, hơn nữa bọn họ hay lại là tuần phủ ti người, ngươi không chọc nổi." Hoàng Nhã trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. "Võ An thành phố tuần phủ đội tiểu đội trưởng, Sở Tinh Vũ trọng thương hắn, đã khó thoát chế tài, thân là giao tế hoa Hoàng Nhã, có thể thông qua một ít quan hệ, để cho Sở Tinh Vũ giảm miễn lao ngục hai thương. Nhưng nếu là hắn còn dám đối phó cấp bậc càng cao thống lĩnh Phạm Kiến lời nói, Hoàng Nhã cũng không có loại năng lực kia có thể làm cho thiếu niên tránh cho lao ngục hai thương. Cho nên bây giờ thu tay lại, còn kịp. Ta Sở Tinh Vũ tính cách ngươi không phải là không biết." Sở Tinh Vũ hướng về phía Hoàng Nhã cười nhạt, ngẫu nhiên giọng có chút lạnh giá nói: "Chỉ cần trêu chọc đến chúng ta, coi như ta không chọc nổi, ta cũng muốn giết hắn." Thấy thiếu niên kia kiên nghị ánh mắt, Hoàng Nhã trong lòng chỉ có thể là thở dài một hơi. Khuyên lui Hoàng Nhã sau khi, Sở Tinh Vũ mâu quang quét về phía ngăn ở Võ An trước mặt Phạm Kiến trên người. "Phạm Kiến, ngươi muốn ngăn cản ta sao?" Sở Tinh Vũ giọng bình thản, nhưng bình thản trong giọng nói lộ ra một vẻ hờ hững. "Thống lĩnh cứu ta." Cảm nhận được trên người thiếu niên băng hàn ý, Võ An cả người run rẩy. "A, dám ở ta tuần phủ ti trước mặt giết người, hơn nữa còn là ngay trước mặt ta giết, ta có thể như vậy nói cho ngươi, Sở Tinh Vũ mạng ngươi, hôm nay đã đến đầu." Ở trong phòng đấu giá, mình và Chu Văn bị chế giễu nguyên nhân chính là Sở Tinh Vũ, chính mình vẫn không có cơ hội tìm thiếu niên báo thù. Đang đấu giá chàng chọc chính mình còn dám đối phó thủ hạ mình. Như vậy, Phạm Kiến muốn mượn cơ hội này, đem Sở Tinh Vũ chém giết. "Thống lĩnh, ngươi nhất định phải giết tiểu tử này, hắn chính là ở vực Cô Sơn mạch sát hại huynh đệ ngươi kẻ cầm đầu." Võ An vì để Phạm Kiến tàn nhẫn giết chết Sở Tinh Vũ, con ngươi động một cái hắn, lập tức đối với Sở Tinh Vũ gài tàng vật hãm hại. "Cái gì?" Phạm Kiến sắc mặt run lên, "Võ An, ngươi theo ta thật tốt nói rõ ràng, đệ đệ của ta chết kết quả là nguyên nhân gì?" "Tên là Tử Tuyết Nhi cô gái kia, chính là dược đạo thế gia con gái, đi tìm trăm tinh quả, nhất định phải Tử Tuyết Nhi dưới sự dẫn dắt mới có thể đi." "Sở Tinh Vũ cùng Tử Tuyết Nhi chính là một nhóm, hắn hai dẫn chúng ta tiến vào á thú tồn tại nơi sau đó nhân cơ hội chạy thoát. Phạm Minh phó thống lĩnh chết, lớn nhất trách nhiệm ở trên người hai người." "Thống lĩnh, ngươi muốn thay chết đi các huynh đệ báo thù a?" Nghe được Võ An lời nói sau khi, Phạm Kiến trong mắt lóe lên một vệt mãnh liệt sát ý, đệ đệ chết, hắn thủy chung là không thể quên được. Bây giờ nghe đệ đệ chết đi nguyên nhân, hắn vô cùng phẫn nộ. "Chịu chết đi." Ầm. Phạm Kiến khí tức cuồng bạo hung đánh tới, vừa muốn xuất kiếm hắn, bị Sở Tinh Vũ dùng Lý Hỏa kiếm ngăn chặn chuôi kiếm. Phạm Kiến lưỡi kiếm bị thiếu niên lần nữa ép vào trong vỏ kiếm. "Ha ha." Sở Tinh Vũ cười lạnh, "Chém chết ta không được, bây giờ đổi thành gài tang vật hãm hại sao? Ta là người không thích oan uổng người khác, cũng không thích bị người khác oan uổng. Tại giải quyết Võ An trước, ta trước tiên đem sự tình cho nói rõ.
Tiếng nói vừa dứt sau khi, trong tay thiếu niên đột nhiên nhiều hơn thông thần tinh, ta tuần phụ ti đặc biệt thông thần tinh, tại sao lại ở chỗ của ngươi?
Phạm Kiến sửng sốt một chút. Thông thần tinh chính là tuần phụ ti đang làm việc lúc có thể ký lục ảnh tượng vật.
Sở Tinh Vũ không nói gì, mấy đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Võ An càng xem trong lòng càng là lạnh cả người.
Phạm Kiến càng xem càng là sinh khí.
Bây giờ biết kết quả ai là sát hại đệ đệ của ngươi kẻ cầm đầu chứ?
Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, từ tốn nói:
Võ An, ta muốn giết ngươi.
Thở hổn hển, Phạm Kiến kiếm trong tay mang thoáng hiện, hắn muốn sinh phách Võ An.
Bạch,
lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, Phạm Kiến hướng về phía Võ An vô đầu nhìn.
Hiu,
nhưng là một đạo nhanh hơn Phạm Kiến kiếm quang trực tiếp bạch qua,
chém chết Võ An người, không phải là Phạm Kiến, mà là thiếu niên áo trắng.
Ta nói rồi, Võ An là ta muốn chạm sát người,
giết hắn.
Không tới phiên ngươi Phạm Kiến.
Cầm kiếm mà đứng, Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt,
chính mình đối với Võ An đã động sát tâm, không giết hắn, chỉ là bởi vì Võ An đoan uổng tự kỷ.
Sở Tinh Vũ không thích bắt nổi, vì vậy lưu hắn một mạng, đem sự tình cho nói rõ ràng.
Nếu sự tình đã nói rõ ràng, như vậy Võ An mệnh do Sở Tinh Vũ tới thu,
người khác thu Võ An mệnh không đủ phân lượng.
Chương 472, đi.
Che cổ họng Võ An, trong con ngươi vẻ tuyệt vọng dần dần giải tán mở, cuối cùng biến thành một cụ lạnh như băng thi thể.
Tuyết Nhi, chúng ta đi.
Sở Tinh Vũ kéo Tử Tuyết Nhi chuẩn bị rời đi.
Đứng lại.
Sở Tinh Vũ sau lưng, Phạm Kiến thê lương tiếng gào thét vang lên.
Chuyện gì?
Sở Tinh Vũ xoay người lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phạm Kiến.
Nhìn người sau biểu tình, hắn đối với chính mình vô cùng khó chịu.
Không có tìm Phạm Kiến đang đấu giá chẳng làm khó mình phiền toái coi như được, Phạm Kiến còn dám làm cho mình đứng lại, thật là không biết trời cao đất rộng.
Ngươi nghĩ rằng ta đệ đệ chết đi thủ, dựa vào giết chết Võ An là có thể kết sao?
Ta Phạm Kiến hôm nay muốn giết ngươi cùng tiểu cô nương kia.
Phạm Kiến lơi kiếm trên, hàn quang tiềm thước, vô cùng ác liệt.
Thông thần tinh trong cảnh tượng chẳng lẽ ngươi không có thấy rõ ràng?
Sở Tinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Phạm Minh chết, không liên quan gì đến chúng ta.
Ở vực cô sơn mạch thời điểm, Sở Tinh Vũ vì tránh cho chọc tới Phạm Minh sau lưng tuần phủ ti, cũng không có đối với hắn hạ sát thủ, mà là để cho á thú tự mình giết Phạm Minh.
Vì vậy, Phạm Minh chết cùng hai người không liên quan.
Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, mang theo Tử Tuyết Nhi rời đi, hắn không chuẩn bị cùng Phạm Kiến quá nhiều dây dưa.
Chạy đi đâu?
Bạch.
Một trận gió thổi qua, Phạm Kiến lần nữa ngăn ở Sở Tinh Vũ trước người.
Tay hắn cầm dọc kiếm, mang theo hàn mang mũi kiếm lạnh giá trị Sở Tinh Vũ.
Không để cho ta đi.
Sở Tinh Vũ hơi sửng sở, nhìn trước người Phạm Minh nói, ta muốn đi, ngươi ngăn được sao?
Hỏa Vũ Hoàng Thành thực lực võ giả sát thực so với những địa phương khác cường hoành hơn rất nhiều,
nhưng Sở Tinh Vũ thực lực cũng không yếu.
Khi tiến vào trong hoàng thành, chỉ có kia thân cưỡi bạch sắc voi ma mút cự tượng nữ tử mang cho mình lớn vô cùng nguy hiểm.
Những võ giả khác, Sở Tinh Vũ căn bản không sợ hãi.
Chiến vũ cảnh bắt trọng Phạm Kiến, căn bản là không ngăn được chính mình.
Hừ, dựa vào cái gì các ngươi cùng đi? Huynh đệ của ta chết các ngươi còn sống.
Huynh đệ của ta chết mặc dù không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng là các ngươi phải cho ta huynh đệ chôn theo.
Phạm Kiến giọng dữ tợn nói.
Ngươi nói cái gì?
Sở Tinh Vũ ánh mắt run lên, từng chữ từng câu hỏi.
Bởi vì Phạm Minh chết, liền muốn hai cái không có quan hệ gì với hắn người chôn theo, đây là cái đạo lý gì?
Ta nói, hai người hôm nay ai cũng đi không, muốn đồng thời đi xuống cho đệ đệ của ta chôn theo.
Phạm Kiến toàn thân khí thế vào giờ khắc này ầm ầm vang dội.
Bàng bạc uy áp, phong tỏa lại Sở Tinh Vũ.
Đối mặt cơ hội là vô lại một loại Phạm Kiến, Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng.
Ta bây giờ không muốn đi.
Chính mình rời đi, chỉ là không muốn ở hoàng thành gây ra quá nhiều rắc rối, thuận tiện cũng tha cho Phạm Kiến một mạng.
Lúc này hắn lại cũng không có rời đi dự định.
Nếu Phạm Kiến không biết điều, như vậy chính mình lại chuẩn bị rời đi, đây chính là đối với đối thủ yếu thế.
Mới vào hoàn thành, ta cũng không muốn đại khai sát giới.
Ngươi đã không biết điều hùng hổ dọa người, như vậy mà ngươi, ta Sở Tinh Vũ hiện tại đang quyết định.
Thu.
Sở Tinh Vũ đem Tử Tuyết Nhi nhẹ nhàng đẩy qua một bên.
Tuyết Nhi, ngoan ngoãn chờ ta ở đây, lập tức được.
Sở Tinh Vũ vỗ vỗ Tử Tuyết Nhi đầu nhỏ,
ừ.
Tử Tuyết Nhi gật đầu một cái.
Ngay sau đó, Sở Tinh Vũ lần nữa đối mặt Phạm Kiến, quanh người hắn khí thế cũng vào giờ khắc này thả ra ngoài.
Sở Tinh Vũ không muốn làm chuyện điên rồ, hắn chính là quản lý hoàng thành một phần tư chữa an thống lĩnh.
Thấy Sở Tinh Vũ muốn cùng Phạm Kiến đánh, Hoàng Nhã vô cùng nóng nảy.
Thân là đấu gia sư, nàng thực lực cũng không cường đại, không thể ngăn cản hai người đánh.
Lúc này nàng chỉ có thể nóng nảy đứng ở một bên khuyên can.
Nhưng là lại giết tâm đã xuất Sở Tinh Vũ trước mặt, nàng khuyên can tái nhợt vô lực.
Ôi chao,
thiếu niên mặc áo trắng này thật là đáng tiếc.
Thiếu niên áo trắng là phản kháng tuần phủ ti võ giả đệ nhất nhân, bất quá hôm nay cuối cùng là muốn đánh đổi mạng sống giá.
Lỗ mang thiếu niên muốn dùng tính mạng mới có thể chịu đựng cái giá như thế này.
Vây xem đám người rối rít lắc đầu một cái.
Phạm Kiến thân là tuần phủ ti thống lĩnh, tu vi càng là đạt tới chiến vũ cảnh bắt trọng trung kỳ. Thực lực của hắn ở trong hoàng thành mặc dù không phải là đứng đầu, nhưng là thuộc về cường giả một nhóm.
Thiếu niên áo trắng có thể nhất kiếm để cho Võ An trọng thương, lại cũng không thể đại biểu thiếu niên nhất kiếm có thể thương tổn đến Phạm Kiến.
Thiếu niên hôm nay chắc chắn phải chết.
Là đệ đệ của ta chôn theo đi đi.
Hét lớn một tiếng, Phạm Kiến dưới chân một chút, thân hình nhảy ra, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là hóa thành một đạo tia chớp màu vàng.
Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp lúc, Phạm Kiến đã đến Sở Tinh Vũ phụ cận không tới 3 mét cự ly.
Trong tay hắn rộng kiếm sống đao ở ánh mặt trời chiếu sáng như tuyết vô cùng.
Vào giờ khắc này, hắn cánh tay phải nổi gân xanh bắp thịt trương lên, gắng sức rạch một cái.
Một đạo cao 3 mét chớp sáng, trong nháy mắt sợ bạo nổ chúng người nhãn cầu.
Đao khí lan giữa, dưới chân địa bản càng là điên cuồng tan nữa,
Phạm Kiến phải dùng uy lực này vô cùng nhất đao, đem Sở Tinh Vũ cản chém eo đoạn. Nhận lấy cái chết. Phạm Kiến hét lớn, âm thanh chấn vân tiêu. Nhỏ như vậy bản lĩnh, xứng sao tới giết ta? Sở Tinh Vũ ánh mắt bình tĩnh, cầm kiếm mà đứng hắn, ở Phạm Kiến điên cuồng đánh tới thời điểm, trong tay ly hỏa kiếm chung quanh năng lượng đột nhiên phát ra không giống tầm thường run rẩy. Thậm chí chung quanh năng lượng vào giờ khắc này đều bị ly hỏa kiếm cho hấp thu đi vào. Ồn ào. Chợt, một đạo hồng mang đột nhiên nổi lên. Hưu. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp lúc, Sở Tinh Vũ ly hỏa kiếm, giống như Phạm Kiến động kiếm, tàn bạo đối với đụng nhau. Ầm. Mạnh mẽ năng lượng ở chu tức trên đường chính ầm ầm băng lên. Mọi người con ngươi có chút co rụt lại. Thiếu niên ly hỏa kiếm thượng kiếm khí màu đỏ, trong nháy mắt đánh nát Phạm Kiến rộng kiếm, đánh vào bộ ngực hắn. Phạm Kiến thân thể như là không khống chế được, tàn bạo lui về phía sau quay ngược lại đi, nện vào trên sàn nhà. Chu tước trên đường chính cẩm thạch sàn nhà ở năng lượng cuốn bên dưới càng là rối rít nổ tung. Phạm Kiến thân thể cho đến hoạt động xa vài trăm thước sau khi mới dừng lại. Lúc này chu tước trên đường chính, một đạo thật sâu bị Phạm Kiến xé rách, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thí, thí, thí. Thiếu niên áo trắng thực lực thật không ngờ kinh khủng. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vẻ thật sâu sợ hãi. Không có thực lực, liền không nên quá ngông cuồng. Sở Tinh Vũ vẫn đứng tại chỗ, tay cầm ly hỏa kiếm, trên người kèm theo khí chất ở ánh sáng soi bên dưới, càng là mai hùng ánh phát. Phạm Kiến đứng dậy, hắn nội giáp vào giờ khắc này toái là bột. Thật là mạnh. Phạm Kiến trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi. Thiếu niên chẳng qua là nhất kiếm, liền làm cho mình rộng kiếm cho đánh nát. Nếu không phải mình có nội giáp, cũng có lẽ bây giờ chính mình đã sớm chết. Sở Tinh Vũ, huynh đệ của ta chết không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi đi. Phạm Kiến lớn tiếng nói. Lúc này hắn không dám lại tìm Sở Tinh Vũ phiền toái. Đi. Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, mới vừa rồi ta nghĩ rằng đi, nhưng là bị ngươi cưỡng ép lưu lại. Nói, thiếu niên áo trắng giọng run lên, bây giờ, không giết ngươi, ta Sở Tinh Vũ không đi. Chương 473, giết ngươi, có gì không dám. Thiếu niên lời nói, để cho Phạm Kiến biến sắc. Sở Tinh Vũ, ta chính là tuần phủ ti ti chủ tự mình bổ nhiệm thống lĩnh, ngươi dám giết ta sao? Phạm Kiến cắn răng nghiến lợi, cơ hồ là từ trong cổ họng sắp xếp một câu nói như vậy. Thật ra thì ở trong lòng hắn, là phi thường kinh hoàng. Lúc này Phạm Kiến chỉ có thể là rời ra lão đại mình thân phận tới chấn nhiếp Sở Tinh Vũ. Bất quá, thiếu niên áo trắng biểu tình cũng không có loại biến hóa nào. Sở Tinh Vũ, trừng phạt qua hắn là được, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên giết hắn. Hoàng Nhã vào lúc này lần nữa đi ra, giọng vô cùng nghiêm trọng. Ngươi giết chết tuần phủ ti một tên tiểu đội trưởng, dựa theo Hỏa Vũ chi quốc luật lệ, ngươi tương hội bị giam vào thiên lao bên trong 10 năm. Sở Tinh Vũ, ta biết một ít đạt quan quý nhân, cho dù ngươi bị giam vào thiên lao bên trong, không bao lâu nữa, ta liền có thể đem ngươi cho giải cứu ra. Phạm Kiến không phải người bình thường, mà là thống lĩnh, chính là mệnh quan triều đình, nếu là ngươi giết hắn, đây chính là tử tội, ta có nhiều hơn nữa biện pháp cũng cứu không ngươi. Hoàng Nhã kéo Sở Tinh Vũ cánh tay nói, thậm chí là lộ ra một vẻ khẩn cầu. Hoàng Nhã ở hoàng thành nhiều năm, biết rõ trong đó môn đạo, Sở Tinh Vũ cũng là mới 17 tuổi, chưa đầy 18 thiếu niên. Hắn tiền đồ vô khả hạn lượng, nếu là hắn bởi vì chém chết thống lĩnh mà bị giết chết, có lẽ đối với Hỏa Vũ chi quốc sẽ là một cái tổn thất to lớn. Hoàng Nhã tỷ, cảm ơn ngươi khuyên cáo. Sở Tinh Vũ vô vô Hoàng Nhã mu bàn tay, thấp giọng an ủi nàng. Mình không phải là một cái hội tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn của người. Trước Sở Tinh Vũ, chẳng qua là cho Võ An có thủ án, chém chết Võ An sau khi, hắn không nghĩ sinh nhiều rắc rối chuẩn bị rời đi. Nhưng là, Phạm Kiến đối với chính mình không tha thứ, còn muốn cho chính mình là không liên hệ người chôn theo. Phạm Kiến đơn giản là khinh người quá đáng, hắn hùng hổ dọa người làm cho mình giận. Muốn làm mình rời đi lời nói, chính là kinh sợ. Sở Tinh Vũ đã cho qua Phạm Kiến cơ hội, nhưng là hắn nhưng là không hiểu được quý trọng. Sở Tinh Vũ lại không có chém chết Phạm Kiến trước, tuyệt đối là sẽ không rời đi. Thiếu niên áo trắng cuối cùng là giết không mệnh quan triều đình, nếu là bị giết Phạm Kiến lời nói, ngay cả mình mệnh dã sẽ tống táng đi vào. Thật sự là không có lợi lắm. Ôi chao, đây chính là những thứ này chó má mệnh quan triều đình ngang ngược càn rỡ, nhưng là không người nào dám động đến bọn hắn nguyên nhân. Muốn ta là thiếu niên, vì tránh cho mình cũng tông táng đi vào, hay lại là coi là. Nhất định phải coi là a, ai sẽ nguyện ý lưỡng bại câu thương. Mọi người vây xem, đều là nhỏ giọng nói. Bọn họ đều cảm thấy nếu là thiếu niên giết Phạm Kiến lời nói, thật sự là quá không có lợi lắm. Người không thể giết ta. Phạm Kiến chân bắt đầu ở run lên. Mặc dù Hoàng Nhã ở một mực quên biết thiếu niên, nhưng là từ thiếu niên tràn đầy sát ý trong ánh mắt hắn có thể thấy được, Sở Tinh Vũ căn bản cũng không có bỏ qua cho hắn dự định. Phạm Kiến vô cùng hốt hoảng cùng kinh hoàng. Là ai dám làm chúng ta? Đột nhiên, vang lên bên tai mọi người một thanh niên thanh âm. Két, 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 két. Âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, đội một khôi giáp tiếng va chạm âm vang lên. Đội một trang bị vô cùng hoàn hảo tuần phủ ti võ giả, chạy tới trước mặt mọi người. Tuần phủ dũng tướng tinh anh võ giả cũng tới. Xong đời, lần này xong đời, đội kèm hoàn mỹ võ giả, đều là người mặc dũng tướng huyền giáp, thân hình cao lớn. Ở 2M trên, có bạo tạc tính chất lực lượng bọn họ, thực lực vô cùng cường đại. Tuần phủ ti võ giả phụ trách bảo vệ hoàng thành an toàn, chia làm 5 cái ngành. Trong đó 4 cái ngành do 4 cái thống lĩnh tự mình chỉ huy, các phụ trách hoàng thành đông tây nam bắc 4 cái khu vực an toàn. Người cuối cùng xưng là trung ương ngành, bên trong võ giả đều là tuần phủ ti trong tinh anh, chính là do tuần phủ ti ti chủ tự mình thống lĩnh. Trung ương ngành võ giả bình thường cũng không xuất hiện, một khi xuất hiện, nhất định là hoàng thành có nguy cơ. Bọn họ tác phong ngoan lệ, giết người không chớp mắt. Lúc này trung ương ngành tuần phủ ti võ giả xuất hiện, mọi người vây xem trên mặt cũng xuất hiện một vẻ sợ hãi. Thiếu niên áo trắng phải xui xẻo. Thiếu niên, ngươi thật là thật lớn mật, dám giết ta tuần phủ ti người. Người nói chuyện chính là đám này tinh anh tuần phủ ti thanh niên đầu lĩnh. Hắn vóc người thon dài, người mặc một bộ màu đen ngọc cẩm áo choàng, trên người bộ vị trọng yếu đều có đến phòng ngự phù giáp bảo vệ. Phòng ngự phù giáp chẳng những so với khôi giáp muốn nhẹ, trọng yếu nhất là nó lực phòng ngự so với khôi giáp nhiều hơn không chỉ gấp bao nhiêu lần. Tên này sắc mặt tuấn tú, môi hơi mỏng thanh niên, chính là tuần phủ ti ti đà chính Thu Hoa. Hắn chính là Hỏa Vũ Hoàng Thành trên mặt nổi đệ nhất cao thủ thanh niên, tu vi ở chiến vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ, trực bức thiên vũ cảnh đệ nhất nhân. Ti chủ, ngài tới. Làm Phạm Kiến thấy đầu mình từ lúc, hắn vẻ sợ hãi trong nháy mắt biến mất, trở nên vô cùng hưng phấn. Có đầu mình lĩnh ở, mạng hắn có thể giữ được. Phạm Kiến, ngươi thân là tuần phủ ti thống lĩnh, thật là hốt hoảng không còn hình dáng, còn thể thống gì? Lương Thu Hoa vô cùng bất mãn. Coi như tuần phủ ti người, lại sẽ có như vậy hốt hoảng thời khắc, mất mặt mất hết. Nếu không phải mình thủ hạ báo cáo chính mình Chu Tức Đường lớn phát sinh trọng đại như vậy chuyện, chính mình vẫn chưa hay biết gì. Hôm nay hắn đến, chính là muốn giao huấn không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đối mặt Ti Đà Chính Thu Hoa khiển trách, Phạm Kiến lớn tiếng nói, "Ti chủ, ta mới vừa rồi đúng là có nhục tuần phủ ti thân phận, bây giờ xin cho ta một cái cơ hội, để cho ta lập công chu tội." Phạm Kiến nói xong, sai bước hướng Sở Tinh Vũ đi tới. Hắn mang trên mặt lãnh tiểu, bây giờ là chính mình hướng Sở Tinh Vũ báo thủ thời điểm. Phạm Kiến nên ngang đi tới Sở Tinh Vũ trước mặt, sau đó đưa ngón tay ra, điểm một cái Sở Tinh Vũ ngực, "Tiểu tử, ở ta địa bàn thượng gây chuyện, còn muốn giết ta, nhưng là không nghĩ tới lao đại ta cuối cùng sẽ xuất hiện đi." Phạm Kiến ánh mắt lộ ra một vẻ lâm nhiên. Hai tay của hắn bao bọc cánh tay, khoe miệng ngẩng cao hướng Sở Tinh Vũ nói trầm trọng, "Sở Tinh Vũ, ngươi bây giờ còn dám giết ta sao?" Ti chủ đi tới, mình chính là ăn một cái định tâm hoàn. Coi như là Sở Tinh Vũ ăn gan báo, căn bản không dám động chính mình nửa sợi lông. Nhìn thiếu niên áo trắng không nói lời nào, hắn càng là phách lối vô cùng. Ngay trước mặt mọi người, Phạm Kiến thậm chí là chỉ mình ngực hét, "Trước ngươi khẩu khẩu thanh thanh muốn giết ta, thế nào bây giờ không dám? Tới giết ta a. Ngươi cái phế vật này, có gan này liền tới giết ta a." Xoẹt. Phạm Kiến xé ra ngực, lộ ra khẩn thực bắt thịt, lần nữa cao giọng khiêu khích nói, "Mau tới giết." Đột nhiên, một vệt kiếm quang lăng không thoáng qua. Trước mắt mọi người sáng lên sau khi, Phạm Kiến thanh âm hơi ngừng. Sở Tinh Vũ ly hỏa kiếm thượng, một giọt máu tươi nhỏ xuống trên đất. "Ngươi, ngươi thực có can đảm giết ta?" Phạm Kiến phách lối biểu tình đã biến mất, ngược lại biến thành một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình. Hắn giọng run rẩy, biểu tình tuyệt vọng. Ngay sau đó, hắn bị thiếu niên áo trắng một cước đá ngã. "Giết ngươi, có gì không dám?" Đi lên Phạm Kiến thân thể, cầm kiếm mà đứng thiếu niên áo trắng, giọng nhàn nhạt chương 474, Hỏa Vũ Hoàng Thành công chúa, một màn này phát sinh quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Tất cả mọi người biểu tình đều là sửng sở, một bộ không dám tin. Hắn thật giết Phạm Kiến. Đột nhiên, vây xem trong đám người, một võ giả mang theo giọng run rẩy âm thanh âm vang lên. "Hoàng Thành tuần phủ ti thống lĩnh Phạm Kiến, cứ như vậy bị thiếu niên nhất kiếm chém chết. Thiếu niên thật là gan quá lớn. Đơn giản là gan lớn đến không biết sống chết. Ngươi lại dám giết hắn?" Một lạnh giá cực kỳ thanh âm vào giờ khắc này vang lên. Tuần phủ ti ti đại chính Thu Hoa âm ác nhìn Sở Tinh Vũ. Lương Thu Hoa sau lưng tuần phủ ti tinh anh võ giả, trong nháy mắt vây hắn lại. Trong tay bọn họ trường thương phát ra nhức mắt lượm mang, toàn bộ chỉ hướng thiếu niên đầu. Chỉ cần ti chủ ra lệnh một tiếng, bị thiếu niên áo trắng đầu, tương hội bị bọn họ vặn nát bấy. "Lui ra, các ngươi không phải là tiểu tử thúi này đối thủ." Lương Thu Hoa ngữ khí lạnh giá nói. Thiếu niên áo trắng có thể chém chết chính mình thống lĩnh, nói do thực lực của hắn ở dũng tướng tinh anh trên. Sau một khắc, những tinh anh này võ giả sai bước hướng ra ngoài lui ra, thu hồi trường thương trong tay. "Sú tiểu tử, ngay trước mặt ta chém chết ta tự mình bổ nhiệm thống lĩnh. Xem ra, ta là muốn phá lệ đánh với ngươi một trận." Lương Thu Hoa toàn thân khí mang khuyến khích, giọng lạnh giá nói. Hắn thân là tuần phủ ti ti chủ, cho tới bây giờ cũng chưa có tự mình động thủ qua. Bây giờ, hắn muốn phá lệ ngoài đường phố chém chết thiếu niên áo trắng. Ầm. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, từng đạo bùng nổ năng lượng ở chu tức trên đường chính nổ tung. Là một đối thủ khó dây dưa. Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên ngưng trọng. Trước mắt Lương Thu Hoa, thực lực vô cùng cường đại. Chính mình muốn dụng hết toàn lực mới có thể cùng hắn đánh ngang tay. "Tinh Vũ ca ca." Từ Tuyết Nhi tay nhỏ thật chặt kéo vào áo, vô cùng khẩn trương. Sở Tinh Vũ là cứu hắn, đem toàn bộ tuần phủ ti cũng cho tội. "Sở Tinh Vũ, ngươi tại sao có thể không nghe ta khuyên một câu đây?" Hoàng Nhã khe khẽ thở dài một hơi, lúc này thiếu niên đã chọc giận hoàng thành mạnh nhất một người, bây giờ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. "Lương Thu Hoa, ai cho ngươi động đến hắn?" Đang lúc này, nhường một cái Sở Tinh Vũ thanh âm quen thuộc truyền tới. "Công chúa." Lương Thu Hoa nghe được thanh âm sau khi sửng sở, lập tức thu hồi bao phủ ở toàn bộ chu tức trên đường chính uy áp. Hai con đỉnh đầu có sừng Hãn Huyết Bảo Mã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đệ nhất thất Hãn Huyết Bảo Mã thượng là một cô gái tuyệt sắc. Nàng phu như ngưng chi, ngực cao vút nàng, trên tay mang hình dáng tinh mỹ, có thể nói thiên giới hỏa vũ và ngọc. Tinh tế trên lưng buộc lên khổng tức văn thao, càng là thừa ký thác nàng mỹ lệ. Đây tuyệt sắc mặt mũi nữ tử, chính là Hỏa Vũ Linh Hoàng thương yêu nhất con gái linh vận. Bạch. Thấy công chúa sau khi, tất cả mọi người đều là hướng nàng quỳ xuống. "Lương Thu Hoa, đây là chuyện gì xảy ra?" Nhìn mình trong lòng chú ý người bị tuần phủ ti võ giả bao bọc vây quanh, linh vận mặt hiện lên ra vẻ bất mãn. "Công chúa, tiểu tử này chém chết chúng ta, ta bây giờ phải dựa theo Hỏa Vũ luật lệ, ngoài đường phố chém chết hắn." Hướng công chúa xá một cái sau khi, Lương Thu Hoa nói, "Ta khách quý chém chết ngươi người thế nào?" Công chúa lạnh lùng thanh âm, để cho Lương Thu Hoa sửng sốt một chút. Có thể là công chúa. Lương Thu Hoa mới vừa muốn nói chuyện, linh vận tiếng quát khẽ chính là vang lên, không có gì nhưng là, câm miệng cho ta, chính là ta khách quý giết ngươi, cũng là việc rất nhỏ. Nghe được công chúa lời nói sau khi, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Đặc biệt là Hoàng Nhã, nhìn về phía Sở Tinh Vũ ánh mắt cũng biến hóa. Lúc này trong lòng nàng đang nghĩ, Sở Tinh Vũ cùng công chúa đến tột cùng là loại quan hệ nào? Dạ, công chúa. Lương Thu Hoa nghe được công chúa lời nói sau khi, sắc mặt biến hóa vô cùng khó coi. Vậy còn không mau cút. Công chúa câu nói tiếp theo, càng làm cho Lương Thu Hoa trên mặt vô quang. Mới vừa rồi hắn, nhưng là vô cùng mỹ phong, muốn cho Sở Tinh Vũ trả giá thật lớn người. Nhưng là bây giờ chính mình, bị công chúa ngay trước thủ hạ mình mặt chế giễu, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Điểm chết người là, Lương Thu Hoa còn không dám tức giận, chỉ có thể là hướng về phía Thiên Chi Tiêu nữ nở nụ cười. Đi cho ta. Lương Thu Hoa hung tợn nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt sau khi, mang theo tuần phủ ti võ giả rời đi chu tức đường lớn. Sở Tinh Vũ, ngươi tới thật đúng là mượn. Đem tuần phủ ti người đuổi sau khi đi, Linh Vận có chút oán trách hướng thiếu niên áo trắng nói. Nghe được công chúa lời nói sau khi, đi theo người đều là hơi sửng sợ. Bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua công chúa đối với người nào có như thế ôn nhu thời khắc. Vận Nhi, hắn là ai? Ngay tại Sở Tinh Vũ vừa muốn đáp lời lúc, Linh Vận sau lưng, ngoài ra một hán huyết bảo mã thượng thanh năm lên tiếng hỏi. Thanh niên này ánh mắt như điện, thân hình tự nhiên, toàn thân cao thấp năng lượng lượn lờ ánh sáng quen thân. Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái, thanh niên này thực lực thật là mạnh. Thanh niên này cho mình cảm thụ, tựa như cùng chính mình thấy kia thân cưỡi bạch sắc voi ma mút cự tượng nữ tử. Chẳng lẽ thanh niên này cũng là trong hoàng thành gia tộc siêu lớn con trai trưởng? Sở Tinh Vũ thầm nghĩ đến. Thiếu niên đoán đúng, thanh niên này chính là hoàng thành gia tộc siêu lớn, tu vi đạt tới Thiên Vũ cảnh tống gia con trai trưởng tống cao. Sở Tinh Vũ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là coi nó là ca ca mà thôi. Linh Vận thấy Sở Tinh Vũ như mày, liền đội vàng giải thích. Linh Vận lời nói, để cho Tống Cao có chút bất mãn. Chính mình theo đuổi Linh Vận dài đến mấy năm thời gian, nhưng chỉ là đổi tới một ca ca thân phận. Ừ. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Sở Tinh Vũ, ba ngày sau chính là sinh nhật của ta, ngươi có thể nhất định phải tới a. Công chúa một câu nói này, càng làm cho nàng bên người đi theo người làm lần nữa sửng sốt một chút. Công chúa, ngài không phải nói sinh nhật dạ yến bất lực làm sao? Vì sao bây giờ lại phải tổ chức đây? Một tên người làm không nhịn được hướng công chúa hỏi. Bọn họ trước là cho công chúa Linh Vận tổ chức sinh nhật dạ yến, nhưng là bị công chúa cự tuyệt. Ai nói ta bất lực làm? Linh Vận trên mặt hơi đỏ lên, cương ép nói. Trước nàng, xác thực thì không muốn tổ chức sinh nhật dạ yến. Đối với Linh Vận mà nói, sinh nhật dạ yến nếu ứng nghiệm thù một ít cùng hoàng gia quý tộc có người liên lạc, nàng rất phiền tổ chức tiệc sinh nhật, chỉ muốn cùng mình nhận thức tỷ tỷ tư để hạ qua là được. Nhưng là nếu Sở Tinh Vũ đến, nàng nghĩ tưởng tiếp lấy sinh nhật dạ yến cơ hội, cùng Sở Tinh Vũ chờ lâu một ít thời gian. Hòa Vũ hoàng thành lớn vô cùng, nhưng là nằm ở trong hoàng thành địa phương, mới là hoàng gia nơi, tử cấm hoàng thành. Hoàng gia quy củ nghiêm minh, Sở Tinh Vũ không có được cho phép, tuyệt đối là không vào được tử cấm hoàng thành. Muốn là mình tổ chức sinh nhật dạ yến lời nói, Sở Tinh Vũ liền có thể đi vào. Sở Tinh Vũ, ngươi nhất định phải tới a. Linh Vận hướng Sở Tinh Vũ nói. Được. Thời gian quý báu, vì có thể đủ sớm ngày chiến thắng những thứ này Hỏa Vũ quốc siêu cường giả lấy được Thiên Biến Tông tư cách, Sở Tinh Vũ thì không muốn đi. Nhưng là, nhìn Linh Vận mong đợi ánh mắt, Sở Tinh Vũ tối cuối cùng vẫn gật đầu. Một màn này bị Tống Cao thấy sau khi, khí không được. Nhưng là, hắn thân là gia tộc siêu lớn đích trưởng tử, chỉ có thể là giữ phong độ. Bất quá hắn trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ. Ba ngày sau tiệc sinh nhật, Sở Tinh Vũ tuyệt đối là xuất hiện không. Chương 475, Huyền Ảnh Linh Điêu, quán rượu trong khách sạn. Tuyết Nhi, ca ca ngươi tử điện đây. Nhìn từ Tuyết Nhi một thân vết máu, Sở Tinh Vũ trong lòng có một vẻ dự cảm không tốt. Ta cùng ca ca từ Bực Cô Sơn mạch cùng ngươi phân biệt sau khi, dự định về nhà, nhưng là ca ca nửa đường bị một đám võ giả vây công, sau đó bắt cóc đi. Nghe được từ Tuyết Nhi lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái. Tuyết Nhi, đám này võ giả là người nào, ngươi có biết hay không vì sao phải đem ca ca ngươi bắt cóc đi? Đang thức tỉnh lôi điện chi thể sau, từ điện thực lực đột bay bảo, một loại võ giả căn bản là không có cách nào gần hắn thân. Đám này võ giả đánh bắt đi từ điện còn đối với Tử Tuyết Nhi nhắm mắt làm ngơ, đến tột cùng là đánh như thế nào mục đích. Không biết, bọn họ khuôn mặt vô cùng xa lạ, thân mặc áo đen, ở trên ngực thêu lá cây xinh xắn. Vốn là chúng ta chẳng qua là ở trên đường đi gặp phải đám này võ giả, nhưng là đám này võ giả trên dưới quét nhìn Kakata liếc mắt sau khi, cái gì cũng không nói lời nào, liền bắt đầu vây công Kakata. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, không tới thời gian một nén nhang, Kakata liền bị bọn họ chế trụ, ta nghĩ rằng đi cứu Kakata, nhưng là bị bọn họ một trưởng vô đến dưới vách núi. Khi tỉnh dậy, toàn thân bị thương, mà lại Kaka đã không biết tung tích, không Kaka lẻ loi hữu quản ta không biết đi nơi nào, chỉ có thể ôm may mắn đi tới hoàng thành tìm Tinh Vũ Kaka. Nói từ Tuyết Nhi ở cũng không khống chế được, ôm Sở Tinh Vũ liền khóc lên. Tuyết Nhi, đừng sợ. Sở Tinh Vũ an ủi vô Tử Tuyết Nhi bà bay, hắn trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Đám này đem Tử Điện bắt đi võ giả là người nào? Bọn họ đem Tử Điện bắt đi đến tột cùng là muốn làm gì? Yên tâm đi Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới Kaka. Tử Điện cùng Tử Tuyết Nhi cùng mình hữu duyên, mình tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Tử Tuyết Nhi ngừng tiếng khóc, sau đó nặng nề gật đầu một cái. Mất đi Tử Điện ca ca sau khi, ở trong mắt Tử Tuyết Nhi, Sở Tinh Vũ đã biến thành nàng ở trên thế giới này duy nhất có thể dựa vào người. Tuyết Nhi, ngươi từ Vực Cô Sơn mạch đi tới hoàng thành, đã rất mệt mỏi đi. Nhìn ôm thật chặt chính mình Tử Tuyết Nhi, Sở Tinh Vũ ôn nhu hỏi. Tử Tuyết Nhi tu vi không cao, nàng cái này cô gái yếu đuối đi trên trăm dặm, nghĩ đến đã rất là mệt mỏi.
Ừ. Tử Tuyết Nhi nằm ở Sở Tinh Vũ ấm áp trong ngực, khẽ gật gật đầu.
Ở tới hoàng thành trên đường, nàng toàn bằng một cổ tín niệm. Lúc này đã an toàn nàng, vô cùng mệt mỏi. Bên trong bao gian có một phòng tắm, ngươi có thể ở bên trong tắm ngâm nước nóng thư giãn gân cốt một chút.
Sở Tinh Vũ vô vô Tử Tuyết Nhi bà bay, hướng nàng nhẹ nói đạo.
Sở Tinh Vũ nhất định là cấp cao nhất gian phòng, bên trong là phòng trong, diện tích cực kỳ lớn, chỉ là phòng tắm thì có hai cái.
Ân ân.
Thiếu nữ vốn là thích trưng diện, Tử Tuyết Nhi trời sinh quyến rũ, đi dài như vậy đường, toàn thân còn dính đầy máu dơ, nàng thân thể đã có nhiều chút không thoải mái.
Ở Sở Tinh Vũ nhắc nhở bên dưới, nàng cũng cảm thấy là thời điểm thật tốt tắm một cái.
Tinh Vũ ca ca không cho phép ngươi rời đi.
Tử Tuyết Nhi lúc này vô cùng không có cảm giác an toàn, Sở Tinh Vũ là nàng duy nhất cảm giác an toàn, nếu không phải nam nữ hữu biệt, nàng liền muốn để cho Sở Tinh Vũ cũng đi theo nàng đi vào.
Biết, ta liền ở bên ngoài.
Sở Tinh Vũ vô nhẹ nhẹ chụp Tử Tuyết Nhi đầu.
Lúc này Tử Tuyết Nhi quá giống như em gái mình Sở Ly Nhi.
Hôm nay chuyện phát sinh thật đúng là liền.
Tử Tuyết Nhi đi vào phòng tắm sau khi, Sở Tinh Vũ vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
Từ điện bị võ giả bắt đi, không có hắn đầu mối tựa như cùng mò kim đáy biển, chính mình sẽ tìm được hắn, nhưng không phải là bây giờ.
Nhìn ta một chút có thể hay không đem Huyễn Ảnh Linh Điều cho đánh thức.
Sở Tinh Vũ đem từ phòng đấu giá mua được thạch đầu cho lấy ra.
Lúc này thạch đầu, ở bình thường ánh sáng bên dưới, đã phát ra nhàn nhạt tử quang.
May ta không có đem thú huyết ném.
Ở vạn thú bai tham ma, Sở Tinh Vũ cũng không có lãng phí vạn thú chi diễm trong tế đàn thú huyết tinh hoa.
Những thứ này thú huyết tinh hoa, ấp chứng nào ảnh tử điêu vừa mới thích hợp.
Ồn ào.
Sở Tinh Vũ xuất ra đồ đựng, đem thú huyết toàn bộ rót vào đại trong thùng.
Ảo ảnh tử điêu để cho đưa vào trong đó ấp chứng.
Nhanh như vậy.
Ở Sở Tinh Vũ mới vừa đem ảo ảnh tử điêu bỏ vào bên trong thời điểm, hắn liền nghe được thạch đầu phát ra nhẹ nhàng nứt ra âm thanh.
Vốn là tại chính mình suy đoán bên dưới, ảo ảnh tử điêu muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể ấp trứng.
Nhưng là ấp trứng thời gian quá nhanh, vượt quá chính mình dự liệu.
Vạn thú chi diễm chính là nhị cấp diễm tinh, nhiệt độ cao vô cùng, một loại thú huyết tinh hoa đã sớm ở vạn thú chi diễm dưới nhiệt độ cao hòa tan, cho nên có thể làm cho vạn thú chi diễm ẩn thân thú huyết, có thể không phải bình thường mà thú chi huyết.
Không tới thời gian một nén nhang, đỏ tươi thú huyết, nồng nặc màu sắc rất nhanh giảm lãnh đạm, thậm chí giống như thanh thủy.
Đây là ảo ảnh tử điêu đem thú huyết toàn bộ cho hấp thu xong chi sau đó phát sinh tình hình.
Két, két, két.
Đang lúc này, trong chậu thạch đầu phát sinh một trận giòn vang.
Một con toàn thân mang theo lãnh đạm bộ lông màu tím linh trồn xuất hiện ở Sở Tinh Vũ trước mắt.
Kỳ,
kỳ.
Tử sát tiểu gia hỏa ở trong chậu thoải mái bơi qua bơi lại, đã đem cái này chậu coi là nhà hắn.
Đây chính là huyễn ảnh linh điêu, còn giống như là một giống cái linh trồn.
Sở Tinh Vũ cái này sờ một cái khả ái tiểu gia hỏa.
Kỳ,
kỳ.
Tiểu gia hỏa còn không cho Sở Tinh Vũ sờ nó, ngược lại là nhảy ra chậu đi. Hiếu kỳ quan sát gian phòng này.
Người tên tiểu tử này, là ta đem ngươi ấp trứng, sờ một cái ngươi còn không tình nguyện.
Sở Tinh Vũ cười khổ lắc đầu một cái, đây thật là một bạch nhãn lang, trở mặt.
Tinh Vũ ca ca, ta rửa sạch.
Đang lúc này, cửa phòng tắm mở.
Tắm xong Tử Tuyết Nhi một thân sữa bò sắc da thịt, sặc sỡ dáng vẻ hợp với một bộ lọ lì khuôn mặt.
Thấy Tử Tuyết Nhi, Sở Tinh Vũ liền nghĩ đến một câu nói.
Ma quỷ khuôn mặt thiên sứ vóc người.
Kỳ,
kỳ.
Đang lúc này, một đạo tử sắc điện mang ở Sở Tinh Vũ trước mặt thoáng qua.
Ở thiếu niên còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Huyễn Ảnh Linh Điêu đã leo lên Tử Tuyết Nhi đầu vai.
Thật là nhanh.
Sở Tinh Vũ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Thực lực của chính mình đã vượt qua chiến vũ cảnh cửu trọng, nắm giữ tu La Nhãn hắn thế gian hết thảy đều không trốn thoát cặp mắt mình.
Nhưng là ảo ảnh tử điêu tốc độ nhanh, chính mình tu La Nhãn lại vào thời khắc này bắt không tới.
Không hổ là nắm giữ thái cổ huyết mạch ma thú.
Khi còn bé Huyễn Ảnh Linh Điêu liền cho thấy như thế năng lực siêu phàm, không biết nó lớn lên, kết quả sẽ cường đại đến trình độ nào.
Thật là đáng yêu.
Thấy chính mình trên đầu vai đứng Huyễn Ảnh Linh Điêu, Tử Tuyết Nhi trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng.
Nàng đem Huyễn Ảnh Linh Điêu ôm vào trong ngực không ngừng nuốt ve,
mà linh trồn cũng là phối hợp với mắt, một bộ hưởng thụ dáng vẻ.
Thật là người so với người làm người ta tức chết.
Sở Tinh Vũ cười khổ một tiếng, đã biết đem nó ấp trứng đại ân nhân sở nó không cho, mà hắn vừa thấy được Tử Tuyết Nhi, nhưng là chủ động nhân thân.